Chương 206, giao thừa 2, chương 206, giao thừa 2, phanh. Cửa gian phòng đóng lại, mắt nhìn lấy tiểu cô nương kia hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa, Hứa Tố Uyển lúc này mới thấp giọng, túi người xuống đôi Dương Thanh nói, hai người các ngươi ở giữa chuyện ta cũng không tiếp tục quản. Nhưng là ngươi vẫn là hơi hơi khắc chế điểm, ta còn rất trẻ, cuộc đời của ta còn rất sáng lạ. Ta gần nhất mấy năm này còn không muốn làm nãi nãi. Về phần chia tay liền cắt ngang chân lời nói, trước đó nàng nói qua một lần, này sẽ liền không lại lặp lại. Dương Thanh nghe vậy liền tinh thần tăng nhiều, biết đây là mẹ hắn tại giơ cao đánh khẽ. Thế là Dương Thanh lập tức liền thẳng lưng lên, thậm chí muốn giơ tay lên chỉ đến lấy cao tổ danh nghĩa mở miệng đối Hứa Tố Uyển kể một ít cam đoan lời nói, nhưng Dương Tố Uyển dường như cũng không muốn để ý đến hắn. Nàng nói xong những cái kia cảnh cáo, về sau liền dẫm lên thang lầu cộc 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 mà xuống lầu. A đối. Hứa Tố Uyển trở lại lầu một về sau mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng còn có không có hỏi A Bạch đến tột cùng có còn muốn hay không ăn gà mái. Nhưng liền hiện tại tình huống này, nàng giống như lại trở về dường như có chút không đúng lúc. Mà thôi, hai người bọn hắn làm ra chuyện như vậy, đáng đợi bọn hắn ăn không được thơm nào ngạt thịt gà. A ngay nói thật Hứa Tố Uyển hiện tại đối với A Bạch ấn tượng hơi có chút băng liệt. Nhịn không được ở trong lòng khảo hỏi mình, cô nương kia thật hướng nội sao? Vì cái gì nàng hiện tại cảm giác kia Nhi Nhi chính là một cái sẽ nắm lòng người hùng hải từ đâu? Đối không sai, chính là hùng hải tử. Tiểu Lõa Ly nghe được xuống lầu thanh âm, lúc này mới thăm dò tính mở cửa ra một cái khe nhỏ. Nhìn thấy đang từ dưới đất đứng dậy Dương Thanh, nàng liền vội vàng đi qua đem Dương Thanh đỡ lên. Chân lại quỳ tê. Vừa lúc ở ghế sofa nghỉ ngơi sẽ. Thật xin lỗi a. Dương Thanh thở dài nói, lại đi vớt A Bạch tay nhỏ, có phải hay không dọa? Ai? Rõ ràng nói xong là hắn bảo hộ A Bạch. Kết quả tới cuối cùng vẫn là bị A Bạch bảo vệ. Không có. Nữ hài tử nói, rõ ràng vừa rồi gặp mặt Hứa Tố Uyển thời điểm vẫn là than thở khóc lóc, này sẽ trên mặt nàng biểu lộ liền lại khôi phục bình thường. Thậm chí hốc mắt chỗ cũng không thấy một tia đỏ. Nàng tại Dương Thanh ngồi xuống bên người, nói, chúng ta chọn ra chuyện như vậy, chịu một trận thu thập là hẳn là. Cũng may Hứa Tố Uyển vẫn còn tương đối dễ dụ. Nhẹ nhàng bung tiểu hoặc là bán manh, chuyện này liền đi qua. Nếu là đổi thành cha nàng, không đem nàng ép lên cây vấn đề này không có cách nào giải quyết. Dương Thanh liền liếc nàng. Hắn rất muốn nói gì, nàng đã biết rõ đạo lý này, vậy tại sao không khắc chế đâu? Biết sai nhận lầm nhưng là không thay đổi đúng không? Đầu gối còn có khó chịu không? Nữ hải tử hỏi. Dương Thanh. Một chút xíu. A Bạch liền nói, vậy ta cho ngươi xoa xoa đầu gối. Dương Thanh. Đợi chút nữa. Vì cái gì Dương Thanh cảm thấy hiện tại hai người đối thoại có chút giống như đã từng quen biết đâu? Có phải hay không ở đâu phát sinh qua? Không có trong phòng khách chỉ hoãn quá lâu, nữ hải tử tại trên đầu gối của hắn bóp bóp bóp. Rất nhanh hai người liền điều chỉnh xong chuẩn bị trở về gian phòng nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Nhưng Dương Thanh nhìn xem bám theo một đoạn hắn mà đến A Bạch cũng có chút trầm mặc. Hắn cả kinh nói. Ngươi hôm nay vẫn muốn ngủ chung với ta. Vì cái gì không? Biết sai nhận lầm nhưng là không thay đổi sai nha. A Bạch lại nói. Ngươi hôm nay đều kém chút bị đánh. Kia vì để ngủ. Ngươi không phải càng phải cùng ta ngủ sao? Huống hồ Hứa Tố Uyển đã tới một lần. Nàng là tuyệt đối không thể lại đến hồi hai. Hôm nay đây chính là hai người cùng một chỗ ngủ ngon tuyệt thời cơ tốt ta. Không có so hôm nay một ngày này an toàn hơn ban đêm. Dương Thanh. Không biết do nói thế nào, nhưng là hắn cảm thấy A Bạch nói rất có lý. Nàng quả nhiên là một cái xấu đứa nhỏ. Hẳn là. Dương Thanh nói. Tốt à, hắn cũng là một cái xấu đại nhân. Chỉ có xấu người mới sẽ cùng người xấu tụ cùng một chỗ. Cái này gọi như tầm như, mã tầm mã. 29 tháng chạp. Tuổi nghèo nguyên tận, chịu tuổi gần muộn. Gọi là giao thừa. Làm tế tổ, đón giao thừa, ăn bữa cơm đoàn viên, rán năm đỏ, đèn treo tường lồng. Cô gái nhỏ chờ trong nhà này mỗi một ngày đều sẽ dùng nàng thượng đế thị giác lặng lẽ quan sát cái nhà này bên trong tất cả mọi người. Tỷ như trong nhà này rời giường sớm nhất người là Dương Thanh mãi mãi. Lão nhân gia cảm rất thiếu, huống hồ nàng ban đêm cũng là sớm đại khái 6, 7 giờ chung đi ngủ. Bởi vậy nàng ngày thứ 2 có thể lên được sớm một chút, cái này mười phần bình thường. Nhưng nàng sau khi rời giường là sẽ không thế nào ra khỏi phòng cửa, nhìn xem giống tồn tại cảm không cao dáng vẻ. Chỉ có người lặng lẽ gần sát gian phòng của nàng cửa, mới có thể từ bên trong nghe được có kinh kịch thanh âm. Tiếp lấy ngươi liền sẽ kịp phản ứng, a, thì ra nàng đã sớm tỉnh. Ngoại trừ Dương Thanh mãi mãi, cái nhà này bên trong lên thứ hai sớm người là Hứa Tố Uyển. Trong đó có nàng kinh doanh cửa hàng bữa sáng nguyên nhân tại. Nếu là bình thường thời gian, nàng đại khái 4-5 giờ liền lên chuẩn bị. Bởi vậy ăn Tết trong khoảng thời gian này, nàng 6-7 giờ rời giường đối với nàng mà nói liền đã coi như là nghỉ tạm. Theo sát lấy Hứa Tố Uyển phía sau là A Bạch. Ngẫu nhiên nữ hải tử lanh lợi từ trên thang lầu xuống tới thời điểm, liền sẽ nhìn thấy tại nhà chính bên trong bận rộn Hứa Tố Uyển. Muốn phụ một tay, nhưng là Hứa Tố Uyển không cho nàng đáp. Về phần trong nhà sau cùng thành viên song dê, bọn hắn đều là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ người, dậy sớm như thế cũng không cần thiết, không đề cập tới cũng được. Nhưng giao thừa tới, dường như tất cả mọi người rất phấn khởi. A Bạch nhớ kỹ Dương Thanh ban đêm bàn giao nàng ngày thứ hai phải dậy sớm lời nói, bởi vậy sớm liền đem Dương Thanh quát lên hẹn nhau dưới lầu. Vừa ra cửa liền gặp được đứng tại cái thang bên trên tay không dán câu đối Xuân Lão Dương, thì ra năm mới phải dậy sớm là thật phải dậy sớm. Nhìn, liền Lão Dương đều lộ diện, ngươi còn có lý do gì không rời giường a? A Bạch ở trong lòng lặng lẽ chấn kinh. Phấn hồng áo đông mặc trên người nàng, làm nàng hôm nay nhìn thiếu nữ cảm giác mười phần. Hứa Tố Uyển tại giúp viện cái thang, ngẫu nhiên cho hắn đưa một chút nhựa cao su. Nhìn thấy sóng vai mà đến hai người Hứa Tố Uyển cũng rất vui vẻ. Chuyện ngày hôm qua đã bị nàng quên đi. Người này tinh lực cũng chỉ có như vậy một chút, đã hắn lời thề son sắt như vậy xác định bọn hắn sẽ kết hôn, kia Dương Thanh nói yêu thương sự tình liền giao cho chính hắn đau đầu đi thôi. Nàng cái gì đều mặc kệ. Gặp mặt liền chiêu A Bạch, "Nhi, ngươi qua đây hỗ trợ nhìn xem ngươi thúc dán đến cái này câu đối xuân dán đang không có." "Được rồi mẹ." Sau đó nữ hải tử liền vui sướng vung ra Dương Thanh tay chạy đến trước cửa phòng đến, bắt đầu nhìn bọn hắn chằm chằm dán này tấm câu đối xuân nhìn phải nhìn trái. "Dương Thanh." Cảm nhận được trong tay nhuyễn nị thoáng chốc biến mất, Dương Thanh ngu ngơ một cái chớp mắt, lại nghe A Bạch không chút gì co quắp kia âm thanh, thật rất muốn ở trong lòng nhà rảnh, "A Bạch nha, thu liễm một chút a." Lão Dương liền chợt thân thể cứng đờ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Tố Uyển, muốn từ trên mặt của nàng chằm chằm ra một đóa hoa đến. Cô nương kia thế nào hô Hứa Tố Uyển mẹ nhưng gọi hắn chính là thúc thúc. Hắn chỉ là hôm qua đi ra ngoài về trễ mà thôi, mới một ngày thời gian mà thôi, chẳng lẽ các ngươi người một nhà con hắn lại có bí mật gì sao? Câu đối xuân muốn làm sao dán mới có thể đẹp mắt đâu? Cho dù nữ hải tử trước kia không có dán qua câu đối xuân, nhưng nàng cũng biết rõ đối xứng mỹ học đạo lý. Thế là nàng xem xét nửa ngày, tiếp lấy liền đưa tay so tay một chút, lại đi hướng bên kia một chút ân. Lại tới điểm A. Thừa dịp thời gian này, Dương Thanh liền đi tới nhìn chằm chằm hắn cha mua câu đối xuân nhìn. Vế trên, hướng mặt trời dòng dõi xuân thường tại. Vế dưới, tích thiện người ta khánh có thừa. Vượt bình phong, hộ nạp ngàn tường. Cửa nhà dán lên hồng hồng câu đối xuân, lập tức cái này ăn Tết bầu không khí liền thăng lên. A Bạch một bên trong nhà xưng đại vương sai bảo cái kia sai bảo cái này, tại Dương Thanh đi tới, lại lặng lẽ bóp tay của hắn. Nàng nhỏ giọng nói, các ngươi dán câu đối xuân tập tục cùng chúng ta kia một cái tập tục rất giống. Rất giống. Dương Thanh nhíu mày. Đùa đào đi. A Bạch nhỏ giải thích rõ. Chúng ta kia giống như vậy trưởng cũ tử không phải viết trên giấy, là viết tại đảo trên ván gỗ. Cũng chính là Tết xuân thời điểm bày ở cửa phòng hai bên. Quả nhiên là một mạch tương thừa. Dương Thanh cảm thán. Nhưng gỗ đào thật sự là một cái rất thần kỳ đồ vật. Đã đại biểu khỏe mạnh trường thọ, lại biểu tượng sáng rực tình yêu, có nhiều tử nhiều phúc ngụ ý thậm chí còn đại biểu cho cắt tường cùng phồn vinh. Nó có nhiều như vậy chỗ tốt, cho nên bọn hắn Hán triều nhân dân mới có thể đem câu đối xuân viết tại đảo trên ván gỗ. Thậm chí lúc sau Tết còn muốn uống một ngụm đào canh. Nói đến đào canh, A Bạch lại nhịn không được hỏi. Ngươi biết nơi này có cái nào gia đình là trồng cây đào sao? Làm gì? Dương Thanh tâm giật mình, hắn hỏi lại, ngươi còn muốn chặt nhà người ta cây đào? Cũng không trách hắn suy nghĩ nhiều, dù sao A Bạch thật là vừa để gỗ đào tấm. Một giây sau liền hỏi có hay không cây đào. Ta chỉ là muốn gãy một chút gỗ đào nhánh mà thôi. Ta muốn hái điểm nhánh đào nấu canh uống. Tiểu nữ Hải giải thích. Dương Thanh. Thành A mặc dù không quá lý giải tại sao phải cầm nhánh đào nấu canh, nhưng nàng làm như vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Thế là Dương Thanh nghĩ, hắn nói, vậy ta dành thời gian giúp ngươi đi hỏi một chút, ta nhớ được là có. Ân. Câu đối xuân đông chuyển tây di rời liền bị dán chặt. Lão Dương từ trên ghế xuống tới, liền đại môn đều bị dán năm đỏ, hồng hồng nhìn rất có ăn Tết bầu không khí. Thế nào? Lão Dương hỏi. Đẹp mắt nha. A Bạch gật đầu. Thành. Lão Dương liền định đem cái thang chuyển trở về, hắn nói, ngươi nói xong nhìn cái kia chính là thật đẹp mắt. Hắn xách cái thang về phòng tạp hóa, nghĩ nghĩ lại quay người bàn giao tụ tại cửa ra vào đám người. Hắn nói, trước đừng tản. Chờ ta đi thay quần áo khác sau đó phân phó Dương Thành. Ngươi lại đi đem bà ngươi kêu đi ra, người một nhà cùng một chỗ chụp tấm hình ảnh gia đình. Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Hứa Tố Uyển, hắn còn không quên chuyện vừa rồi đâu. Các ngươi người một nhà khẳng định có bí mật, cô bé kia dựa vào cái gì quản ngươi gọi mẹ à? Hứa Tố Uyển chột dạ rời đi đầu. Quan tâm nàng gọi mẹ. Vậy khẳng định là bởi vì nàng hiền lành a. Phải giống như lão Dương dạng này, hàng ngày lắc lắc mặt, giống ai thiếu hắn 200 khối tiền như thế. Đừng nói ba, chính là thúc thúc cũng không nguyện ý nhiều gọi. Biết, ta đi gọi. Dương Thanh nói. A Bạch rảnh đến không có chuyện làm. Lão cha thay quần áo còn một hồi thời gian, Dương Thanh lại đi vào nhà gọi người. Thế là nữ hải tử liền dứt khoát cất tay đi ra sân nhỏ đi ngó ngó sắt vách hàng xóm. Phát hiện sắt vách cũng là một nhà năm miệng ăn vô cùng náo nhiệt tụ tại cửa ra vào treo mấy cái đèn lồng đỏ. Ba ba. Nương theo lấy đông lân cận mấy nhà tại sáng sớm bên trong nhóm lửa tiếng thứ nhất áo, thế là cái này yên tĩnh mùa đông tiểu trấn ngay tại tất cả chợ bữa bụi khách tâm nguyện bên trong lặng yên khôi phục. Giao thừa tới. Chương 207, đĩa bánh. Đĩa bánh. 1. Chương 207, đĩa bánh. Đĩa bánh. Một, lão Dương đổi một thân thật xinh đẹp quần áo mới, cho những nam nhân này tuyển quần áo không có gì kỹ xảo, chọn thuần sắc liền xong việc. Thí dụ như Tông Tử Chính, tỷ như Dương Thanh, mấy người kia y phục không đều là một thân hắc sao? Bởi vậy A Bạch cho tương lai công công chọn áo đông dày thời điểm, tuy nói là lấy Dương Thanh danh nghĩa tặng, nhưng dù sao trong nhà quyền lực tài chính nắm giữ tại tiểu cô nương trong tay, cho nên mà lúc trước chọn lễ vật thời điểm, nàng cũng là cho Dương Thanh hơi hơi để điểm ý kiến. Màu đen tốt. Chẳng lẽ không cảm thấy được lớn Dương tiểu Dương đều mặc một thân hắc đặc biệt hợp với tình hình sao? Lúc trước chọn quần áo thời điểm nữ hài tử trong lòng là nghĩ như vậy lấy. Thành á vậy thì mua màu đen. Đã lao bà đều đề nghị, kia Dương Thanh cái này vô tội đáng thương nam nhân chẳng lẽ còn có thể có cái gì ý kiến phản đối sao? Tại lớn trên đường cái tản bộ một hồi, lại nghe một chút pháo tiếng vang. Tiểu nữ hài nhất bắt đầu trước là có chút sợ hãi. Pháo động tĩnh có lớn như vậy, nhưng mảnh nghe thanh âm lại rất xa, hẳn là nổ không đến bọn hắn. Cho nên lại dần dần yên lòng. Dương Thanh bụng trộm chạy tới. Thấy A Bạch đang nhìn bên kia, hắn liền nói, cái kia chính là pháo nổ xong sau sẽ còn bốc khói. Thế là nữ hải tử liền yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng biết, tối hôm qua Dương Thanh cho nàng giảng thời điểm thuận tiện cho nàng thả video. Vậy chúng ta nhà lúc nào thời điểm thả? Nữ hải tử hỏi. Có thể muốn chờ ăn bữa cơm đoàn viên về sau a? Dương Thanh căn cứ trước kia ký ức đáp, các nhà quy củ cũng khác nhau, có người là sáng sớm liền thả, nhưng bọn hắn những năm qua đều là tại trước khi ăn cơm thả. A hai người đang trò chuyện, nữ hải tử còn muốn cùng Dương Thanh trò chuyện tiếp đôi câu thời điểm, vừa mới chuẩn bị liền nghe tới Hứa Tố Uyển đang gọi hắn nhóm. Dương Thanh, A Bạch, đến chụp hình. Đi thôi. Ở nhà ngoài cửa hai người liền liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều theo riêng phần mình trong mắt đọc lên hai chữ này. Lão Dương đã đổi lại quần áo mới, đi lúc ra cửa liền cùng vào nhà Dương Thanh cùng A Bạch đụng một mặt. Thấy hai người tại dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía hắn, Lão Dương liền nói, ta sắt vách gọi ngươi thúc đến giúp đỡ chiếu. Cái kia là Dương thúc. Dù sao cũng là một cái thôn người, cùng họ quá bình thường. A Dương Thanh gật đầu ứng, vậy bọn hắn liền lại chờ một lát đi. Nhưng là hiện tại trước tiên có thể ở bên kia đứng vững, dạng này chờ một lát người đến trực tiếp liền có thể đập. Ở giữa xe vị tự nhiên là trong nhà trưởng bối vị trí. Dương Thanh mãi mãi đã đổi lại màu đỏ chót áo đông, ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi phòng lớn cửa chính. Cân nhắc tới tiểu bằng hữu thân cao vấn đề, nhường A Bạch đứng ở phía sau giống như đập không đến nàng. Thế là nữ hải tử vị trí liền được an bài tại cùng mãi mãi ngang bằng vị trí, từ lão nhân đưa tay kéo qua eo của nàng, cười nhẹ nhàng nhìn tựa như rất từ ái bộ dáng. Dương Thanh thì có chút nghiêng người đứng tại mãi mãi phía bên phải. Hứa Tố Uyển nghiêng người cư trái. Chờ một lát lão Dương tới liền đứng tại bên cạnh nàng, dạng này kết cấu liền đại khái là một cái ưu hình. Nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa một cái liền có thể nhìn ra cái gia đình này hạch tâm là ai. Đứng ngay ngắn A thợ quay phim ở bên kia giơ Dương Thanh điện thoại đối người một nhà trách móc, nàng bên cạnh điều chỉnh góc độ vừa nói, không nên động, đến nói với ta, 321 quả cả. Đám người gạt ra mỉm cười, trong này chỉ có A Bạch không biết rõ chụp ảnh muốn hô quả cả, nhưng không trở ngại nàng yên lặng ở trong lòng ghi lại cái này chi thức điểm, sau đó lộ ra một loạt rõ ràng răng. Nguyên bản chụp ảnh là kế hoạch tốt phải dùng lao Dương điện thoại, nhưng xét thấy cái nhà này bên trong điện thoại chụp ảnh ít xem người tốt nhất muốn làm thuộc Dương Thanh. Thế là đến tột cùng muốn dùng của ai điện thoại chụp ảnh liền biến thành một cái rất rõ ràng vấn đề. Răng rắc, cửa chớp đè xuống, ảnh chụp ghi chép lại cái gia đình này hạnh phúc thời điểm. Một chương ảnh gia đình đằng sau chiếu đến hai cái dán trên cửa đổ phúc. Năm sau tất có phúc khí giáng lâm. Phụ trách người chụp hình cũng không phải là sát vách Dương Thúc, cái kia dê đang bận bịu cho nhà treo đèn lồng đỏ, đồng thời hắn cũng sẽ không chụp ảnh nha. Nhưng hàng xóm nhiệm vụ ủy thác cũng là không tốt lắm tự tuyệt, thế là chụp ảnh gánh nặng liền bị giao cho Dương Thúc nàng dâu trên thân. Nhưng nếu A Bạch điện thoại giá đỡ có thể mang trở lại, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần tìm người khác tới hỗ trợ chụp hình. Tiêu Thẩm nói, nàng đang muốn đem Dương Thanh điện thoại cho hắn đưa tới, đám người giả cười vừa dứt hạ, Hứa Tố Uyển đã nói, "Tỷ, ngươi lại cho chúng ta nhiều đập mấy chương đi, thật vất vả đập một lần ảnh gia đình." Ai biết Lao Dương năm nay là thế nào tâm huyết dâng trào đột nhiên nghĩ đến muốn đập ảnh gia đình, nhưng hắn đã đề nghị, vậy thì nhiều đập mấy chương đi. Đến lúc đó lại chọn mấy chương tốt, nói không chính xác có thể trả lấy ra sau đó phiếu tiến khung hình đâu. Nhà bọn hắn đã mấy trăm năm không có chụp hình, lần trước chụp ảnh còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới lần trước. Kia nhiều đập mấy chương? Nhiều đập mấy chương? Thành. Vậy thì nhiều đập mấy chương. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lễ phép đưa tiễn Tiêu Thẩm sau, Hứa Tố Uyển liền ghé vào Dương Thanh điện thoại trước mặt tuyển ảnh chụp. Lão Dương lại trở về phòng đi thay quần áo. Quần áo mới cũng chỉ có thể chụp ảnh lúc ăn cơm mặc một chút. Đợi lát nữa còn muốn bận điệu đâu. Vạn nhất đem quần áo mới làm bẩn làm sao bây giờ? Chỉ là tại về phòng của hắn thời điểm, lão Dương liền nghiêng đầu đi nhìn chăm chú A Bạch một lát. Nhất bắt đầu trước hắn cảm thấy cái này áo đông là Dương Thanh mua, nhưng bây giờ đã nàng là Dương Thanh bạn gái, lúc ấy tại Hứa Tố Uyển cùng hắn thẳng thắn về sau, nàng cầm A Bạch tặng nhỏ giày ra khoe khoang rất lâu. Vậy có hay không một loại khả năng, trên người hắn bộ y phục này cũng là cô nương kia dùng tiền mua đâu? Không nghĩ ra. Tự chụp ảnh gia đình tản về sau, lão nhân gia cũng trở về gian phòng của mình đi nghe bình thư. Nhà chính bên trong chỉ còn lại hai nữ nhân còn có Dương Thanh góp tại điện thoại trước mặt liễu diễu tuyển ảnh chụp. Nhiều hình như vậy khẳng định phải giữ lại một cái nhất hợp mắt duyên. Chương này đẹp mắt, A Bạch cảm thấy thế nào? Ân, ta cũng cảm thấy đẹp mắt. Thật là đằng sau chương này giống như cũng thật đẹp mắt. Đằng sau chương này cũng đẹp mắt. A Bạch biểu thị. A ngay nói thật nàng cũng không biết những hình này khu chớ ở đó bên trong. Dù sao vừa rồi người một nhà này chỗ đứng cũng không biến, thuần ở nơi đó hô quả cả. Xoa xoa quai hàm, nàng cảm thấy mặt của nàng đều cười cứng. Nhất định là bởi vì Hứa Tố Uyển đối cái gia đình này có lọc kính, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy cái này mấy tấm hình cái đẹp mắt. Hứa Tố Uyển đang không ngừng về sau lật qua lật. Dương Thanh ngươi cảm thấy tờ nào đẹp mắt? Nàng lại hỏi. Tờ nào đều được a? Dương Thanh nói, không phải nói chương chương đẹp không? Kia tùy ý chọn một chương chẳng phải xong được sao? Ngươi biết cái gì? Hứa Tố Uyển uýt hắn một cái. Dương Thanh ngu ngơ ở. Chẳng lẽ hắn nói có chỗ nào không đúng sao? A Bạch nghe hai người cãi nhau ngay tại kia cười trộn. Thoạt đầu còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thẳng đến Hứa Tố Uyển càng không ngừng về sau lật qua lật, sau đó trong tấm ảnh liền xuất hiện A Bạch đầu to. Thuần sâu chiếu. Là hai người người xem xe trở về thời điểm A Bạch mang theo hai nghe trên vai của hắn ngủ thiết đi, Dương Thanh chụp lén một chương. Con hàng này ưa thích chụp lén A Bạch hoàn toàn không biết rõ chuyện này, nàng khiếp sợ ngẩng đầu đi xem Dương Thanh, đạt được cái sau một cái vô tội dương mắt hướng lên biểu lộ. Không có quan hệ gì với hắn. Hứa Tố Uyển cũng trầm mặc ở Dương Thanh hoàn toàn không có cảm thấy mình cùng A Bạch sự tình lại bại lộ sẽ có vấn đề gì, ngược lại hắn tại mẹ hắn đã bại lộ đến không thể lại bại lộ. Bởi vậy liền xem như hiện tại Hứa Tố Uyển bắt tại trận hắn cũng là Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Thừa dịp Hứa Tố Uyển còn không có kịp phản ứng, Dương Thanh liền mặt không thay đổi từng thanh điện thoại di động của mình bật lại. Hắn nói, ta hiện tại liền đem những hình kia phát tới ngài trên điện thoại di động, ngài đợi lát nữa rảnh rỗi chậm rãi chọn. muốn ta nói, đẹp mắt nhất cái kia còn phải là vừa rồi tấm kia. Sau đó bị A Bạch khuỵu tay kích một chút, lại bị nàng lặng lẽ chừng một cái. Ngươi nói cái gì đó? Nhưng Dương Thanh là rất có EQ, hắn cũng sẽ không ngay trước Hứa Tố Uyển mặt hỏi ra ngươi tại sao phải khuỵu tay kích ta, mà là tại đưa tay đi vòng qua ở sau lưng lặng lẽ nắm A Bạch tay nhỏ. Bóp bóp bóp. Ta bóp bóp bóp. Nữ hải tử cứng đờ. Xéo đi. Hứa Tố Uyển trông thấy ảnh chụp cũng là không nói gì, nhưng là nàng rất hung ác trừng mắt liếc Dương Thanh, xuất sinh. Nhỏ như vậy ngươi cũng nhẫn tâm có thể hạ thủ được. Bị Dương Thanh như thế nháo trò nàng cũng không tâm tình đi chọn ảnh chụp, tranh thủ thời gian tiến phòng bếp đi làm người một nhà bữa sáng á chờ sẽ còn có bận điều đâu. Nàng đau lòng nha. A Bạch cô nương này nói thật mới gặp thời điểm nàng còn cảm thấy rất hợp mắt duyên. Nếu là tuổi tác lại hơi lớn 2-3 tuổi, kia nàng hiện tại cũng không đến nỗi như thế lo lắng. Nữ hải tử miễn cưỡng treo lên một cái nụ cười đưa mắt nhìn Hứa Tố Uyển rời đi về sau, A Bạch liền đột nhiên rút về tay căm tức nhìn hắn. Ngươi thế nào chụp lên ta? Dương Thanh theo trong mắt của nàng đọc lên câu nói này, nhưng hắn cũng không lý tới. Chỉ coi lấy nữ hải tử mặt cố ý đem vừa rồi dắt qua tay của nàng đặt ở cái mũi của mình hạ nhẹ nhàng hít hạ. Biến thái. Nữ hải tử sắc mặt đỏ lên, xấu hổ tựa như ở trong lòng giận một câu. Sau đó liền cộc 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 mà lên lầu, không muốn để ý đến hắn. Bữa sáng ăn đến tương đối qua loa, vẫn như cũng là một tô mì sợi. Dù sao hôm nay trọng đầu hí toàn ở phía sau. Trong nhà không thường dùng tủi lửa lò tại trước mấy ngày liền bị Hứa Tố Uyển rửa sạch sạch sẽ, dùng để nấu lớn đầu heo. Cửa phòng là lớn mở rộng ra, có một phương cái bàn bị cất đặt tại nhà chính chính đối đại môn trung ương, đại khái 10 giờ sáng nhiều thời điểm, một cái béo bị nấu qua đầu heo liền bị thả đi lên. Còn bày chút trái cây gì gì đó. Cái này gọi cung phụng được tiên. Mặc dù ăn Tết bận rộn, nhưng phần này bận rộn cùng Dương Thanh cùng A Bạch là không quan hệ. Hai người này muốn cùng đi hỗ trợ, kết quả bị Hứa Tố Uyển chạy ra. Đương nhiên chủ yếu là đuổi A Bạch. Về phần Dương Thanh, Hứa Tố Uyển là rất muốn cho Dương Thanh cũng tới làm việc. Hắn cũng người lớn như thế, trong nhà chơi bời lêu lổng không quá phù hợp. Nhưng cân nhắc tới A Bạch, nếu là đem Dương Thanh kéo qua, vậy ai bồi tiểu nữ hải kia chơi đâu? Dứt khoát liền đem hai người này cùng một chỗ đuổi đi. A đương nhiên Dương Thanh cũng vẫn là lưu lại một câu, khác thì cũng thôi đi, kia bản cá nhất định phải lưu cho hắn. Hắn còn chuẩn bị tại phòng bếp như cá gặp nước đâu. Ăn Tết nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều, gà vịt cá cái này là không thể thiếu, khoai tây hầm thịt dê cũng lại là một bàn, còn có làm nồi thịt bò. Chương 207, đĩa bánh. Đĩa bánh. 2. Chương 207, đĩa bánh. Đĩa bánh. 2. Hứa Tố Uyển tại trong phòng bếp bận rộn, Lão Dương liền góp ở bên ngoài giúp nàng đánh trợ thủ. Một hồi chặt chặt gà, một hồi gọt gọt khoai tây, lại ngẫu nhiên chọn nhặt rau. Còn có con cua lớn, hắn cũng phải cầm bàn trải xoát xoát xoát. Năm nay mua 10 cái cua nước, đều là mẫu, từng cái mang hoàng. Vừa vặn trong nhà 5 người một người phân 2. Cái kia phần khẳng định là không ăn, lưu cho Hứa Tố Uyển. Lão mụ răng lợi không tốt, đem hoàng chóc xuống thả nàng trong chén được. Thừa bộ phận cần cắn cũng không thể lãng phí, vừa vặn hắn có thể giải quyết. Cái này đã chia hết 6 cái, còn lại 4 cái. Ân, Dương Thanh không ăn. Lúc làm việc là cần tại trong đầu nghĩ một vài sự việc, bằng không quá buồn tẻ. Ngay tại Lão Dương ở trong lòng giống như vậy đông ngẫm lại tây ngẫm lại thời điểm, Hứa Tố Uyển tìm hắn nói chuyện. Một cái trong phòng, một cái tại ngoài phòng. Ai? Nàng nói, ngươi hôm nay thế nào đống nhiên nhớ tới muốn chụp hình? Cái này còn phải nói sao? Năm nay đặc thù a. Lão Dương nói. Vậy sao? Hứa Tố Uyển liền bất động thanh sắc lặng lẽ tìm hiểu. Ngươi nói như vậy, là dưới đáy lòng cảm thấy nha đầu kia là người trong nhà. Ta có cảm giác hay không đến có làm được cái gì? Nàng không phải đều quản ngươi gọi mẹ sao? Giữa các nàng khẳng định có bí mật. Hứa Tố Uyển, tại sao lại kéo tới trên người nàng? Hứa Tố Uyển thì nói, giọng nói của nàng rất kiên quyết, không quan hệ với ta. Kia là chính nàng kêu đi ra. Tốt đã nhưng gần sang năm mới, nhắc lên Dương Thanh sự tình Lão Dương vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như là bình thường bạn gái, cái kia có thể mang về nhà ăn Tết cơ bản đều là đã chỗ tới nói chuyện cưới gả giai đoạn. Không chừng liền lúc nào thời điểm kết hôn, có lẽ qua năm gia trưởng hai bên liền sẽ gặp mặt đàm luận thành thân sự tình. Bởi vậy có thể mang về nhà cơ bản đều tính nửa cái người trong nhà. Nhưng tiểu cô nương kia tình huống lại có chút đặc thù. Ăn Tết dù sao có rất nhiều chuyện phải làm. Chờ thêm sẽ bọn hắn ăn bữa cơm đoàn viên sau đám người còn muốn mang đồ vật đi tế bái Dương gia tiên tổ. Không mang theo tiểu cô nương kia giống như lộ ra tận lực, lộ ra đến bọn hắn không có đem cô bé kia làm người trong nhà dường như. Biết nàng là một cái bé gái mồ côi, bởi vậy Lao Dương cũng không nghĩ đến muốn như vậy tổn thương lòng của nàng. Mang theo a? Đều là cùng theo đi đảo qua Dương gia tiên tổ mộ địa người, cái kia còn có thể là bình thường bạn gái sao? Dương Lăng Vân tại thực chất bên trong vẫn là một cái tương đối truyền thống nam nhân, cô nương kia đều cùng theo đi tảo mộ, cái kia chính là để hắn làm trận thừa nhận nàng là con dâu kia cũng không đủ nha. Nhưng nàng cùng Dương gia chặt chẽ liên hệ cũng đều hoàn toàn xây dựng ở Dương Thanh trên thân. Nàng dù sao dạng này tuổi nhỏ, tương lai của nàng vẫn dài dằng dặc, ai biết Dương Thanh chân tâm có thể duy trì mấy năm. Vạn nhất bọn hắn chia tay đâu? Vạn nhất Dương Thanh thay lòng đâu? Bởi vậy nàng hiện tại cùng bọn hắn thành lập chặt chẽ liên hệ vẫn như là lục bình không dễ, là trăng trong nước hoa trong gương. Dương Lăng Vân soát sẽ con cua, lại dừng lại chính mình trên nước động tác, ngẩng đầu lên buồn buồn nói, ta đã nghĩ kỹ, nếu như bọn hắn tương lai chia tay, nếu là Dương Thanh sai lầm, ta đem hắn cắt ngang chân đuổi ra Dương gia. Bằng không quá có lỗi với người ta tiểu nữ hải. Hắn đến bây giờ cũng còn cảm thấy là Dương Thanh lừa gạt nàng. Ước hiếp nàng không người dạy bảo, lại tâm trí không được đầy đủ. Đương nhiên A Bạch nếu như biết Lao Dương ý nghĩ trong lòng, đoán chừng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra, nàng đến cùng chỗ nào tâm trí không được đầy đủ. Nàng thông minh như vậy lanh lợi một người, chẳng lẽ nhìn rất giống cái tên ngốc sao? Nếu như nàng bằng lòng, ta liền thu dưỡng nàng nhận nàng là nữ nhi, sau đó cho nàng tích lũy đồ cưới. Vừa vặn đem Dương Thanh đuổi đi ra cũng không cần ra hắn tương lai lễ hỏi tiền. Người xác định? Hứa Tố Uyển vì cái này chồng mình bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ mà cảm thấy giật mình, nhưng lại ngẫm lại đêm qua bọn hắn ngủ chung ở trên giường lớn, hai người kia lại cùng nhau quỳ ở trước mặt nàng, ngẫm lại nàng thanh lệ câu hạ cảnh tượng, Hứa Tố Uyển lập tức lại cảm thấy nếu là chia tay bọn hắn nhận cô nương kia là nữ nhi kỳ thật cũng rất phù hợp. Nhi tử xông ra tới họa cuối cùng vẫn phải do bọn hắn chủ đích, đến lúc đó liền nhìn A Bạch có nguyện ý hay không. Còn tốt không có đem nàng bắt gian tại trận cảnh tượng cho lão Dương nói ra, bằng không gần sang năm mới Dương Thanh bị đánh gãy chân chứng cứ phạm tội lại thêm một đầu. Đến lúc đó chỉ sợ gần sang năm mới hắn liền muốn động thủ đánh con trai, đều do Dương Thanh. Hứa Tố Uyển quay đầu cùng lão Dương liếc nhau, hai người vẫn là đều cho rằng đây chính là Dương Thanh sai lầm, đều là hắn đem tốt sở sở một năm biến thành như bây giờ. Hứa Tố Uyển tại trong phòng bếp bận rộn hơn một giờ, lão Dương mới rốt cục cảm thấy mình hẳn là không có địa phương nào có thể dùng đến hắn. Hiện tại trong phòng bếp đồ ăn không có nấu thức ăn chỉ còn lại một đuôi cá, kỳ thật cũng đều xử lý tốt, liền đợi đến cái nào đó bằng lòng muốn nấu ăn người xuống tới làm. Lão Dương nghĩ nghĩ liền quyết định đi lên lầu tìm kia chơi bời lêu lồng hai người, hỏi trước A Bạch nhìn nàng có nguyện ý hay không đi theo đám bọn hắn cùng đi tạ mộ, mặc dù tỷ lệ lớn đạt được trả lời là cùng, nhưng là cũng vẫn là phải hỏi một tiếng. Sau đó lại đem Dương Thanh hô xuống dưới làm đồ ăn. Lầu hai trong phòng khách người, A Bạch ngay tại treo chọc tựa như cho Dương Thanh mớm nước quả. Chợt nghe được một hồi bước chân, Dương Thanh liền lại vội vàng nhắc nhở nàng. Thế là chờ lão Dương đi lên thời điểm, nhìn thấy chính là hai người quy củ ngồi ở trên ghế salon xem TV cảnh tượng. Cha Dương Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, hắn mỉm cười nói, ngài có chuyện gì không? Lão Dương, không có việc gì. Lão Dương mặt không biểu tình. Đống nhiên thấy Dương Thanh biết điều như vậy, hắn thậm chí còn có chút không quen. Hắn còn tưởng rằng lần này đi lên có thể cùng lần kia Dương Thanh tại trong phòng bếp rửa chén như thế, có thể nhìn thấy hai người này miệng đối miệng lẫn nhau gặm cảnh tượng. Ta không có việc gì, liền là mẹ ngươi gọi ngươi xuống dưới làm cá. Hắn nói. Thành. Dương Thanh liền gật đầu ứng, ta cái này đi. A Bạch cũng liền vội vàng đứng lên, vậy ta cũng đi. Ta đi cấp ngươi trợ thủ. Bằng không một đại gia người đều đang bận rộn, chỉ có một mình nàng đang chơi, cảm giác này là lạ. Đợi chút nữa. Lão Dương còn có việc muốn hỏi A Bạch. Đuổi tại nữ hải tử hạ trước khi đi, hắn gọi nàng một tiếng. A Bạch. A. Nữ hải tử trừng to mắt. Nói thật đối với Dương Thanh cái này cha trong nội tâm nàng còn có chút rụt rè. Mỗi lần gặp hắn hắn đều là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng, dường như không tốt lắm ở chung. Hắn đã ít lời, bởi vậy cũng rất khó theo trong ngôn ngữ biết rõ hắn yêu thích. Thì như Dương Thanh mãi mãi ưa thích nói chuyện dễ nghe. Nàng giảng trò cười có thể chọc cho nàng vui vẻ rất lâu. Hứa Tố Uyển. Hứa Tố Uyển xem ai đều rất dịu dàng. Ban đầu lúc gặp mặt nàng liền cho nàng hai cái quýt. Đoán chừng chỉ cần là người bình thường, Hứa Tố Uyển đều ưa thích. Như vậy cái nhà này bên trong cũng chỉ có Dương Thanh cha hắn nàng làm không rõ yêu thích. Dù sao tiếp xúc thiếu đi, nàng bình thường cũng thật không dám cùng hắn nói chuyện. A cũng không phải. Ít ra hắn có một hạng yêu thích là A Bạch có thể nắm đến chuẩn, hắn ưa thích Hứa Tố Uyển. Dương Thanh nghe thấy cha hắn gọi nàng cũng không lập tức xuống dưới, chân hắn dẫm tại trên bậc thang lặng lẽ dừng chân lại, định nghe cha hắn tìm A Bạch có chuyện gì. Thế là lão Dương hỏi, buổi chiều chúng ta cơm nước xong xuôi đi tế tổ, ngươi muốn cùng theo đi sao? Ân. A Bạch liền sửng sốt một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn xem tại trên bậc thang Dương Thanh, rất rõ ràng đối phương trên mặt biểu lộ cũng rất kinh ngạc. Mặc dù là có chuyện này, nhưng hắn trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới, thế là cũng không có đối A Bạch nhắc lên. Huống hồ hắn cũng rất kinh ngạc chuyện này tới cuối cùng lại là cha hắn đến hỏi. Thấy thế nào chuyện này đều giống như Hứa Tố Uyển đến hỏi tương đối phù hợp, ngược lại cha hắn chỉ cần ở một bên trầm mặc ngầm thừa nhận đồng ý liền tốt. A Bạch không có ở Dương Thanh trên mặt đạt được trả lời, sau đó liền lại đem ánh mắt đặt ở tương lai công công trên thân, nàng cảm giác có một phần to lớn ngạc nhiên mừng rỡ đập trúng nàng. Còn không có chính thức thành thân nàng liền có thể cùng theo đi rộ tổ sao? Chẳng lẽ nàng hôm nay liền bị Dương gia liệt tổ liệt tông công nhận sao? Ta có thể đi sao? Có thể a. Hiền lành, người thân thiện hơn. Dương Lăng Vân tận lực đối tiểu cô nương này gạt ra một cái nụ cười. Hắn mỉm cười hỏi lại, ngươi không phải Dương Thanh bạn gái sao? A Bạch chóng mặt liền lão Dương hiện ra nụ cười trên mặt cũng không có chú ý tới, thậm chí nàng liền lao hắn đi đều không có phát giác. Nàng chỉ có thấy được đĩa bánh. Trên trời rơi xuống đến tốt một khối to đĩa bánh. Thằng đến Dương Thanh hướng trước mắt nàng gậy vây tay, hắc. Đừng ngốc. Ta muốn đi làm cá, ngươi không phải nói muốn đi phụ giúp vào với ta sao? Mặc dù hắn đã có độc lập tay cầm môi kinh nghiệm, nhưng là có A Bạch cái này đầu bếp ở bên cạnh đứng tại lòng tin của hắn sẽ đủ một chút. Ân. Nữ hải tử cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chung quanh một chút phát giác lão Dương lão cha không biết rõ lúc nào thời điểm đã đi xuống, A Bạch liền méo nhéo quyền, là muốn làm cá. Nàng hiện đang nhiệt tình mười phần. Giết cá, giết cá, giết cá. Nàng muốn giết cá. Đi đến Dương Thanh bên người thời điểm, nữ hải tử cũng rất nhỏ âm thanh hỏi, là ngươi mỗi một đời bạn gái đều sẽ có đãi ngộ như vậy sao? Nàng là chỉ tế tổ. Ta làm sao biết? Dương Thanh rất vô tội, ta cũng không mang qua bạn gái khác trở về nhà. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Cũng là nữ hải tử rất nhanh liền không xoắn suýt đái ngộ này đến tột cùng là cho cái nào một nhiệm kỳ bạn gái. Ngược lại hiện tại đái ngộ này là cho nàng. Mà hắn cũng sẽ không còn có cơ hội đi thông đồng khác tiểu cô nương. Đối. A Bạch gật đầu nhiệt tình mười phần nói, nàng tiếp tục bắt quyền, ta sẽ là ngươi vĩnh viễn bạn gái. Dương Thanh, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi về sau là lão bà của ta. Ách. A Bạch sững sờ. Nàng bản ý là muốn nói hắn về sau không có khả năng lại có bạn gái khác, nhưng nhất thời đầu óc không có quay lại, không nghĩ tới lời nói nói ra sẽ có nghĩa khác. Bất quá có thể nghe được Dương Thanh câu nói này, nàng cũng coi như hài lòng. A đi, đi làm cá. A Bạch không tốt lắm ý tứ tiếp tục cùng Dương Thanh trong vấn đề này dây dưa. Giết cá giết cá. Hiện tại chỉ có làm điểm vận động dữ dội khả năng biểu đạt nàng tâm tình kích động. Nữ hải tử tâm tâm niệm niệm muốn giết cá, kết quả chờ tiến phòng bếp xem xét, phát hiện trong nhà cá đã bị mở ngực mổ bụng đặt ở trong chậu. Ai đem cá của nàng giết? Tự nhiên không thể nào là Dương Thanh. Hắn giống như nàng đều là vừa xuống tới. Trong phòng bếp không có Hứa Tố Uyển. Chỉ có bởi vì không yên lòng đem phòng bếp giao cho hai tiểu hải tử mà lại đây nhìn hai mắt lao Dương. A Bạch vừa quay đầu, ánh mắt u hoán vừa bận liếc nhìn hắn một cái. Thúc thúc nha, ngài sao có thể giết cá của nàng đâu? Lao Dương lập tức cảnh giác. Thế nào đống nhiên như thế nhìn hắn? Chương 208, rượu không say người người tự say, 1, chương 208, rượu không say người người tự say, 1, cơ tất niên cuối cùng một món ăn thịt kho tàu cá chép hoàn toàn do Dương Thanh Dương đại chủ tự mình thao tay, A Bạch đứng ở bên cạnh chỉ phụ trách nhắc nhở hắn gia vị cụ thể dùng lượng. Đã lâu như vậy, gia hỏa này vẫn là không làm rõ được làm đồ ăn thời điểm muốn thả nhiều ít muối. Tổng sợ hai thả nhiều sẽ mặn, thả thiếu đi sẽ nhạt. Thế là khi hắn mang tâm tư như vậy, hướng canh cá bên trong gắn một muôi muối lúc, còn sắp nhịn không được lại thả một muôi. Tiếp theo liền bắt đầu lo lắng, ai nha, hắn cái này muối có phải hay không thả nhiều. Nhưng có A Bạch ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn đã cảm thấy nội tâm của hắn có thể hơi hơi yên ổn một chút. Đủ chưa? Dương Thanh hỏi. A Bạch, ngươi lại thả một chút. Dương Thanh. A Dương Thanh làm đồ ăn tiểu động tác rất nhiều, thả dâu thả muối phóng sinh rút đều lộ ra 10 phần bối rối, không có chút nào Hứa Tố Uyển loại kia ung dung bộ dáng. Nhưng hắn đến cùng vẫn làm 7-8 phần. Tới cuối cùng chỉ cần lại thêm một bát nước nóng, tùy ý đại hỏa nấu mở giúp nó thu nước là được. Cho tới bây giờ Dương Thanh khả năng buông lỏng một hơi, ít ra cái này một bàn biểu tượng mỗi năm có thừa thịt kho tàu cá chép sẽ không bị hắn làm lật xe. Không sai biệt lắm cũng chính là cái này thời điểm, khi hắn ổn định lại tâm thần thời điểm, hắn mới phát hiện A Bạch một mực tại nắm vuốt góc áo của hắn chơi. Dương Thanh sững sờ. Ngươi làm gì? A Bạch cũng là sững sờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng nói, không làm gì nha. Ta lúc đầu muốn chơi tay của ngươi, nhưng là tay của ngươi vừa mới không phải đang bận đi. Vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu lần chơi y phục. Dương Thanh. Tôi đang ngược lại hiện tại cũng không cần đến tay của hắn, Dương Thanh nghĩ, dứt khoát liền đem tay của mình nhét vào tiểu cô nương trong tay, từ nàng xoa bóp đi. A Bạch thì lại hướng hắn nháy mắt mấy cái. Nàng muốn hôn nha. Hắn chẳng lẽ xem không hiểu ám hiệu của nàng sao? Nữ hài tử bản thân cảm giác ám hiệu của nàng hẳn là thẳng tắp bạch, làm sao Dương Thanh căn bản không có đưa ánh mắt thả ở trên người nàng. Hắn hỏi xong vừa rồi câu nói kia về sau, con hàng này liền quay đầu qua tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi đun như thịt kho tàu cá chép. Ghê tởm. Bước mị nhãn cho đồ đần nhịn. Mặc dù tay của hắn đã là rơi xuống trong tay nàng, nhưng nàng muốn tay của hắn có gì hữu dụng đâu. A Bạch càng nghĩ càng phẫn nộ, nàng nghĩ, Dương Thanh còn không có kịp phản ứng, nhưng một giây sau liền có một hồi tê tê dại dại đau nhức ý theo hắn hổ khẩu chỗ truyền đến. Hồ ly cắn người. Nhưng cố này đau nhức ý vẫn có thể chịu được. Bởi vậy Dương Thanh nhịn xuống dùng sức không có kêu đi ra. Hắn chỉ hơi hơi nhíu mày, hắn nói. Ngươi không phải nói chơi sao? Đúng nha. A Bạch bưng lấy tay của hắn bất động thanh sắt cho hắn lau lau lưu lại tại hắn hổ khẩu bên trên nước bọt. Nữ hài tử nói, đây chính là chơi. Dương Thanh. Tốt độc nào chơi. Nhìn hắn muốn biến thành tiểu lọ ly đồ chơi. Thịt kho tàu cá chép lại đun nhừ một hồi, chờ nó nước canh thu làm, không sai biệt lắm liền có thể bưng ra. Dương Thanh. A Bạch gọi hắn. Ân. Dương Thanh Dương Thanh. Làm cái gì? Dương Thanh Dương Thanh Dương Thanh. Bị liền gọi ba tiếng Dương Thanh Dương Thanh cẩn thận nghĩ, tay một mực bị A Bạch bưng lấy, thế là suy tư một chút, sau đó liền cầm ngược A Bạch tay nhỏ. Ai? Nữ hải tử sững sờ. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Dương Thanh liền nắm nàng, đồng thời cúi người đi, túi đầu tại trên môi của nàng nhẹ đụng nhẹ. Đây chính là tại phòng bếp, ngươi không sợ bị cha mẹ ta nhìn thấy sao? Vậy thì có cái gì? Nữ hải tử tựa hồ là có chút nhìn có chút hả hê nói, bọn hắn chỉ lại đánh gãy chân của ngươi, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Từ đầu đến cuối nàng đều là một cái đáng thương mà lại vô tội tiểu nữ hài a. Dương Thanh, cô gái ư? Dương Thanh ở trong lòng muốn. Đại khái tại xế chiều nhanh một lúc thời điểm, Dương Thanh mới đem cái này bản thịt kho tàu cá chép bưng lên bàn ăn. Từ đó cơm tất niên đồ ăn toàn bộ đến đông đủ. Mặc dù là cơm tất niên, nhưng hàng năm nhà bọn hắn cơm tất niên đều là buổi chiều ăn. Giống như trong thôn những người khác cũng đều là cái tập tục này. Ăn cơm buổi trưa, buổi chiều tế tổ. Ban đêm liền nhìn tiết mục cuối năm thả pháo hoa. Nếu là đói bụng liền đem buổi trưa đồ ăn nóng lên ăn, làm ăn khuya. Về phần đón giao thừa, Dương Thanh khi còn bé hắn còn thủ một chút, sau khi lớn lên liền không có kiên trì đón giao thừa lý do, có thể thủ liền thủ, thủ không được liền tắt đèn ngủ ngon. Đều nói hiện tại năm không có khi còn bé năm thú vị. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nên cũng không phải ăn Tết không khí không có, mà là lúc trước cái kia ăn Tết lòng người cảnh thay đổi. Dương Thanh hoảng hốt lấy, cũng tỉ như A Bạch, cái nhà này bên trong nhỏ nhất người tại lúc sau Tết là không có bất kỳ sầu lo, cũng không dùng giống những đại nhân kia như thế quan tâm tiền mừng tuổi cấp cho, không cần kiếm ăn Tết bất tức phí, lại không cần phải lo lắng sẽ có chán ghét thân thích lại gần hỏi thành tích hỏi tiền lương hỏi đối tượng. Bởi vậy nàng đương nhiên là nhất cao hứng mừng mừng. A Bạch tại cá nhanh nấu xong thời điểm liền rất có nhãn lực kiến giải đi lấy chén xới cơm, nàng lấy trước một thành đũa cùng hai bát cơm bưng đi nhà chính. Dương Thanh thì cùng ở phía sau bưng cá. Trong phòng bếp còn có ba chén cơm hai người bọn họ cũng không tay cầm. chờ thêm sẽ tiếp qua lấy ra một chuyến a nhà chính bên trong Hứa Tố Uyển tại cho đại gia hỏa mấy cái vị trí bên trên rót rượu đế, một chút xíu liền đủ, đây cũng là ăn cơm tất nhiên trước tất yếu quá trình. Nhường tiên tổ ăn trước. Nhưng không biết có phải hay không là A Bạch đạo giác. Nàng luôn cảm thấy làm nàng bưng cơm tới thời điểm Hứa Tố Uyển lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, kia ánh mắt dường như có chút vi diệu. A Bạch. Nhưng A Bạch cũng không nghĩ quá nhiều, nàng đem cơm buông xuống lại quay người tiến phòng bếp đi đem còn lại cơm cho bưng qua. Đi ra thời điểm đã nhìn thấy Lao Dương ở bên ngoài cầm roi pháo. Thật giống như là muốn châm lửa. A Bạch dừng chân lại. Muốn đốt pháo. Dương Thanh không biết rõ là lúc nào lại gần. Hắn đứng tại A Bạch sau lưng, thế là thanh âm của hắn liền từ trên xuống dưới thổi qua đến. Ân. A Bạch xoa xoa đôi bàn tay. Nàng lần thứ nhất xem người ta đốt pháo, nàng định đem chẳng cảnh này xem hết lại tiến phòng bếp đi cho đại gia hỏa bưng cơm. Mặc dù là có chút sợ hãi, nhưng Dương Thanh lão cha đều cách gần như vậy, nàng đều đứng xa như vậy đâu, sẽ không có sự tình. Nàng ngay tại trong lòng suy nghĩ đâu, Dương Thanh đại thủ lại đột nhiên bao trùm xuống tới. Hắn che lỗ tai của nàng. Thế giới an tĩnh. Muốn như vậy mới sẽ an toàn. Hắn nói. A Bạch. Thật sao? Nàng đang muốn hỏi ra miệng, chợt tiếng pháo nổ liền đột nhiên vang lên. Lốt buốt. Hiện tại A Bạch liền biết Dương Thanh là nói thật. Hắn đều giúp nàng đem lỗ thai của nàng bưng kín, nhưng là nàng vẫn là muốn lôi kéo Dương Thanh tay đem lỗ thai của nàng che đến càng chặt chẽ một chút. Tại pháo sau khi đốt, Lão Dương cũng đột nhiên chạy mau mấy bước lui về sau, lui trở về khoảng cách an toàn trong vòng. Lão Dương bước chân liền biến bình hòa, coi nhẹ tại cửa phòng miệng quan sát hai tiểu hải tử. Hắn tiến nhà chính nhìn lên, trông thấy cơm còn chưa lên đủ, thế là lại chạy đến trong phòng bếp đi bưng cơm. Hắn là một cái thành thục đại nhân, đốt pháo mà thôi, cái này có cái gì hiếm lạ? Nhưng đối với A Bạch mà nói, pháo đích thật là một cái rất khủng bố đồ vật. Nàng đều đứng ở chỗ này, kết quả vẫn là có pháo giấy sát theo bên kia vẩy ra tới nổ tới trên người nàng. Dọa nàng nhảy một cái. Nhưng cũng may cái đồ chơi này thả cũng chỉ thả như vậy một hồi. 3-4 phút về sau nhà của bọn hắn pháo liền nổ kết thúc. Tại nguyên chỗ lưu lại một làn khói xanh. Tốt Dương Thanh thả tay xuống, A Bạch thế giới lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Hắn nói, ngược lại ăn tết đi, khẳng định là cùng pháo không thể rời bỏ. Đợi chút nữa buổi trưa tế tổ cũng muốn đốt pháo. Muốn ngược dòng tìm hiểu tới nguyên nhân có thể muốn cùng khua chiêng gõ chống khu trục năm thú có quan hệ. Dường như chỉ cần pháo một bang, liền có thể khu trục rơi năm sau quấy nhiều người nhà tật bệnh cùng thái ách. Mấy năm trước thành thị bên trong còn có cái gì cấm roi khiến, không có pháo hoa cùng pháo. Khả năng đây cũng là dân mạng cảm thấy ăn Tết năm vị giảm bớt nguyên nhân một trong. Nhưng cũng may mấy năm này cấm roi khiến đã tại từng bước hủy bỏ. Nhưng mặc kệ thành thị bên trong chính sách như thế nào phát triển biến hóa, ít ra bọn hắn nông thôn vẫn là không thế nào chịu ước thúc. Trong trí nhớ nhà bọn hắn ăn Tết thời điểm pháo liền không ít qua. Dù sao cũng là nông thôn, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt. Ân A Bạch cũng nhẹ gật đầu. Nhưng trong óc của nàng lại không hiểu nghĩ đến mặt khác một cảnh tượng, nếu như tế tổ cũng muốn đốt pháo lời nói, nhìn pháo đốt hết sau lưu lại một hồi sương mù. Vậy cái này là không phải liền là mộ tổ bước lên khói xanh cụ tượng hóa. Nghĩ đi nghĩ lại A Bạch liền đem chính mình muốn vui vẻ. Dương Thanh lấy làm kinh hãi, ngươi ngốc cười cái gì? Không có gì. Nữ hải tử vui sướng lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu đem chính mình cười điểm chia sẻ cho Dương Thanh. Nàng lắc lắc đầu, đang muốn đi phòng bếp bưng cơm, kết quả vừa mới chuyển thân lại đụng phải Lao Dương. Đi thôi, ăn cơm. Lao Dương nói. A Bạch. Rất tốt. Kia nhìn không cần bọn hắn bưng. Cơm đến đông đủ sau liền đem đũa khép lại bày đoàn chính, sau đó đem Dương ra mấy vị liệt tổ liệt tông châu ngồi một phần. Trước mời bọn họ ăn cơm. Cái này quá trình A Bạch quen thuộc, dù sao Dương Thanh cũng từng biểu diễn qua nhiều lần. Lão Dương bưng nửa chén rượu đế, đi ngang qua một cái chỗ ngồi liền hướng trên mặt đất ngược một chút, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Đọc là tiếng địa phương, A Bạch có chút nghe không hiểu. Dương Thanh liền đứng ở một bên yên lặng ở trong lòng niệm tình hắn cha vợ danh tự. Không biết nên thế nào mời nhạc phụ của hắn ăn cơm, hắn nhỏ giọng nhắc tới tên của hắn, hẳn là có thể đem hắn nhạc phụ nhắc tới đến đây đi. Về phần hắn sau khi đến ngồi cái nào? A, đều là quan văn, vậy hắn theo bọn hắn yếu đuối không thể tự lo liệu Dương gia tổ tông kia đoạt một vị trí đến đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đều là 1.800 năm trước tiền bối, liền xem như nhường một chút hắn cũng thành a. Hắn nhạc phụ ngồi ăn, những người khác theo tư sắp xếp bối, thừa kế tiếp trẻ tuổi nhất đứng đấy ăn. Đương nhiên nếu có thể đưa tới hồ thị cái khác tổ tông, ngược lại chiếm chỗ vị loại này trời sinh cũng biết đồ vật, hẳn là không cần hắn tự mình giao a. A phụ a phụ. Dương Thanh một mực tại gọi, thẳng đến nữ hải tử giật giật hắn vào áo. Cái gì? Dương Thanh hỏi. A Bạch hồ nghi, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi ngoài miệng huyên thuyên nói cái gì đó? A Dương Thanh kịp phản ứng, hắn nói, ta chiêu hồn đâu? A Bạch, chiêu cái gì hồn? Không đứng đắn. Chương 208, rượu không say người người tự say, 2, chương 208, rượu không say người người tự say, 2, coi nhẹ đi câu trả lời của hắn, nữ hải tử có chút dừng lại, lại tiếp tục hỏi, vì cái gì ngươi khi đó mời bọn họ lúc ăn cơm ngoài miệng không có giống thúc thúc dạng này nhắc tới một vài thứ? Ách. Dương Thanh cứng đờ. Hắn không niệm đương nhiên là bởi vì hắn không biết a. Thừa dịp nàng tuổi nhỏ vô tri, Dương Thanh liền mím mím môi, sau đó lý trực khí tráng lửa gần nàng, phương thức khác biệt mà thôi. Tựa như ngươi làm đề toán, một đạo đề toán thường thường có nhiều loại giải pháp, cùng đây là đạo lý giống nhau. Cũng là, nghe được câu trả lời này tiểu cô nương liền gật đầu, nàng rất tán thành. Năm chỗ ngồi Lão Dương lần lượt cùng bọn hắn mời một ly rượu. Ở một bên đứng 7-8 phút về sau, đáy chén bên trong còn lại rượu đế bị Dương Lăng Vân hợp thành một chén. Sau đó liền có thể vào chỗ. A Bạch tùy tiện ngồi. Hứa Tố Huyền chào hỏi nàng. Dính rượu đế cái chén bị thu hồi đến, đổi thành sạch sẽ duy nhất một lần chén giấy. Hứa Tố Uyển cho các nàng ngược đồ uống. Không cần phải nói, các nữ đồng bào khẳng định đều là rửa nước, chính là Dương Thanh. Ba chén đồ uống đều ngược kết thúc. Có chút dừng lại, Hứa Tố Uyển liền hỏi, ngươi là uống rượu vẫn là uống đồ uống?
Ta uống bình bia a.
Dương Thanh nói, tốt như vậy đồ ăn, không xứng một chút rượu đáng tiếc. Hắn nói xong, lại cúi đầu nháy mắt mấy cái nhìn về phía A Bạch. Có thể chứ? A Bạch yên lặng quay đầu sang chỗ khác. Trước kẹp một đũa thả ở trước mặt nàng thiện cá kia, mắc mớ gì đến nàng, nàng lại không cho hắn uống.
Ai?
Dương Thanh liền yên lặng ở trong lòng thở dài. Xem ra tiểu cô nương vẫn là không quá lý giải thê quản nghiêm hạnh phúc. Thằng đến Hứa Tố Uyển đem một lon bia đưa cho hắn.
Đều ăn cơm.
Hứa Tố Uyển nói, gần sang năm mới, bắt đầu ăn. Bận rộn cho tới trưa liền vì trong chớp nhoáng này hạnh phúc.
Đến.
Lão Dương đầu tiên là cùng Dương Thanh đụng phải một chén. Sau đó bắt đầu cho đám người điểm con cua. Trước tiên đem mẹ chén lấy tới, đẩy ra về sau liền đem gạch cua hướng trong bát của nàng phá. Hắn liên tiếp tách ra hai cái, còn lại liền có thể đặt ở chính mình trong chén. Bọn hắn làm liệu đầu tiên không có chú ý nhiều như vậy. Cua tám cái đương nhiên cũng là không có, liền toàn dựa vào chính mình tốt răng lợi. Lại cho Hứa Tố Uyển đưa một cái. A Bạch cũng đưa một cái.
Tạ ơn thúc thúc.
Thành A. Gọi như vậy mặc dù cũng không có gì ma bệnh. Nhưng kể từ khi biết A Bạch hô Hứa Tố Uyển là hô mẹ của nàng về sau, lão Dương lại nghe lấy A Bạch đối với hắn xưng hô đã cảm thấy trong lòng có cái nào điểm không thích hợp. Trình giống hắn cùng Hứa Tố Uyển không quen dường như. Nhưng bởi vì lão Dương mặt lâu dài đều là lắc lắc, bởi vậy A Bạch cũng không thể nhìn ra trên mặt hắn khẽ biến biểu lộ có chỗ nào không cao hứng. Nàng khoái hoạt lột con cua. Quả nhiên mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, tại ăn Tết một ngày này tất cả mọi người là giống nhau cao hứng. Vất vả phấn đấu một năm, liền đợi đến một ngày này đến chúc mừng cũng cao đâu. Thế là bình thường không nỡ ăn không nỡ mặc, tới ngày đó cũng có thể khẽ cắn răng làm điểm ăn ngon, sau đó lại thay đổi một thân thật xinh đẹp quần áo mới. Dương Thanh trông mong nhìn, gặp hắn cha cho A Bạch đưa một cái con cua về sau liền không có hạ văn, thế là hắn liền nhịn không được mở miệng hỏi, "Cha, ta đâu?" Lão Dương nghiêng mắt nhìn hắn, "Ngươi không có giải tay sao? Muốn ăn chính mình cầm." Dương Thanh sọ não lên cao lên một cái dấu hỏi, "Hắn chẳng lẽ không phải ngài con ruột sao? Làm sao lại hắn không có?"
"Đến,
mãi mãi cho ngươi." Dương Thanh mãi mãi bên cạnh cười đứng lên cho hắn đưa một cái. Sau đó lại lặng lẽ chừng một cái Lão Dương. Lão Dương rất vô tội, hắn làm bộ không nhìn thấy mẹ ánh mắt. Dương Thanh mắt ngậm lấy nhiệt lệ, quả nhiên cái này trong nhà vẫn là có yêu quý hắn người đâu. Vẫn là mãi mãi tốt với ta. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Bữa cơm đoàn viên bên trên đồ ăn quanh đi của lại, một chút thức ăn ngon toàn bộ đều chồng chất tại A Bạch bên kia, muốn ăn cái gì liền để chính nàng kẹp. Đồ uống cũng đặt ở nàng cái nào, ngược lại tiểu hài tử thích nhất những vật này đi. Đặt ở Dương Thanh mãi mãi kia tất cả đều là một chút không cần tốn sức cắn đồ ăn. Nhưng lão nhân già khẩu vị cứ như vậy, rất nhanh Dương Thanh mãi mãi liền để đũa xuống không ăn. Nhưng hôm nay cái này đống nhiên là bữa cơm đoàn viên, ăn no rồi cũng còn có thể nơi này ngồi một hồi nữa. Phòng cửa đóng kín chặn ngoài phòng gào thét mà đến gió bấc. Hòa với bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tháo, người một nhà ngay ở chỗ này hưởng thụ vất vả cho tới chưa làm ra thành quả. A Bạch bên kia còn thả sưởi ấm đồ vật, lại có một bàn nóng hôi hổi đồ ăn, bởi vậy trong phòng là thật ấm áp. Thế là không bao lâu A Bạch cũng cảm giác trên người mình nóng lên. Trên bàn cơm tâm sự, Dương Thanh đem hắn làm cá hướng lão Lương khẩu bên kia đẩy qua một chút, hắn không kịp chờ đợi nói rằng, các ngươi nếm thử ta con cá này làm được kiểu gì đi. Thế là Hứa Tố Uyển liền nếm một chút Dương Thanh làm đồ ăn. Trước kẹp một chút bụng cá bên trên đầu, nàng kỳ thật đã làm tốt mặc kệ hắn làm như thế nào nàng đều nói ăn ngon chuẩn bị. Nhưng khi kia một khối nhỏ thịt cá chân chính nhập miệng về sau, Hứa Tố Uyển trong mắt rõ ràng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi con cá này làm không tệ đi.
Ta nếm thử lão Dương nói, sau đó cũng gật đầu, quả thật không tệ.
Hắc hắc. Dương Thanh liền kiêu ngạo mà ưỡn ngực, không che giấu chút nào mở miệng, đó là đương nhiên là A Bạch giáo tốt. A Bạch chột dạ nghiêng đi đầu, không dám cùng Hứa Tố Uyển cùng Dương Lăng Vân đối mặt. Nhưng nàng lại nghĩ thầm Dương Thanh phụ mẫu vì cái gì còn không đánh gãy chân hắn.
A Bạch không nhìn hắn,
nàng cúi đầu xuống đem thân thể co lên đến tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, lặng lẽ cầm một cái con cua đi ra tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Nâng lên A Bạch Hứa Tố Uyển liền đưa ánh mắt đặt ở nữ hài tử trên thân, nhìn nàng co lại thành chim cút dường như lại cảm thấy có chút buồn cười. Hết lần này tới lần khác ngoài miệng còn không có đình chỉ. Hứa Tố Uyển ngậm lấy cười hỏi nàng, "A Bạch,
ân."
Lần này A Bạch không thể không ngẩng đầu lên. Nhưng trong miệng của nàng còn có cái gì không ăn xong?
"A, mẹ làm đồ ăn có ăn ngon hay không?"
Hứa Tố Uyển có vốn là muốn tự xưng A-di. Nhưng xét thấy tiểu cô nương này đã đem đối nàng xưng hô hô quen thuộc, kia nàng lại tự xưng A-di giống như có chút không quá phù hợp. Thế là Hứa Tố Uyển liền mạnh mẽ đem chính mình tự xưng cho sửa lại. Nói thật chính nàng cũng cảm thấy có chút thẹn thùng.
Không quá quen thuộc.
Ừ. Trong miệng có cái gì không rảnh nói chuyện, nhưng nữ hải tử hay là nhanh chóng gật đầu hai cái, sau đó nhai 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 đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống.
Nàng mở miệng nói, "Ăn ngon."
Hứa Tố Uyển liền hỏi, "Ăn ngon kia sang năm ăn Tết lại tới bên này có được hay không?"
A Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút.
Thì phản ứng sau nội tâm lại một hồi xúc động.
Tốt.
A Bạch dùng sức gật đầu, mẹ nấu cơm ăn ngon như vậy,
ta sang năm khẳng định tới.
Thành. Hứa Tố Uyển cũng cao hứng, vậy cứ như thế nói, sang năm ngươi nhất định phải tới.
Ân.
Lại là một hồi cười cười nói nói. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ, ngẫu nhiên kẹp lên một khối cái nồi bên trong hầm nóng hầm hập thịt heo, thế là ăn trong bụng cũng là ấm áp. Tại dạng này hạnh phúc thời điểm bên trong, cái này bỗng nhiên bữa cơm đoàn viên cứ như vậy kết thúc.
A Bạch có chút chống đỡ. sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ăn nhiều, đánh giá nàng hôm nay lại muốn mập 3 cân. Dương Thanh liền uống nửa bình địa, thời tiết lạnh rượu này uống hết cũng khó chịu. Nghĩ như vậy vậy vẫn là cha hắn thông minh. Rượu đế uống vừa vặn đủ ấm thân thể. Dương Thanh kỳ thật cũng có thể uống. Nhưng nhớ lại bạch mùi rượu, con hàng này bên trong lòng vẫn là vô ý thức kháng cự, hắn cũng không tiếp tục muốn có lần trước tao ngộ. Một bàn bữa buồn. Lão Dương uống rượu uống đến chóng mặt, trước hết để cho hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút. Ngược lại hắn bình thường cũng vất vả, như cái gì ngày nghỉ lễ cơ bản đều không có quan hệ gì với hắn, hàng ngày cũng đều là đi sớm về trễ. 7 giờ đi ra ngoài, 10 giờ tối mới đến phòng. Không giống Hứa Tố Uyển, Hứa Tố Uyển mặc dù cũng không có gì ngày nghỉ lễ, nhưng nàng cửa hàng bữa sáng chỉ bằng cách doanh nửa ngày. Buổi sáng bận rộn, buổi chiều còn có thể nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều cưới nhỏ điện con lửa về nhà còn có thể ước người chơi mặt trược. Hứa Tố Uyển ngồi một hồi, sau đó liền sắn tay áo lên tới thu thập, bị Dương Thanh ngăn cản. "Ta tới đi." Hắn nói. "Vẫn là ngươi đến?" Nàng kinh ngạc. "Cái này thu thập thật là đại công trình." "Không sao, ta đến. Ta lại nghỉ một lát liền đến thu. Vừa ăn no rồi không quá muốn động. Huống hồ hẳn là cũng không khó thu thập, đồ ăn thừa vẫn là thật nhiều. Tẩy không được mấy cái đĩa, chủ yếu chính là mặt bàn cùng mặt đất. Vậy thì ngươi tới đi." Hứa Tố Uyển cầu còn không được. Nàng tựa như là ném xuống một cái khoai lang bằng tay. Đem cái này sự tình vứt cho Dương Thanh về sau, Hứa Tố Uyển liền nhanh chóng đi. Có người giúp đỡ thu thập vậy ai không muốn chứ? A Bạch đưa mắt nhìn Hứa Tố Uyển rời đi, chờ bóng lưng của nàng biến mất, nữ hải tử liền đưa tay lắc lắc Dương Thanh lon địa. Còn lại non nửa bình, không có ngã tại trong chén, nàng trực tiếp đối miệng uống, quả nhiên bia mùi rượu vẫn là như thế đâm, tuyệt không ôn hòa. Dương Thanh nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi cẩn thận uống nhiều quá không có khả năng." A Bạch lắc lắc đầu, nàng nói, "Ngươi tin tưởng ta, lần trước chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa tại dạng này hạnh phúc thời điểm, liền thích hợp say mềm một trận. Rượu không say người người tự say." Uống vào kia một nhỏ bình địa, A Bạch nói, "Ta cảm thấy ta rất vui vẻ." "Ta cũng rất vui vẻ." Dương Thanh nói. "Vậy sao?" A Bạch ngậm lấy cười xem xét hắn một cái. Đều là hầu tinh người, liếc mắt nhìn nhau liền biết đối phương muốn nói gì lời nói. Thì như hai người bọn họ hiện tại liền liếc nhau. A Bạch chính mình cũng không rõ ràng nàng đến tuột cùng là thế nào chạy tới Dương Thanh trên đùi, tóm lại hai người hiện tại cứ như vậy quấn cùng một chỗ hôn sâu. Móc ra một cây tơ bạc. "Người xong đời." Thiếu nữ đỏ mặt, nhưng ánh mắt của nàng vẫn là cười khanh khách, như thế quang minh chính đại. "Nếu như bị phát hiện ngươi liền đợi đến bị đánh gãy chân a." Đoạn liền đoạn A Dương Thanh không quản được nhiều như vậy. Thở dài một tiếng lại đem nữ hải tử ôm vào trong ngực, tiếp tục hôn sâu. Nàng ngồi Dương Thanh trên đùi, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn biến hóa. Nữ hải tử đầu tiên là sửng sở, tại Dương Thanh có chút buồn bực trong lúc biểu lộ, nàng ôm hắn dựa vào trên vai của hắn rất làm càn cười một hồi. Có thể rất rõ ràng nghe ra nàng trong tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác. A Bạch theo Dương Thanh trên đùi nhảy xuống dưới, lui về sau mấy bước muốn về phòng của mình. Nàng cười nói, "Chính ngươi thu thập a, ta không giúp ngươi." Nàng chỉ là một bàn này bừa bộn. Biết. Dương Thanh rất phiền muộn. Bia còn lại một chút xíu không uống xong, tuân theo không thể lãng phí nguyên tắc, thế là hắn liền đem bình quán bên trong còn lại một điểm cuối cùng rượu đắng cho uống xong. Ân. Vẫn rất ngọt. Chương 209, hao bên trong nhà ai, 1, chương 209, hao bên trong nhà ai, 1, tới tế tổ thời gian, ngoại trừ Dương Thanh mãi mãi đi đứng không tiện không cần đi bên ngoài, những người còn lại đều phải qua bên kia lắc lư một vòng, đốt pháo đốt hương đốt và mã. Đông Lân cận mấy nhà tiếng pháo nổ đã vang lên. Trong thôn là có nghĩa địa công cộng. Nhưng ở Dương Thanh trong trí nhớ, khi còn bé hắn đi theo hắn cha đi viếng mộ thời điểm, kia là tại bình nguyên đất hoang bên trong chất đống đống đất nhỏ. Có lẽ là tại bên đường, có lẽ là tại ruộng đồng, lại có lẽ nó tại rừng rậm. Bởi vậy là ngươi đi tại trên đường thời điểm, ngươi chỉ cần thoáng nhìn mắt liền có thể nhìn thấy những này tụ tập Dương gia thôn thôn dân hồn phách ra biên. Kia là một thôn trang điểm cuối cùng, là bọn hắn tất cả mọi người điểm cuối cùng. Nhưng không biết từ lúc nào lên, trong thôn nghĩa địa công cộng liền bị tu dựng lên. Sau đó những cái kia tản mát trong ruộng phần mộ cũng từ từ di chuyển tới nghĩa địa công cộng bên trong. Thời đại là biến thiên. Lộ trình cũng không xa, cầm đồ vật nhiều đi mấy bước đã đến. Mặc dù là tế tổ, nhưng đại gia ăn Tết tâm tình tốt giống cũng không có vì vậy mà biến nặng nghề. Nhìn thấy cùng đường hàng xóm vẫn là hưng phấn đánh một cái bắt chuyện. Lao Dương tốt, nhỏ Dương ca cũng tốt. Chúc mừng năm mới nha. Tất cả mọi người tốt. Nữ hải tử nhìn qua cách đó không xa thôn mộ bay tới từng sợi khói xanh. Dương Thanh nắm tay của nàng, trong thoáng chốc giống như nghe được nàng đang hát. Hao bên trong nhà ai? Tụ tập hồn phách không hiền ngu. Quỷ bá một gì cùng nhau thúc dục, nhân mạng không được hơi chủ trừ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Dương Thanh nói liền méo méo A Bạch khuôn mặt nhỏ, hắn nói, mặt trời một ngày nào đó sẽ hạ xuống, nhưng nó hạ xuống thời điểm cũng biết thiêu đốt chính mình theo mặt khác một bên lại tăng đi lên. Huống chi bọn hắn còn trẻ, bởi vậy không cần nói mấy cái này tóc trắng thúc người già thường cảm sự tình. Thời gian đối với bọn hắn mà nói, vẫn dài dằng dặc. Ấn A Bạch lên tiếng. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, đi ở phía trước dẫn đường Lao Dương cùng Hứa Tố Uyển liền chạy tới nhà mình tiên tổ trước mộ địa. Tới trước hết đốt văn mã, lại dùng tiền giấy ngọn lửa nhóm lửa ba cây hương, sau đó liền có thể đem nó cắm vào lư hương trước mặt tiến hành tế bái. Lão Dương cùng Hứa Tố Uyển phân biệt dập đầu lạy ba cái, bọn hắn những ngày người đời trước tại tế tổ thời điểm vẫn duy trì dập đầu thói quen. Về phần có chút người trẻ tuổi không tốt lắm ý tứ quỳ xuống, tóm lại tâm ý tới liền thành, cũng không cần quá trách móc nặng nề. Quỳ không quỳ cũng không đáng kể, a huống chi đều là mặt cũng chưa thấy qua một chút tổ tông, có chút Dương Thanh thậm chí liền danh đô không gọi nổi đến. Chỉ biết là thống nhất đều là hô ra ra hô mãi mãi. Dương Thanh tại đốt tiền giấy thời điểm, trong lòng kêu lại là a phụ danh tự, chỉ mong số tiền này phát hạ đi về sau A Phụ có thể phân đến một nhóm A, dù sao A Phụ không có mộ địa. Dương Thanh cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này cho hắn thu tiền. Nhìn xem kia thiêu đốt ngọn lửa, Dương Thanh ở trong lòng hoảng hốt nghĩ đến. Nếu như đem A Phụ lưu cho A Bạch Thác Kim bí thủ cho chôn xuống, không biết rõ đây có tính hay không là A Phụ tại ý nghĩa tượng trưng bên trên mộ quần áo. Tiền giấy nhanh thiêu đến không sai biệt lắm. Lão Dương liền đem vẫy tay đem tiểu nữ hài gọi qua, "A Bạch." "A." Nữ hài tử đi theo Dương Thanh bên người hoảng sợ ngẩng đầu lên. Đốt vàng mã thời điểm, Dương Thanh lựa chọn ngồi xổm trên mặt đất, A Bạch thì lại giữ vững một cái ngồi quỳ chân tư thế. Đối với một cái hán triều người mà nói, giống thế tổ loại đại sự này tại tiểu nữ hài vẫn là tương đối thận trọng. Ngồi xổm quá tùy ý, Lão Dương liền nói, "Ngươi qua đây bên này dập đầu ba cái." "Tốt." A Bạch liền đứng dậy đi tới. Nàng đích xác rất ngoan ngoãn. Dương Lăng Vân cùng Hứa Tố Huyền vì cho A Bạch đưa ra không gian đều lựa chọn nghiêng người đứng ở một bên, làm nam nhân nhìn xem quỳ trên mặt đất thành thành thật thật dập đầu tiểu nữ hài lúc, trong đầu lại không hiểu hiện ra nhận tổ quy tông cảnh tượng. Nàng đều như vậy, thật không thể tính con dâu sao? Dương Lăng Vân yên lặng quay đầu nhìn Hứa Tố Huyền liếc nhau, chờ thêm xong năm liền tranh thủ thời gian chuẩn bị kết hôn phải dùng đồ vật ta. Mặc dù tuổi tác quá nhỏ kết hôn chứng tạm thời còn không lấy được, bộ dáng này trước tiên đem hôn lễ làm lại dễ dàng dẫn người trong thôn nghị luận. Nhưng là dứt bỏ những ngày bên ngoài, giống lễ hỏi bà kim gì gì đó trước tiên có thể chuẩn bị. Tốt xấu cũng cho tiểu cô nương ném đi ra một cái bọn hắn Dương ra người tín hiệu. Tốt. Hứa Tố Huyền nhẹ gật đầu. A Bạch dập đầu xong, nàng đứng lên nhìn về phía Dương Thúc, nhìn xem còn có hay không cái gì sự tình là nàng có thể làm. Có thể. Lão Dương nói. Dương Thanh đang chuẩn bị đi theo A Bạch đằng sau cũng dập đầu ba cái. Nhưng hắn vừa quỳ gối đóng, còn không có hoàn toàn quỳ đi xuống. Một giây sau Dương Lăng Vân liền mở miệng nói ra, xong việc, chúng ta về nhà A. Chờ từ lúc biết đi liền thuận đường đem roi điểm. Không phải. Dương Thanh sọ não chậm rãi xuất hiện một cái dấu hỏi, hắn chừng to mắt cả kinh nói, vậy ta đâu? Dương Lăng Vân đi ở phía trước, nghe được Dương Thanh lời nói liền rất bất khả tư nghị xoay đầu lại. Hắn hỏi, ngươi cái gì? Dương Thanh, ta còn không có dập đầu A. Con cua không có phần của hắn còn chưa tính, thế nào đến bây giờ dập đầu cũng không phần của hắn? Chẳng lẽ hắn hiện tại đã không họ Dương vậy sao? Hứa Tố Huyền, A Bạch, Lão Dương tiếp tục không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải không yêu quỷ sao? Vậy ta hiện tại yêu nha. Dương Thanh nói. Vừa dứt lời, Dương Thanh liền quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu ba cái. Đi. Nhìn xem hắn đập xong, Lão Dương xoay người rời đi. Trước khi đi nhà bọn hắn thả pháo, cũng không cần quản, đốt lên tùy tiện ném ở ven đường là được. Đoạn đường này đều là tiếng pháo nổ. Nữ hải tử dẫm tại tiếng pháo nổ bên trong, vẫn là rất có kinh nghiệm trước bưng kín lỗ thai của mình. Chờ đi xa sau thanh âm nhỏ dần, lúc này hai người bọn họ đã xa xa rơi vào hai vị trưởng bối đằng sau. Thừa dịp này lúc A Bạch liền buông xuống tay của mình, sau đó cười trêu nói, ta hiện tại là biết vì cái gì Thanh ca không cùng người phụ mẫu thương ở. Ai Dương Thanh rất có oán niệm ngửa đầu thở dài. Về nhà một ngày là yêu, về nhà ba ngày là ngại. Cái nhà này nha thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Hai người bọn họ tranh thủ thời gian qua hết năm sau đó trở về đi. Vẫn là chờ tại nhà mình để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Gần sang năm mới cũng không có việc gì làm. Đơn giản chính là chơi chơi chơi. Hai vị trưởng bối tại tế tổ kết thúc sau căn bản không có về nhà. Hứa Tố Huyền lại hẹn người đi chơi mặt trượng, Lão Dương thì chính mình tản bộ ra ngoài đi tìm thú vui. Người trong thôn cũng không có gì giải trí phương thức. Dương Thanh cảm thấy hắn hẳn là ước người ra ngoài đấu địa chủ đi. Bất quá cũng không cần gấp, ngược lại lúc buổi tối bọn hắn khẳng định là muốn trở về nhìn tiết mục cuối năm. Lúc này tiểu nữ hài xe đạp học tập đã là tới hồi cuối. Vị A Bạch thời điểm, Dương Thanh lặng lẽ buông lòng tay, nhìn xem nàng hướng phía trước vẫn là cưỡi đến vững vững bằng vàng, liền biết nàng đã đại công cáo thành. Khổ luyện nhiều ngày như vậy, rốt cục luyện thành tuyệt thế thần công. A Bạch, nhanh hơn chút nữa. Dương Thanh tại sau lưng hô. A. Nữ hải tử đầu tiên là sững sờ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Dương Thanh, nhưng là nàng cưỡi nhanh hơn Dương Thanh xác định còn có thể đỡ được nàng sao? Lời muốn nói cũng không hề nói ra, bởi vì nàng quay đầu thời điểm không nhìn thấy huynh trưởng, nội tâm của nàng giật mình, ánh mắt vô ý thức bắt đầu loạn nghiêng mắt nhìn. Dương Thanh? Dương Thanh đâu? Mà tại Dương Thanh thị giác bên trong, cô nương này cưỡi xe rõ ràng biến siêu siêu mèo mèo. Thế là con hàng này cũng có chút luống cuống. Ngươi nhìn đường? Ngươi trước nhìn đường? Ngươi mới vừa rồi là thế nào cưới, hiện tại liền thế nào cưới? Ổn định. Hán bộ nói. Mặc dù học tập cưới xe đạp ngã sắp xuống rất bình thường, nhưng hắn dù sao rất cẩn thận dạy nàng mấy ngày. Nàng cưới xe thời điểm hắn liền ở bên cạnh đỡ, xưa nay cũng không gặp nàng quẩn qua. Hiện tại nàng còn không có quẳng liền học được. Nếu là tại cái này tối hậu quan đầu té một cái, vậy nhưng thật là đáng tiếc. Cũng may A Bạch cũng theo nhất bắt đầu trước trong lúc bối rối lấy lại tinh thần. Nàng cố gắng khống chế cân bằng, hít sâu một hơi dần dần tìm trở về vừa rồi cảm giác. Sau đó việt kỵ càng thuận việt kỵ càng thuận. Hắc hắc. Cha. Dương Thanh, nàng sẽ cưới xe đạp. Dương Thanh ở sau lưng nàng nhìn, gặp nàng cưới đến an ổn cũng liền yên lòng, sau đó bưng cái ghế hướng trong viện ngồi, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nàng. A Bạch hướng nơi xa cưới một hồi, sau đó lại cưới trở về. Tiểu nữ hài dừng ở trên đường cái, không có muốn xe đẩy tiến đến dáng vẻ. Nàng một chân chống đất bên trên, sau đó hưng phấn đối trong viện người trách móc, nàng nói, ta muốn cưới đến lại xa một chút. Đi thôi. Dương Thanh liền khoát tay, cưới xe thời điểm chú ý an toàn. Ta trong nhà chờ ngươi. Thành. Bằng lòng xong tiểu cô nương liền lại giẫm mạnh bàn đạp, cực nhanh cưới xe lái đi. Dương Thanh. Ai? Dương Thanh ở trong lòng cảm thán, quả nhiên vẫn là một cái tiểu nữ hài, vẫn là một cái không có gì phiền não niên kỷ. tiểu hài tử vô ưu vô lự vui vẻ nhất. Hắn tại trong lòng suy nghĩ, vốn nghĩ đứng dậy chuyển cái ghế tránh trở về phòng, nhưng đột nhiên lại nhớ tới A Bạch buổi sáng đối với hắn nói vô đào nhánh. Thành A. Vậy hắn liền lại đi trong thôn quan sát, nhìn có hay không cái nào một gia đình là trồng tây đào. Tiết mục cuối năm thật là tốt nhìn. Ách, không biết rõ những người khác là thế nào muốn, ngược lại A Bạch là như thế này cảm thấy. Mặc dù nàng không có cười, nhưng một người ưa thích cảm xúc không chỉ ở trong tươi cười biểu hiện ra ngoài. Tỷ như nàng hiện tại hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, cái này chẳng lẽ còn không thể cho thấy ra nàng yêu thích sao? Ngược lại là Dương Thanh cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Cái này tiểu phẩm đến tột cùng tại nói cái gì nha? Hắn ở trong lòng thở dài, lặng lẽ đem điện thoại di động của mình lấy ra chơi. Ân, vẫn là video ngắn đẹp mắt. Hiu. Hứa Tố Uyển ngồi không yên, nàng đột nhiên từ trên ghế xả lòn đứng lên, ngay tại người một nhà ánh mắt đều tụ tập tại trên người nàng lúc, nàng mở miệng nói, tất cả mọi người đói bụng không, ta đi cấp các ngươi làm điểm sủi cảo tới. Cái này tiểu phẩm nàng thật nhìn không được, mau để cho nàng đi ra ngoài thổi nói mát lánh tính một chút. Nàng nói xong, vừa vặn đối đầu tiểu phẩm diễn viên thảo luận một câu lời kịch, mọi người chúng ta cùng một chỗ bao sủi cảo đệ. Ai nha ai nha. Hứa Tố Uyển thật sự là nghe không nổi nữa, nàng đi nhanh lên. Dương Thanh. Dương Thanh cũng ngồi không yên. Mỗi năm đều là câu này, lỗ tai đều muốn lên kén. Thậm chí năm nay tiết mục cuối năm tiểu phẩm Dương Thanh cảm thấy còn không có trên mạng những cái kia dân mạng chơi ngạnh diễn xuất tới tiểu phẩm khôi hài. Nhất định phải nói có cái gì sáng chói. Ca múa loại tiết mục cùng hí khúc biểu diễn còn có thể. Cái sau Dương Thanh mãi mãi đều nghe được say sương ngon lành. Hứa Tố Uyển đi. Dương Thanh liền lặng lẽ xê dịch cái mông, hắn đối A Bạch nói, chúng ta đi thả pháo hoa à, đợi lát nữa thả xong pháo hoa liền có nóng hổi sủi cảo ăn. Chương 209, hao bên trong nhà ai? 2. Chương 209, hao bên trong nhà ai? 2. Ta không cần. A Bạch không chút suy nghĩ liền từ chối, nàng ánh mắt liền không có ở TV gì chuyển về phía trước mở qua. A Bạch, ta muốn trước nhìn tiết mục cuối năm. Dương Thanh. Một hồi sẽ qua Hứa Tố Uyển liền bưng mấy bàn sủi cảo đi lên. Nhưng cái này tiết mục cuối năm nàng là nhìn không được. Nàng dự định ăn bữa ăn khuya liền đi tắm rửa đi ngủ. Tới 10 giờ tối, A Bạch rốt cục nhớ tới muốn đi thả pháo hoa, Dương Thanh cũng coi như đạt được giải thoát. Hắn phút chốc một chút từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thả pháo hoa. Tốt. Trước khi đi A Bạch còn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua TV, nghiễm nhiên một bộ không bỏ được bộ dáng. Dương Thanh, cần thiết hay không? Quả nhưng cái này hán triều nữ vẫn là chưa từng va chạm xã hội. Giống loại trình độ này tiết mục cuối năm liền đem nàng mê thành dạng này, vậy nếu như hắn đem cung đình ngọc dịch rượu đại truy 80 cho rời ra ngoài, vậy cái này hán triều người còn không phải bị mê đến năm mê ba đạo. Vừa rồi một nhóm người đóng cửa lại đến trong phòng nhìn tiết mục cuối năm, bởi vậy không chút nghe rõ thanh âm bên ngoài. Chờ sách theo nhà mình gặt lình cùng múa rồng đồng lúc mới phát giác bầu trời bên ngoài là một mảnh lộng lẫy, tựa như thiên nữ tán hoa. Khẳng định rất đắt, ai nhà có tiền như thế. Nhưng pháo hoa loại vật này, ai thấy được tính ai. Bốn bỏ năm lên cũng coi là bọn hắn mất đi số tiền kia. Hai người ở trong viện lặng lặng dựng lên một hồi, tại cộng đồng thưởng thức phần này điều kiện sắc. Trận Dương Thanh liền hỏi, đẹp không? Đẹp mắt. A Bạch trả lời. Dương Thanh cúi đầu nhìn nàng vừa vặn đối đầu nữ hài tử ngẩng đầu lên ánh mắt. Tại pháo hoa cái bóng bên trong, con mắt của nàng bị phản chiếu sáng lấp lánh. Nàng thật là dễ nhìn. Dương Thanh mím môi cười cười. Sau đó cúi người đi hôn nàng. Nữ hài tử thì ngẩng đầu lên đến đáp lại. Năm đầu muốn tới. Tới ngày đầu tháng riêng, A Bạch hôm qua cũng không có kiên trì đón giao thừa, đại khái là 10 giờ. Dựa theo thường ngày quy luật, đêm nay nàng Á Phụ nhất định sẽ nhập mộng tìm đến nàng. Bởi vậy thả xong pháo hoa về sau, nàng thậm chí không cùng Dương Thanh nhiều trò chuyện, sớm liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ, nàng chỉ cảm thấy một đêm này ngủ được 10 phần thơ ngọn, thậm chí tỉnh ngủ sau nữ hài tử còn có một nháy mắt mở mịt. Bu ngơ một hồi lâu nàng mới phản ứng được, a, thì ra đây là tại Dương Thanh trên giường. Bất quá đầu năm mùng một phải dậy sớm, cái nào sợ sẽ là đặt ở hắn chiều, đó cũng là cái quy củ này. Dương Thanh là bị lắc tỉnh, hắn mơ mơ màng màng, dụi mắt nhìn thấy ngồi bên cạnh hắn A Bạch. Thế nào? Hắn câm lấy tiếng nói hỏi. Nữ hải tử mím mím môi, nên rời giường. Là. Dương Thanh lại rủi rủi con mắt, tại dưới gối đầu lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Kia là nên rời giường. Nhưng giữa mùa đông rời giường cần một chút dũng khí. Dương Thanh lại chậm một hồi lâu, cuối cùng quyết định co lại trong chăn mặc quần. Tại Dương Thanh mặc quần áo thời điểm, nữ hải tử chợt lại hỏi, ngươi tối hôm qua nằm mơ sao? A. Dương Thanh sững sờ, một lát sau mới phản ứng được nàng đang nói á phụ chuyện, đáng chết. Hắn đem việc này quên. Hắn tối hôm qua ngủ rất ngon. Trên thân là ấm áp, trong lòng cũng là ấm áp, cái gì mộng đều không có làm. Nếu không phải A Bạch gọi hắn, thậm chí hắn cảm thấy hắn còn có thể lại ngủ một hồi. Đối với nữ hải tử vấn đề, nàng đã hỏi lời nói này, kia không cần nghĩ liền biết A Phụ nhất định là không có nhập nàng trong mộng. Vậy cái này không xong đời sao? Dương Thanh ở trong lòng xoắn xuýt là nên cùng với nàng ăn ngay nói thật vẫn là vung một cái lời nói dối có thiện ý. Hơi hơi ngẫm nghĩ một hồi, Dương Thanh liền rất khó khăn lắc đầu. Không có. Hắn nói. A Bạch, tốt ta. Dương Thanh liền biết chuyện này xong đời. Có một loại khả năng là ăn Tết không phải hắn báo mộng thời gian. Có lẽ hắn thật chỉ có thể thanh minh trung nguyên áo lạnh mấy ngày qua đâu. Có một khả năng khác chính là Dương Thanh vô ý thức sờ lên tay mình trên cổ tay đồng tiền. Nó lây dính nhiệt độ của người hắn, thế là nó bản thân cũng mất loại kia lạnh buốt xúc cảm, mà biến có chút ấm áp lên. Dương Thanh ngay tại môi ruột gan muốn an ủi ra sao nữ hài từ lúc, A Bạch liền thật sâu thở dài, tiếp lấy nàng bén chăn lên dự định rời giường đi căn phòng cách vách thay quần áo. Không có làm liền không có làm a. Trước khi đi nàng nói câu. Dương Thanh, làm Dương Thanh lấy hết dũng khí về sau, hắn lại thay quần áo liền rất cấp tốc. Đi sát vách gõ gõ cửa. Tiến. Đẩy cửa sau khi đi vào, A Bạch quần áo cũng đổi được không sai biệt lắm. Lúc này tiểu cô nương đang ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu cho mình phát. Dương Thanh liền ngồi vào bên người nàng, thuận tay tiếp nhận trên tay nàng cây lược gỗ, bắt đầu giúp nàng lấy mái tóc từng sợi trải thuận. Dương Thanh lặng lẽ quan sát trên mặt nàng biểu lộ. Người không sao chứ? Hắn rất cẩn thận hỏi. Ta không sao a. Nữ hài tử nói. Thật không có sự tình. Thật không có sự tình. A Bạch dở khóc dở cười. Nhìn xem Dương Thanh thận trọng thần sắc nàng có đôi chút muốn cười. Nàng có thể có chuyện gì đâu? Không phải liền là A Phụ không đến xem nàng sao? Có lẽ là đêm trừ tịch hắn cũng chạy đi tìm dưới hoàng tuyển thân nhân đi đoàn tụ. Nói không chính xác qua một thời gian ngắn nữa hắn liền sẽ tới nhìn nàng. Lại có lẽ là hắn đối tương lai của nàng hoàn toàn yên lòng, bởi vậy quyết định cũng không tiếp tục đến xem nàng, nhưng vậy thì có cái gì quan trọng? Nàng cùng A Phụ nguyên bản là thiên nhân vĩnh cách. Lúc ấy có thể lại gặp một lần đã là thượng thiên đối nàng lớn nhất thương hại, coi như về sau cũng đều không gặp được vậy cũng không có tốt tiếng đối. Chỉ cần nàng còn nhớ rõ hắn, vậy hắn liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Hắn vẫn cứ ở sau lưng nàng. Rất tốt. Dương Thanh tiếp tục cho nàng đâm bím tóc nhỏ. Nàng có thể sống ở lập tức, cái này rất tốt. Đâm kết thúc một cái thật xinh đẹp bím tóc. Xét thấy hắn vừa rồi xách lên để 10 phần nặng nghề, Dương Thanh nghĩ nghĩ, liền cố ý thả lỏng ngữ khí có chút hân hoan nói sang chuyện khác. Hắn nói, chờ hội kiến cha mẹ ta, ngươi biết câu đầu tiên muốn nói gì sao? Nói cái gì? Nói chúc mừng năm mới nha. Đương nhiên nếu như nàng có thể mang lên xưng hô lời nói vậy thì càng tốt hơn. Mỗi người đều muốn chúc mừng một lần, nhớ kỹ sao? Ta đã biết. Rất nhanh Dương Thanh cho nàng đâm một cái khác bím tóc nhỏ cũng khá. Nữ hài tử đối với tấm gương sờ sờ lọn tóc, nghĩ nghĩ, nàng liền gọi hắn, Thanh ca. Ân. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Dương Thanh cũng trở về. Mật mã đưa vào chính xác, nhưng là hắn tên quỷ nghèo này cấp không nổi A Bạch tiền mừng tuổi. Giao cho nàng chiêu này, nhường nàng đi tìm cha mẹ lấy A hy vọng những đại nhân kia có thể nghe hiểu cái này ám chỉ. Hai người đồng loạt xuống lầu. A Bạch nhìn thấy cái thứ nhất là Dương Thanh mãi mãi. Mãi mãi đang ngồi ở nhà chính bên trong sưởi ấm, nghe thấy thang lầu cộc cộc âm thanh cũng dương mắt nhìn bên kia liếc mắt nhìn. Nàng chạy gấp tới, rất vui sướng nói, mãi mãi. Chúc mừng năm mới. Thật tốt. Lão thái thái đưa cho nàng một cái hồng bao. Dương Thanh ở phía sau sắc mặt mỉm cười. Ai? Tiểu cô nương nhìn thấy hồng bao đầu tiên là sức sở, sau đó lại quay đầu nhìn Dương Thanh, đây chính là hắn nói nhìn thấy người câu đầu tiên muốn nói chúc mừng năm mới. Thu cất đi. Nhìn thấy nữ hải tử nhìn đến ánh mắt, Dương Thanh liền nói. Tạ ơn mãi mãi. Nữ hải tử điểm điểm cười một tiếng, cũng không nhăn nhó. Nàng tiếp nhận hồng bao thời điểm thuận tiện tại mãi mãi cái chán hôn một cái. Đây là tại biểu thị hữu hảo Dương Thanh, sau đó lại gặp được bưng điểm tâm tới Hứa Tố Uyển. Thế là A Bạch lại chạy gấp tới, mẹ, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới Hứa Tố Uyển đem hai phần bữa sáng đặt lên bàn, sau đó theo trong túi móc móc móc, A Bạch liền ánh mắt sáng long lánh nhìn. Một hồi sẽ qua lại một cái hồng bao giao cho nữ hải tử trên tay. Hắc hắc, nàng con có. Đến tiên lão Dương. Thúc, chúc mừng năm mới. Lão Dương khỏe miệng giật một cái. Kỳ thật hồng bao hắn cũng là chuẩn bị xong, Hứa Tố Uyển thận trọng, đêm qua liền liên quan tới tiền mừng tuổi chuyện này hai người bọn họ đặc biệt thương lượng một chút. Mặc dù hôm nay hắn trong túi cái này hồng bao nguyên bản là cho A Bạch chuẩn bị, nhưng dưới mắt nghe được nàng gọi hắn thúc, cái này hồng bao hắn có đôi chút không nguyện ý cho. Chẳng lẽ lại hắn là bố dượng sao? Không tình nguyện về không tình nguyện, Lão Dương vẫn là sụ mặt đem hồng bao đem ra. Chúc mừng năm mới. Hắn nói. Sau đó lại lặng lẽ chừng một cái Dương Thanh. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Ngươi sẽ không theo nàng ám chỉ một chút không? Dương Thanh đỉnh đầu xuất hiện một cái dấu hỏi. Làm gì chừng hắn? Hắn cũng không tìm ngươi ngài muốn tiền mừng tuổi nha. Có hôm qua con cua kinh lịch về sau. Dương Thanh liền ở trong lòng lặng lẽ thề, thề hắn cũng không tiếp tục vọng tưởng không thứ thuộc về hắn. Tiểu Thanh, mãi mãi đang gọi hắn. Ai? Không có quản lão Dương. Dương Thanh nghe được mãi mãi đang gọi hắn về sau liền hướng phía Lão Thái Thái bên kia đi qua. Đến, phần này là cho ta lớn tôn. Lão Thái Thái run run rẩy rẩy đưa cho hắn một cái hồng bao. Dương Thanh hốc mắt phát nhiệt. Xem đi, cái nhà này bên trong hay là hắn mãi mãi đối tốt với hắn. Lão Dương hừ một tiếng, mặc kệ hắn. Ấu không ngây thơ, bị Hứa Tố Uyển khuỵu tay đánh một chút. Tán xong tiền mừng tuổi sau nàng liền chào hỏi đám người, ăn cơm. Thuận tiện đem Dương Thanh tiền mừng tuổi cũng đưa cho hắn. Gần sang năm mới, hai cái đều là hài tử nhà mình, cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Nhìn, ăn điểm tâm xong về sau, Hứa Tố Uyển cùng Lão Dương đều ra ngoài đánh bài. Ngay cả trong nhà Lão Thái Thái đều phá lệ có hào hứng, đi ra cửa bãi phòng ở tại thôn trước cửa bạn tốt của nàng. Hai người tụ cùng một chỗ sưởi ấm tùy tiện nói một chút người trong thôn nói nhảm. Mười phân quái hoạt. Lão hổ không ở nhà, hầu tử xương đại bương. Các trưởng bối đều đi ra ngoài. Chính là trong nhà đứa nhỏ hồ nháo thời cơ tốt. Giữa trưa, Dương Thanh lặng lẽ đi ra ngoài, liền giữ lại A Bạch một người ổ ở phòng khách xem TV. Chờ hắn trở lại lúc, liền tại sau lưng ẩn giấu một thanh nhánh cây. Sau đó rất ngạc nhiên mừng rỡ đem nó biểu hiện ra tại A Bạch trước mặt. Đương nhiên ngữ khí của hắn cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hoa mặc dù không biết rõ đây là vật gì, nhưng nữ hải tử hay là rất phối hợp kêu một tiếng. Sau đó lại kịp phản ứng. Nàng chần chờ. Đây là ngươi đưa ta năm mới hạ lễ sao? Một thanh nhánh cây. Vẫn là chùi lủi nhánh cây. Dương Thanh mặt liền giấu ở cái này trồng nhánh cây sau. Cành là chùi lủi, thế là nổi bật lên Dương Thanh cũng khó nhìn. Nhưng nếu như nó phía trên nở đầy hoa, sẽ rất khó không nghĩ đến câu kia thơ, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. A Bạch trừng mắt nhìn, không rõ lắm Dương Thanh đưa nàng nhánh cây dụng ý nàng hiện tại tâm tình rất tốt. Nhận được tiền mừng tuổi A Bạch tâm tình rất tốt. Ách. Dương Thanh nụ cười cứng ở trên mặt. Lời gì? Chờ kịp phản ứng sau hắn liền tức giận cơ cơ nhánh cây, hắn không thể đem tiểu lọ lì quần cởi ra sau đó dùng thanh này nhánh cây mạnh mẽ quất nàng cái mông. Ghê tởm tiểu lọ lì. Đây là gỗ đào a. Ngươi không phải nói mong muốn dùng gỗ đào nấu canh uống sao? Chương 210, nhất gia chi chủ, 1, chương 210, nhất gia chi chủ, 1, a Bạch cái này mới phản ứng được. Thế là nữ hải tử nghe được Dương Thanh lời này về sau liền lập tức từ trên ghế xạ lọn nhảy xuống tới. Nàng theo trên tay hắn cướp đoạt qua thanh này nhánh cây, nàng nói, nguyên lai đây chính là gỗ đào a. Việc này không nên chậm trễ, nàng hiện tại liền đi đem nó nấu a tháng riêng một ngày. Trường Âu Tất đang y quan, theo thứ tự bái trúc, tiến tiêu bách rượu, uống đào canh. Tiêu bách rượu nàng sẽ không nướng, nhưng là đào canh nàng vẫn là biết làm. Ngươi không nhận ra gỗ đào? Dương Thanh đi theo tiểu nữ hải sau lưng nhíu mày hỏi. Cái này một thanh nhánh cây là hắn tìm cái nào gia đình phí hết ba tấc không nát miệng lưỡi lấy phải trở về. Bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Dương Thanh muốn thứ này là lấy về nấu canh uống, chỉ cho là hắn đơn thuần nữa thích cầm loại này cành cây khô mang về cua nảy mầm. Bởi vậy gia nhân kia cũng rất lớn vương, tại cái này con cừu nhỏ cho thấy chính mình ý đồ đến về sau, trong nhà lao thôn trưởng liền lấy lớn cây kéo răng rắc cắt một thanh xuống tới. Nó chùi lủi ta làm sao lại nhận ra? Nữ hài tử nói, nếu là phía trên này kết hoa đảo kia nàng nhất định có thể nhận ra. Loại kia xinh đẹp mà nhiệt liệt hoa, có ai sẽ không nhận ra đâu. Đào chi yêu yêu, sáng rực hoa. Chi tử vũ quy, nghi thất nhà. Đào chi yêu yêu, có phần kỳ thật. Chi tử vũ quy, nghi ra thất. Chịu đào canh cũng không có cái gì kỹ xảo. Đem cái này một thanh nhánh cây rửa sạch sẽ sau đó bỏ vào trong nồi đi, nhiều nhất thêm điểm muối sau đó đổ nước nấu mở. Được đi ra cái này một nồi gỗ đào chất lỏng chính là đào canh. Đại hỏa lộc cộc đun nhừ hơn 20 phút. Sau đó bị A Bạch đổ ra. Nếm thử. Vu sư A Bạch bưng cái này một bát đào canh đưa cho Dương Thanh, nàng nói, khá nóng, các ngươi có thể chờ nó mát chút ít lại uống. Dương Thanh khỏe miệng hơi rút. Hắn dù sao cũng là tự tiểu nữ hài nấu canh bắt đầu, liền một tấc cũng không rời cùng tại bên người nàng. Bởi vậy A Bạch đối thanh này nhánh cây đều làm cái gì hắn ở một bên thấy thanh thanh sợ sợ. Xác định thứ này có thể uống sao? Cảm giác có chút đen ám xử lý dáng vẻ. Cái này có thể uống sao? Dương Thanh biểu thị hoài nghi. Lại liên tưởng đến nàng hai tay bưng chén dáng vẻ, Dương Thanh lại lần nữa cảm thấy mình là võ đại lang phụ thân. Đại lang uống thuốc. A Bạch liền rất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Huynh trưởng là không tin tài nấu nướng của ta sao? Dương Thanh. Cái này thật không phải có tin hay không vấn đề. Một chút nước, một muôi muối, một thanh cành cây khô. Những vật này liền xem như cấp 5 sao đầu bếp tới, sợ là cũng không thể đem nó làm thành cái gì hiếm thấy chân hào a. Dương Thanh hoài nghi lấy, nhưng hắn liếc nhìn nữ hải tử trên mặt mang kích động cùng hàm ẩn mong đợi nhỏ biểu lộ, có lẽ chén này đảo canh chính là đại hán đãi khách lễ nghi cao nhất đâu. Hắn nghĩ thầm lấy. Sau đó tay chỉ run nhẹ nhẹ đem chén này độc dược nhận lấy, đưa nó hơi hơi thả mát một hồi, Dương Thanh liền nhận mệnh giống như uống nó đi xuống dưới. Nhặt muối mùi vị của nước, lại thêm một chút gỗ mùi tanh, không sai, cho dù A Bạch đã đem nó tắm đến rất sạch sẽ, nhưng gỗ đào chất lỏng thẩm thấu ra hương vị, cái này là thế nào tẩy cũng rửa không sạch. Dương Thanh rất khó hình dung mùi vị của nó, nhưng tóm lại không quá dễ uống chính là. Ngay cả Đông Phương Mỗ cây nhà thành cam phổ nhị cũng so ra kém. Nhất định phải hình dung, cảm giác cùng những cái kia hiếu kỳ ăn gieo tại sở tiêu đi ô bên trong ăn quả cả cắn là một cái cảm giác. Đại hán nhân dân làm sao lại thích uống loại đồ chơi này? Cũng đúng. Cân nhắc tới cổ đại bách tính nghèo khổ, bọn hắn có ăn cũng không tệ rồi, dường như tại hương vị bên trên cũng không có quá nhiều lựa chọn, a nạn đói chi niên có quả cả cắn ăn liền rất hạnh phúc. Dễ uống sao? A Bạch hỏi. Dương Thanh. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Loại này mỹ thực đối hán triều người có phải hay không có cái gì tinh thần tín ngưỡng a? Ở trong lòng hơi hơi xoắn xuýt một chút, Dương Thanh liền tiên chỉ nói, "Dễ uống." "Thành." A Bạch cũng thật cao hứng, nàng nói, "Đã huynh trưởng cảm thấy dễ uống, vậy liền đem cái này một nồi uống hết đi a." "Không phải." Dương Thanh không hiểu cảm thấy mình giống như bị cái này tà ác tiểu lò ly hố. Hắn trừng to mắt, "Ngươi không uống a?" Thế là nữ hải tử cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng trả lời nói, "Ta có thể uống một ngụm nhỏ." Nói nhảm. Cái đồ chơi này lại không tốt uống. Nàng uống một ngụm nhỏ ý tứ được. Mặc dù là hán triều người, nhưng là khẩu vị cũng đều là giống nhau đi. Dùng loại cây này nhánh nấu đi ra canh, mặc kệ kinh nghiệm mấy cái luân hồi đều sẽ không có người ưa thích. A Bạch cảm thấy, nếu không phải bọn hắn lúc kia nhà nghèo không có cách nào tại giữa mùa đông ăn vào mới mẻ quả đào, cố gắng bọn hắn cũng sẽ không dùng nhánh cây nấu canh, mà là lựa chọn dùng loại kia lại ngọt lại lớn cây đào mật làm một chén mật đào chi sĩ ô long. Ân, vẫn là trà sữa dễ uống. Dương Thanh sửng sốt một cái trước mắt, chờ kịp phản ứng sau liền để xuống chén này đào canh tức giận đi bóp A Bạch cổ. Người trêu đùa ta đây. A Bạch cũng rất phối hợp phun ra đầu lưỡi. Thật giống như chính mình thật bị bóp chết như thế. Đương nhiên tiểu nữ hải chính mình cũng rất bị khuất, sau một lát nàng nói, không trêu đùa ngươi a. Ta không phải hỏi ngươi có được hay không uống sao? Dương Thanh. Huống hồ nữ hải tử có chút dừng một chút, sau đó liền xâm eo đến lý trực khí tráng hướng hắn la hét, ta đây là tại mang huynh trưởng ức khổ từ ngọt ta. Không hồi ức lên xã hội phong kiến thống khổ, lại chỗ nào có thể chân quý lập tức, chân quý hiện tại hạnh phúc thời gian đâu. Huynh trưởng sao có thể trách tội ta đây? A Bạch chừng hắn. Dương Thanh mơ mơ màng màng lại có điểm bị cuốn tiến vào, hắn trong lúc nhất thời cũng bên cái này tiểu lọ lì là thế nào một bụng ý nghĩ xấu thiết kế hắn nhường hắn uống vào chén kia đào canh sự tình. Nhưng hắn vẫn như cũng là nhìn xem kia một nồi lớn rụt rè. Vậy cái này một nồi lớn làm sao bây giờ? Dương Thanh hỏi. Ngươi không muốn uống liền ném đi a? Tiểu lọ lì cũng nói. Ngược lại cũng không hao phí bao nhiêu thứ, nhất thật lãng phí một muỗng nhỏ muối. Nàng chính là quá nhàm chán cho nên quyết định tìm cho mình điểm việc vui. Về phần kia một nồi lớn nước, giữ lại tưới hoa a thời tiết lạnh cho lão Dương nhà quýt cây tắm nước nóng. Dương Thanh. Thành A Dương Thanh công nhận A Bạch biện pháp xử lý. Nhưng là kia mấy cây bị nấu qua gỗ đào nhánh bị Dương Thanh vụng trộm lưu lại. Hắn quay đầu nhìn xem tiểu nữ hải, mấy nhánh cây trên không trung vung vậy mấy lần. Dương Thanh nói, ngươi nói ta nếu là đem quần của ngươi lột xuống cầm cái này mấy nhánh cây đến đánh cái mông ngươi sẽ như thế nào? A Bạch giật nảy mình, vô ý thức cầm hai tay che cái mông. Nàng tức giận nói, chỉ cho phép ngươi dùng tay, bằng không ta thật sẽ trả tay. Ai? Dương Thanh sững sờ. Cả một cái Tết xuân cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Tiểu Bằng Hữu đương nhiên là vui vẻ nhất, liền đều ở nhà nhìn xem TV, ngẫu nhiên lại kiểm chế tiền mừng tuổi. A Bạch trước kia đương nhiên cũng thu qua tiền mừng tuổi, nhưng vậy cũng là A phụ cho. Nhưng năm nay nàng hồng bao nơi phát ra liền biến thành Dương gia, người một nhà theo trưởng ấu thứ tự. Mãi mãi bao hết 1000. Hứa Tố Huyền cùng lão Dương các bao hết 666. Dương Thanh một nguyên, cộng lại hơn 2000 khối tiền. Đối với tiền mừng tuổi mà nói, 2000 khối tiền phần lớn là nhiều một chút. Nhưng nếu như là thấy bạn gái tiêu chuẩn, vậy cái này không sai biệt lắm chính là vừa bạn. Về phần Dương Thanh tại sao là một nguyên, A Bạch cũng không quá lý giải. Tóm lại làm nàng tính ra đến nàng nhận được hồng bao tổng số lúc, Dương Thanh quả thực là móc sạch toàn thân cao thấp cuối cùng là trở về phòng theo giường của mình đầu trong tủ móc ra một cái đồng đến giao cho A Bạch. Nói là có thể góp thành một cái may mắn số. 2333 đây coi là cái gì may mắn số đâu. Thậm chí năm nay Dương Thanh tại A Bạch phụ trợ hạ cũng biến thành tiểu bằng hữu, hắn nhận được 500 đồng tiền hồng bao, dự định làm tiền riêng tu lại. Sau đó cả một cái Tết xuân đều ở nhà không có gì làm. Thật ôm thơm thơm mềm mềm lọ ly. Tết xuân đi qua, lớn cuộc sống của mọi người lại lần nữa khôi phục bình thường. Lão Dương cũng chỉ bỏ 2 ngày nghỉ, một cái giao thừa một cái đầu năm mùng 1. Tới mùng 2 ngày này hắn liền lại trở lại trên đường đi chạy khách. Ai, cố gắng như vậy người, vì cái gì liền không có bạo giàu lên đâu? Hứa Tố Huyền cũng là so với hắn nhiều nghỉ mấy ngày, nàng vốn là dự định mùng 8 liền đem nàng cửa hàng bữa sáng làm lên một lần nữa kinh doanh, nhưng theo lão Dương miệng bên trong nghe thấy mùng 8 chính là A Bạch sinh nhật, thế là một lần nữa kinh doanh thời gian lại bị nàng về sau rời một ngày. Mùng 8 tháng riêng, bánh gà tổ là Dương Thanh trên điện thoại di động sách một ngày trước cùng cái kia lúc ấy tăng thêm hơi tin tức tiệm bánh gà tổ lao bản đặt trước tốt. Hắn đem hình ảnh phát tới, Dương Thanh cùng A Bạch liền ở cùng nhau cộng đồng chọn lựa. Đương nhiên chủ yếu vẫn là lấy nhỏ tâm nguyện của cô bé làm chủ, là trung quy trung củ hoa quả bánh gà tổ. Theo trên hình ảnh đến xem, phía trên chất thành một tầng thật dày ô mai cùng quả xoài. Cho lão Dương gọi điện thoại, nhường hắn hôm nay sớm một chút kết thúc công việc, trở về thời điểm thuận tiện đem A Bạch bánh gà tổ cho sách trở về, sau đó người một nhà cho nàng chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Dương Thanh rót một chén rửa nước nói với nàng. Cầm dừa nước sung làm rượu. A Bạch có chút xấu hổ. Nàng có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi vừa rồi đã nói qua. Vậy sao? Dương Thanh kinh ngạc. Đúng vậy A Bạch nói, ngươi vừa rồi đã nói qua một lần. Cũng không phải cái gì đại nhật tử. Hắn dĩ nhiên thẳng đến nói một bực nói. Tốt A. Nhưng là nói qua cũng có thể lặp lại lần nữa. Sinh nhật vui vẻ. A Bạch. Thật không tiện A, không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Dương Thanh còn nói. Hắn vẫn cảm thấy tặng quà cho nhau thật phiền toái. Liền giống như trước hắn cùng hắn đại học bạn cùng phòng cũng không chút đưa hành lễ vật. Đều là ai sinh nhật liền mời mọi người băng ăn trực một bữa. Nếu là có tại nghỉ đông và nghỉ hè sinh nhật, tới sau khi tiểu trưởng cũng biết lại bù đắp đến. Như loại này ở chung hình thức Dương Thanh đã cảm thấy thật vui vẻ. Xưa nay cũng không cần làm quan trọng đưa đối phương lễ vật gì mà phiền não. Đưa cái gì cũng không bằng lớn ăn trực một bữa mà cảm thấy vui sướng. Đặt ở A Bạch trên thân kia liền càng hợp lý không tệ. Dù sao hắn đều cùng tiểu nữ hài ở cùng một chỗ, tiền lương cũng đều là nộp lên. Hiện tại nếu như tặng quà lời nói, cảm giác có một chút tay trái dọn tay phải cảm giác. Lại nói trong nhà nếu là có cái gì thiếu vậy cũng là lúc ấy liền mua. Hiện tại nhường hắn lại cho hẳn là nàng thứ gì. Vậy thật là nghĩ không ra. Chương 210, nhất gia chi chủ, 2. Chương 210, nhất gia chi chủ, 2. Cảm giác vẫn là lớn ăn trực một bữa tương đối hợp lý. Bằng không trở về phòng thuê bên kia về sau, bọn hắn lại đi tìm tiệm cơm ăn uống thả cửa. Ách! Giống như đã ăn xong cũng vẫn là A Bạch trả tiền. Quá tuyệt vời. Ăn cái gì đều không cần trả tiền thời gian thật sự là quá tuyệt vời. Ta biết. Nữ hài tử nói. Không tức giận a. Dương Thanh lặng lẽ ôm tiểu nữ hài eo. Ngươi lại không tiền, ta cùng ngươi tức cái gì? A Bạch tại khinh bị hắn. Dương Thanh mặt đỏ lên. Mặc dù nhưng là, nàng sao có thể nói đến ngay thẳng như vậy đâu. Ăn cơm. Hứa Tố Huyền tại lầu một hô to. Cho tới bây giờ trời tối đến sớm, lúc này mới 5-6 giờ, chân trời liền đã hơi mỏng nhiễm lên một tầng hoàng hôn. Dương Thanh nguyên bản cũng nghĩ đi vớt A Bạch bím tóc chơi một chút, nhưng nghe đến Hứa Tố Huyền lời nói sau cũng không khỏi đến bất động thanh sắc rút tay của mình về. Hắn đứng dậy, đối A Bạch nói, đi thôi. Ăn cơm, chúng ta đi phụ một tay, thuận tiện cho ngươi sinh nhật. Hôm nay lão Dương cũng là khó được tại trước cơm tối liền chạy về. Liên đợi đến ăn cơm tối xong sau đó cho nữ hài tử chúc mừng sinh nhật. Tốt. Dương Lăng Vân tại cho người một nhà bưng cơm điểm bữa. Vừa nhấc mắt nhìn thấy tiểu tử kia tay trong tay cùng A Bạch cùng một chỗ xuống tới, nội tâm liền không nhịn được nhảy một cái. Từ khi chuyện xảy ra về sau, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng phách lối. Tới bây giờ lại diễn đều không diễn. Xuất sinh, đưa tay cho ta vung ra. Cực kỳ lạnh nhạt lườm Dương Thanh một cái, Dương Lăng Vân liền rời ánh mắt của mình, tức giận đối với hắn nói, còn không đi giúp mẹ ngươi bưng thức ăn. Cái này không đang đi sao? A Bạch giật mình. Đem Dương Thanh đuổi sau khi đi, lão Dương liền lại hướng về phía A Bạch rất nhu hòa cười cười, hắn ngữ khí ôn hòa, A Bạch liền tùy tiện tìm địa phương ngồi đi. Chưa đi xa Dương Thanh đang nghe hắn thân sinh lão cha nói lời về sau liền rất bất khả tư nghị quay đầu nhìn lên. Lão cha, ngài hiện tại song tiêu đến diễn đều không diễn sao? Ta ơn thúc. A Bạch ngồi xuống. Dương Lăng Vân không lời nào để nói, khoe miệng của hắn hơi rút, có một loại muốn đem tiểu nữ hài này cũng đuổi đi làm việc xúc động. Không thông minh tiểu cô nương. Sinh nhật nghi thức muốn sau khi ăn cơm tối xong tiến hành. Nhưng là A Bạch đã mắt sắc nhìn thấy sinh nhật của mình bánh gà tổ liền đặt ở một bên trên mặt bàn. Nhìn, nàng bánh gà tổ. Bây giờ thời tiết lạnh, bánh gà tổ liền xem như không để tại trong tủ lạnh cũng sẽ không có chuyện gì. Một hồi sẽ qua nàng liền có thể ăn vào sinh nhật của mình bánh gà tổ. A Bạch âm thầm xoa xoa tay, có chút chờ mong. Hứa Tố Uyển làm cả bàn ăn ngon đồ ăn. Đây là tự Tết xuân về sau, cả một nhà người tại liên tục ăn xong mấy ngày đồ ăn thừa về sau Hứa Tố Uyển một lần nữa chính thức khai hỏa. Kỳ thật vẫn là có chút đồ ăn thừa không ăn xong, tỉ như nem rán viên thuốc loại. Nhưng cân nhắc cho tới hôm nay là nữ hải tử sinh nhật, nàng vẫn là một lần nữa lại làm một bàn phong phú mỹ thực á trong chén rót đồ uống. Hứa Tố Uyển dẫn đầu dơ lên đồ uống chén, khoái hoạt vừa lớn tiếng nói, chúc A Bạch sinh nhật vui vẻ. Lớn một tuổi, nàng cái này tâm cũng có thể hơi hơi yên ổn một điểm. Chờ chừng 2 năm nữa, đến lúc đó nàng liền thật cái gì cũng không cần quan tâm. Tự do khoái hoạt thời gian tại hướng nàng ngắc. Tốt. A Bạch cũng đứng lên cùng Hứa Tố Uyển chạm cốc, tạ ơn mẹ. Khu khu. Lão Dương ho khan hai tiếng cắt ngang hai nữ nhân nói chuyện. Hắn là cái thứ hai đứng lên. Thanh thanh tiếng nói về sau liền bưng rượu đế đứng lên rất trầm ổn mở miệng, sinh nhật vui vẻ. Tốt. A Bạch càng cao hứng. Nàng cùng lao đầu đụng phải một chén, uống thả cửa một chén rửa nước. Ta ơn thúc. Bị Dương Thanh lại đá một cước. A Bạch lúc này đắm chìm trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế, thình lình bị đá một cước lập tức cũng có chút tức giận. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Thanh, vô ý thức liền hỏi lên. Người tại sao lại đá ta? Dương Thanh, người một nhà. Không cứu nổi. Không cẩn thận đụng phải. Cảm thụ được nữ hải tử hướng hắn nhìn đến ánh mắt, Dương Thanh kiên trì rất khó khăn mở miệng giải thích. Thành A Bạch tiếp nhận thuyết pháp này. Ngược lại lão Dương bên kia cũng trở về ứng kết thúc, thế là nữ hải tử liền yên lặng ngồi xuống tiếp tục cho mình ngược dừa nước uống. May mắn Dương Lăng Vân cũng tha thứ rộng lượng, cũng không có đem tiểu nữ hải chết đầu góc để ở trong lòng. Hắn nhỏ nhấp một miếng rượu đế lấy đó đáp lại, sau đó liền nên ăn một chút, nên uống một chút. Ngu xuẩn Dương Thanh. Ngược lại mặc kệ xảy ra chuyện gì đều là Dương Thanh sai lầm. Trọng đầu hí tại bữa tối về sau. Sau khi cơm nước xong, Hứa Tố Uyển liền đem cái bàn vừa thu lại, một nhóm người liền vây quanh ở phía trước bàn cho tiểu cô nương sinh nhật. Đoàn người vỗ tay lại ca hát. Ô lạp giống như là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Ngọn nến nhóm lửa, đèn cũng đóng lại. Cho nữ hải tử đem bánh gà tổ đề cập qua đến thời điểm, Hứa Tố Uyển vốn là thật vui vẻ, nhưng là khi nàng nhìn thấy bánh gà tổ bên trên cắm ngọn nến nhóm lửa số lượng, trong lòng nhất thời lại có chút ngạc nhiên. Lại quay đầu cùng lão Dương liếc nhau, cũng từ đối phương trong mắt đọc lên nghiệp chướng á thần sắc. Nàng liền nói thế nào tuổi tác nhìn không giống đâu. Tình cảm Dương Thanh cho nàng báo chính là tuổi mụ. Xuất sinh a. Nhưng dưới mắt rõ ràng là không quản được cái này rất nhiều. Cho dù có cái gì muốn nói vậy cũng phải chờ A Bạch qua sinh ngày sau lại nói. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hứa Tố Uyển một bên cho A Bạch hát sinh nhật vui vẻ ca, một bên cầm điện thoại ghi chép video ghi lại cái này hạnh phúc thời điểm. Vòng bằng hưu không tốt lắm phát, nhưng nàng có thể liền tồn tại điện thoại album ảnh bên trong thỉnh thoảng liền lật ra đến xem. Dương Thanh cũng ở bên cạnh răng rắc đập một chương chiếu. Hắn liền cùng cái kia cắt y biểu lộ bao như thế, ta sẽ vĩnh viễn xem ra ngươi. Sinh nhật ca hát xong, kế tiếp chính là cầu nguyện. Dương Thanh ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở A Bạch sinh nhật chính tự. Có thể cầu nguyện rồi. Hắn nói. Nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, ở trong lòng thành kính hứa kế tiếp tâm nguyện. Dạng này năm đầu mặc kệ là chính mình vì cái mục tiêu này mà phân đấu, lại hoặc là tới thiên tứ hạ trời sinh may mắn, nhưng sẽ có một ngày nguyện vọng này nhất định sẽ lặng lẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm, sau đó trưởng thành thành đại thụ che trời. Nữ hải tử đầu đeo thọ tinh vương miện, dưới đáy lòng lặng lẽ là tương lai mình cầu nguyện. Nàng muốn minh viên cùng minh trưởng cùng một chỗ. Thổi cây đến a. Dương Thanh nói. Hắn không có hỏi tới A Bạch hứa tâm nguyện là cái gì. Dựa theo truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái kia xáo lộ, nguyện vọng nói ra liền mất linh. Tốt nữ hải tử dưới đáy lòng ứng. Tiếp lấy nàng liền mở mắt ra phút chốc một chút thổi tắt tất cả ngọn nến. Ngọn nến chỉ có 2 cây, là có liên quan nàng tuổi tác số lượng. Ngọn nến dập tắt, A Bạch hoảng hốt một chút, có một nháy mắt cảm giác chính mình muốn bị đưa đi. Dù sao người chết như đèn diệt đi. Thọ tinh cho chúng ta điểm bánh gà tổ a. Dương Thanh cười híp mắt đem dao nhựa đưa cho nàng, lại lấy ra 5 cái giấy bản. A tốt nữ hải tử kịp phản ứng, đón thêm qua dao nĩa về sau liền nghĩ ngợi khối thứ nhất nên từ nơi nào ra tay. Nói là điểm, nhưng kỳ thật cũng chính là giữ nhà đình địa vị tới đi. Khối thứ nhất không thể nghi ngờ là Dương Thanh mãi mãi. Khối thứ hai, A Bạch tại lão Dương cùng Hứa Tố Uyển ở giữa do dự một chút. Nhất gia chi chủ không hề nghi ngờ là nàng thúc. Tựa như nhà nàng nhất gia chi chủ là Dương Thanh như thế. Nhưng cân nhắc tới hắn nữa thích Hứa Tố Uyển, như vậy trước tiên đem Hứa Tố Uyển hướng cao hứng, kia nàng thúc khẳng định cũng sẽ không so đo bánh gà tổ thứ tự chút chuyện nhỏ này đúng không? Thế là khối thứ hai bánh gà tổ bị đưa cho Hứa Tố Uyển. khối thứ ba là lão Dương, khối thứ bốn là Dương Thanh. A Bạch len lén đem bánh gà tổ phía trên nhất một khối to ô mai để lại cho hắn, cuối cùng một khối mới là nàng. Người một nhà này ăn bánh gà tổ thật chính là thuần ăn, hì hục tiếng chấm ăn, là tuyệt đối sẽ không có đem bơ xóa người ta trên mặt lãng phí hành vi. Ăn xong bánh gà tổ sau, đại gia lại lưu lại một hồi, liền nên tắm rửa, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chỉ có A Bạch còn lưu tại nơi này vụng trộm lật Dương Thanh điện thoại. Nàng vừa rồi đã nhìn thấy con hàng này cầm cái điện thoại răng rắc đập. Xét thấy con hàng này trước đó chụp lén hành vi, cũng không thể nhường hắn lưu nàng lại xấu chiếu. Dương Thanh ngồi ở bên cạnh híp cười ngầm cho phép nữ hải tử tra cương vị hành vi. Sau một lát hắn hỏi, bánh gà tổ ăn ngon không? Ăn ngon nàng nên được rất qua loa, lật ra một tấm hình sau liền cầm lấy điện thoại đối Dương Thanh nói, chương này ta muốn xóa bỏ. Ta xem một chút. Dương Thanh đưa cổ nhìn đi qua nhìn, vẫn là A Bạch đang ngủ tấm kia. Ta không. Dương Thanh nói lập tức đem giả thoáng một thương đem điện thoại di động của mình vào tới. Hắn cự tuyệt A Bạch xin, đáng yêu như vậy anh chủ, xóa thật là đáng tiếc. A Bạch, chỗ nào đáng yêu? Đuổi tại nữ hải tử báo nổi trước đó, Dương Thanh liền nắm tay của nàng đội vàng nói sang chuyện khác. Hắn nói, hỏi ngươi chuyện gì? Ân, ngươi vì cái gì không đem cha ta hô cha? Thời có chút cuốn miệng, nhưng hắn biết A Bạch nhất định có thể nghe rõ. Quả nhiên, nữ hải tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đem tay của mình rút trở về, có chút ngượng ngùng nói, còn không kết hôn đâu, ta cũng không tốt đổi giọng a. Lúc đầu Dương Lăng Vân nhìn liền hung, nàng đỗng nhiên đổi giọng có phải hay không sẽ có vẻ hơi mạo phạm. Vậy ta mẹ đâu? Ngươi thế nào đổi giọng? Mẹ ngươi A Bạch nháy mắt mấy cái, lại ngây ngẩn cả người. Nàng hẳn là giải thích thế nào nàng lúc ấy hô ra miệng hoàn toàn chính là theo bản năng một cái hành vi. Hô xong sau Hứa Tố Uyển lại không cự tuyệt, sau đó kêu thành thói quen. Nàng ôn nhu như vậy, nhìn liền rất giống một vị từ mẫu a. Ta chính là vô ý thức kêu xuất khẩu. A Bạch nhếch môi. Về phần tại sao không có vô ý thức hô Dương Lăng Vân, A Bạch cảm thấy có một nguyên nhân có thể là bởi vì nàng không thiếu cha. Trước có A Phụ, sau có Dương Thanh. Từ A Phụ cách nàng mà đi về sau, Dương Thanh là huynh trưởng, lại so với nàng lớn nhiều như vậy, miễn cưỡng có thể được xưng tụng một câu huynh trưởng như cha. Tốt a. Nguyên nhân Dương Thanh đại khái là hiểu rõ. Cũng trách hắn vài ngày trước đều ở nhìn lao Dương về vui, cũng không đem cái này sự tình nghĩ lại. Nhưng vừa rồi cảnh tượng đó A Bạch vừa gọi, lại nhìn cha hắn khỏe miệng chưa rút, Dương Thanh liền nghe được không được bình thường. Xem xét A Bạch đường này, hắn hỏi, nhưng là ngươi đem bọn hắn bên trong một cái hô mẹ, một người khác hô thúc thúc. Ngươi có hay không cảm thấy chàng cảnh này có điểm gì là lạ? Thật giống như cha hắn không phải người nhà bọn họ dường như. Có điểm giống bố dượng. A. Nữ hải tử sững sờ, nàng nháy mắt mấy cái, rất không thích hợp sao. Ân. Dương Thanh liền biểu lộ ngưng trọng gật đầu hai cái. A Bạch, chương 211, cho ngươi làm ấm giường chương 211, cho ngươi làm ấm giường. Tốt đã nhưng là sự tình phát triển hơi có chút vi diệu, A Bạch đã xác định nàng một người gọi thúc một người gọi mẹ không thích hợp. Nhưng là, đến một lần nàng đem Dương Thanh lão cha thúc hô lâu như vậy, xưa nay cũng không thấy đối phương trên mặt xuất hiện qua không thích vẻ mặt. Hiện tại muốn là cố ý đổi giọng, cha hắn sẽ không cảm thấy nàng rất không thận trọng a. Thứ hai, Dương Thanh cha hắn quá hung. A Bạch nhìn một cái cũng có chút rụt rè, có chút thật không dám hô ra miệng dáng vẻ. Ai nha, đây là một cọc chuyện phiền toái. Nữ hải tử gãi gãi cái mông, có chút xoắn xuýt mở miệng. Ngươi lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ a. Hâu người đến thuận theo tự nhiên, lại không có thời cơ thích hợp. Nàng cũng không thể vừa đi lên liền góp lấy lao Dương bà cha hô a. Ân Dương Thanh gật đầu ứng, hắn nói, kỳ thật nếu là thật không gọi được cũng không có gì. Ngược lại xưng hô loại vật này cũng là có thể tránh khỏi. Cùng lắm thì hai cái xưng hô đều không gọi chính là. Chỉ cần không làm Hứa Tố Uyển mặt lại hô thúc hắn là được. Nhẹ nhàng nói sang chuyện khác. Dương Thanh hỏi, là ngươi đi tắm trước vẫn là ta trước? Phòng thuê bên trong không có hơi ấm, nhưng trong nhà phòng tắm vẫn là có hơi ấm. Mặc dù là giữa mùa đông, nhưng trong phòng tắm vẫn mười phần ấm áp. Bởi vậy ai trước tẩy đi cũng không đáng kể. Ta đi trước đi. A Bạch tâm loạn như ma, nàng đứng dậy nói. Tốt. Thế là hai người lại cùng nhau trở lại lầu hai. Trong phòng tắm vang lên ào ào tiếng nước. Dương Thanh ngồi ở trên ghế salon chờ đợi nữ hải tử đi ra. Hắn xem TV, ngẫu nhiên liếc mắt một cái nữ hải tử vị trí. Ước chừng 10 phút về sau, A Bạch mới đổi một thân áo ngủ theo bên kia đi ra. Nhưng nàng căn bản không có chú ý tới tại một bên khác đối nàng chen lên nụ cười ý đồ đối nàng chào hỏi Dương Thanh. Thậm chí nàng giống như hướng Dương Thanh bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt lăn trở về gian phòng của mình. Dương Thanh nụ cười cứng ở trên mặt. Nàng không có chú ý tới hắn thì cũng thôi đi, thế nào còn về phòng của mình nữa nha. Ân, chẳng lẽ nàng không muốn cùng hắn ngủ chung sao? Thoạt đầu hắn tưởng rằng A Bạch muốn trở về phòng đi lấy đồ vật, nhưng chờ hắn sau khi tắm xong, đi ra trông thấy tiểu nữ hải cửa gian phòng vẫn là đóng chặt. Dương Thanh, ghê tởm a. Vì cái gì buổi tối hôm nay nàng không cùng hắn ngủ? Hắn giống như cũng không nói lời gì quá đáng nha. Con hàng này đứng tại cửa ra vào nhăn nhó một chút, nghĩ liền làm biến thái hành vi. Hắn gian tại cạnh cửa, muốn nghe xem A Bạch ở bên trong làm gì. Cha. Ba ba. Dương Thanh biểu lộ vi diệu, hắn nghe được cái gì? Cái này thứ đồ gì? Dương Thanh xoắn xuýt một chút, nhưng vẫn là gõ gõ nữ hài từ cửa. Chỉ một thoáng từ trong phòng truyền đến thanh âm biến mất. Cứ việc nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng Dương Thanh vẫn là cảm nhận được trong phòng nữ hài từ bối rối. Sau một lát, A Bạch nói, tiến. Dương Thanh liền đẩy cửa ra tiến vào. Hắn ánh mắt vi diệu nhìn xem tiểu nữ hải, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn hỏi, ngươi vừa rồi đang làm gì? Không có gì nha. Tiểu nữ hải ổ trên giường, thần sắc rất bình tĩnh. Thậm chí làm nàng lúc nói chuyện, nàng còn đối với Dương Thanh lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Dương Thanh gãi gãi đầu, lại hỏi, ngươi hôm nay không cùng ta ngủ sao? Ách! Nữ hải tử đầu tiên là cứng đờ. Nàng ngửa đầu nhìn một cái mới phát hiện cái này hóa ra là nàng gian phòng của mình. Cũng được A Bạch nghĩ thầm. Thế là nàng lại ngẩng đầu đối Dương Thanh lộ ra một cái mỉm cười. Hôm nay ta liền không cùng ngươi ngủ, ta thật sự là lo lắng liên lụy huynh trưởng, sợ hãi chóc gian bắt xong. Im ngay. Dương Thanh mi tâm nhảy một cái. Dù sao cũng là một cái người làm công tác văn hóa, chẳng lẽ nàng dùng từ liền không thể hơi hơi văn nhã một chút sao? Ta đã biết. Dương Thanh nói. A Bạch đã có nhiệm vụ, vậy hắn tối nay nhìn chỉ có thể phòng không gối chiếc. Dương Thanh giúp nàng đóng cửa phòng, nhìn nữ hải tử kia khuôn mặt tươi cười biến mất tại trong tầm mắt. Dương Thanh cũng lộ ra một cái mỉm cười. A Bạch đưa mắt nhìn Thanh Ca rời đi về sau, liền ngay cả bận bịu đem nàng giấu trong chăn gấu trúc cho móc ra. Trước chiếu nó trên mặt đánh một quyền. Muốn hung. Nó đến hung một chút mới có thể càng giống Dương Lăng Vân. Nữ hải tử mỹ mắt giật một cái, lại đem cái này gấu trúc làm bộ thành lão Dương mô phỏng gọi hắn cha cảnh tượng. Cha. Nàng kiên trì hô lên. Nhưng một giây sau, hưu một tiếng nữ hải tử gian phòng lại bị mở ra. Nha. Nữ hải tử kinh ngạc một chút, vô ý thức cầm trên tay gấu trúc nhét vào trong chăn, vội vội vàng vàng hướng cửa bên kia nhìn lại. Nhìn thấy Dương Thanh đè xuống chốt cửa tại cửa bên kia đứng đấy, đưa một cái ngu xuẩn dê đầu ở đằng kia đông nhìn tây nhìn. Hắn khẳng định nghe thấy được. Nữ hải tử rất tức giận, nàng cả giận nói: "Huynh trưởng sao có thể không gõ cửa liền tiến đến đâu? Hải tử cũng cần tư ẩn a." "Ta sai rồi." Dương Thanh cười hắc hắc, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng không có nhận sai ý tứ, hắn liền là cố ý. Dương Thanh đóng cửa lại, nhưng không đợi tiểu cô nương kịp phản ứng, một giây sau con hàng này lại dò xét cái đầu lén lén lút lút hỏi: "Nhưng là ngươi buổi tối hôm nay thật không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao?" "Lan." A Bạch tức giận cầm bốc lên nằm đấm. Hắn nghĩ gì thế? Phá bỡ tư ẩn còn muốn cùng với nàng cùng giường chung gối. Thật ghê tởm người hiện đại. Dương Thanh tức thời lăn. A Bạch lại thở dài. Nàng một lần nữa đem nàng giấu trong chăn gấu trúc cho lấy ra. Nàng trong phòng luyện tập, dạng này liền sẽ không có người quấy rầy. Nhìn xem cái kia xấu gấu trúc, nữ hải tử lần nữa đánh nó một quyền tìm xem cảm giác. A. Nàng vừa định há miệng, trong thoáng chốc lại nghĩ tới Dương Thanh kia lấm la lấm lét dáng vẻ. Luôn cảm giác con hàng này ở khắp mọi nơi. Thật xong đời. Hắn thật đang một mực xem ra nàng. Thậm chí trên tay cầm lấy gấu trúc đều biến thành Dương Thanh ánh mắt, đang tùy thời nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. A Bạch gọi không nổi nữa. Mím mím môi, nữ hải tử liền rất quả quyết đem gấu trúc giấu ở dưới cái gối, đóng lại đèn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lần sau luyện thêm. Mãi cho đến đêm khuya, A Bạch híp mắt cũng không biết là mấy giờ. Tóm lại nàng nghe được có người tiếng mở cửa, nàng tâm giật mình, vừa định đưa đầu đi xem, chợt liền có một cái đại hắc con chuột liền bén chăn lên nhanh chóng chui đi vào. Mang theo cả người hàn khí, liền xem như đầu hôm che ra ấm áp, nhưng lúc này một chút giường, lập tức Dương Thanh trên người nhiệt khí liền biến mất không thấy hình bóng. Đương nhiên A Bạch giường cũng là băng. Bất quá có nước ấm túi tại, nàng dường như ngủ được vẫn còn tương đối an ổn. Ngươi làm gì? Nữ hải tử thân thể như có chút cứng ngắc. Thế nào còn bỏ giường của nàng? Hắn như thế không thận trọng. Quả nhiên là một cái khinh cuồng chi đồ. Dương Thanh đang bỏ bên trên A Bạch giường về sau, thì vô cùng tự giác nắm tay xuyên qua áo ngủ khoác lên ngang hông của nàng, cảm thụ thân thể nàng nhiệt độ. Mà A Bạch cũng chút nào không dự liệu tùy theo run nhẹ lên. Đầu ngón tay của hắn rất lạnh. Ta tới cấp cho ngươi làm ấm giường A Dương Thanh nói. Lỗ mãng. Đường nha Dương Thanh mới không cần quan tâm nhiều. Rất lâu không có hôn qua. Vung xong tiểu, nói hắn liền không quan tâm hướng A Bạch bên kia đưa tới. Lít nha lít nhít hôn vào trên mặt nàng, rơi vào nữ hải tử cái cổ ở giữa. Ta đây không phải đã biết sai, cho nên đặc biệt chạy tới bồi tội sao? A Bạch biểu lộ vi diệu. Hắn bồi truy. Đây coi là cái gì bồi tội? Chương 212, lại xong đời, 1, chương 212, lại xong đời, 1. Gấu trúc con rối một mực bị đặt ở dưới cái gối, theo không có người động đậy. A Bạch là rất muốn đem cái này con gấu trúc lấy ra hảo hảo luyện tập một chút, làm sao từng có đêm hôm đó kinh lịch về sau, A Bạch lại nhìn cái này con gấu trúc, thấy thế nào đều cảm thấy nó tựa như là Dương Thanh hóa thân. Nàng đối với gấu trúc hô cha. Đó không phải là đối với Dương Thanh. Không có thể hay không? A Bạch tranh thủ thời gian ở trong đầu mình đem những này tà ác suy nghĩ cho vứt bỏ rơi. Thậm chí mỗi khi Dương Thanh đi ngang qua thời điểm, nàng đều muốn chừng trọng mắt hướng cái kia đang đổ tử phương hướng chừng một cái. Đối với cái này Dương Thanh cảm giác rất không hiểu đấu. Gãi gãi đầu. Không lắm hiểu. Chỉ cho là tiểu cô nương kỳ kinh nguyệt tới, thế là càng thêm ân cần cho nàng ngược nước nóng, sau đó ôm thơm thơm mềm mềm lọ lì ôm ôm hôn hôn. Mấy ngày gần đây thời tiết cũng rất không tệ. Mặt trời nhu hòa lại có nhiệt độ rơi xuống dưới, xuyên thấu qua màn cửa, xuyên qua thủy tinh. Ấm màu cam ánh nắng giống như là cho phòng khách ghế sofa độ một tầng kim. Hứa Tố Uyển đi kinh doanh nàng cửa hàng bữa sáng. Lão Dương thường ngày bận rộn. Ngay cả Dương Thanh mãi mãi cũng đều hẹn thôn lân cận hảo bằng hữu đi tìm thú vui. Lớn như vậy trong nhà còn lại hai tiểu hài tử không người quản thúc, thế là cái kia ác liệt nhất đứa nhỏ một cách tự nhiên liền bắt đầu muốn làm gì thì làm lên. Trong phòng khách đặt vào TV, hai người song song ngồi ở trên ghế salon, làm Dương Thanh lặng lẽ dắt A Bạch tay hướng lòng bàn tay của nàng bên trong họa vòng làm lấy ám chỉ lúc, nữ hài tử liền cũng nhịn không được nữa. Nàng đột nhiên thu tay lại, chống mắt chừng hắn, ngươi sao có thể có loại kia tà ác đam mê đâu? Ân. Dương Thanh giật mình. Đây là cái gì lời nói? Muốn hôn miệng đều biến thành tà ác đam mê. Ta cái gì đam mê? A Bạch kinh ngạc kinh, vô ý thức thốt ra, ngươi muốn ân. Suy nghĩ gì? Dương Thanh đợi một chút không đợi được đoạn dưới, nhưng đối diện tiểu cô nương liền mím mím môi cái gì cũng không nói lời nào. Nàng đánh hắn một quyền, kiên trì nói, ngược lại chính là tà ác đam mê. Hợp lý hoài nghi hắn lúc trước đưa gấu trúc thời điểm chính là không có hảo ý, khẳng định liền muốn dùng cái này con gấu trúc len lén giám thị nàng. Sau đó, Dương Thanh biểu lộ vi diệu. Hắn không lời nào để nói, thậm chí hoài nghi A Bạch chính là muốn tìm một cái lý do đánh hắn. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn bỏ lên giường của nàng sao? Ngươi đây là cố tình gây sự. Dương Thanh nói. A Bạch, ta không có. Dương Thanh, liền có. A Bạch giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Hai cái ngây thơ đứa nhỏ lẫn nhau rằng co một hồi, ai nha. Lại sau đó A Bạch liền rất phiền muộn thở dài, cả người đều hướng Dương Thanh trước ngực khẽ dựa. Nàng bị thương. Vậy ngươi chuyện của ba đến tột cùng làm sao bây giờ đi? Nàng tổng có một chút thật không tiện nói ra miệng. Nhưng cũng may tự mùng 8 về sau, lão Dương mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, nàng xác thực cũng cùng lão Dương thấy không được vài lần. Lại thêm nàng tận lực né tránh, bởi vì hai người này cho tới bây giờ cũng không lại sinh ra có quan hệ với xưng hô xấu hổ vấn đề. Đối mặt nữ hải tử ôm ấp yêu thương Dương Thanh đầu tiên là sức sở, sau đó tâm tình mừng thầm ôm nữ hải bay. Vấn đề tới, cha hắn cùng hắn đến tột cùng ai chuyện trọng yếu hơn? Không hề nghi ngờ đương nhiên là hắn a. Dương Thanh mấp máy môi, quả quyết đem lão Dương ném sau, hắn mở miệng nói, không có việc gì à? Hiện tại không đổi được miệng cũng bình thường. Chờ chúng ta tương lai kết hôn, chờ đến lúc đó ngươi lại đổi giọng liền rất thuận lý thành chương. Hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có gì tốt thời cơ, hô không ra miệng đây không phải A Bạch sai lầm, cũng không phải tất cả mọi người giống như hắn mặt dày vô sỉ, mới quen liền để người ta tiểu cô nương phụ thân hô A phụ. Thật sao? Nữ hải tử hỏi. Thật. Dương Thanh lẽ thẳng khí hùng. Sáng sớm mặt trời dư vị rơi xuống A Bạch trên mặt, làm nổi bật ra nàng như đảo như hoa liễm diễm thần sắc, tựa như một khối nõn ngọc. Nàng thật đáng yêu. Nữ hải tử nằm ở Dương Thanh đầu vai, sát na đối mặt ở giữa, tên biến thái này liền lại nhịn không được đi qua hôn môi của nàng. Qua nguyên tiêu, cho dù là lão Dương lại đi sớm về trễ, tới ngày thứ hai cũng vẫn là bị Hứa Tố Uyển bắt trở về giúp Dương Thanh thu thập muốn dẫn về hắn cái kia phòng thuê đồ vật. Lạp xưởng là ác không thể thiếu. Cái đồ chơi này người một nhà đều thích ăn, hàng năm Hứa Tố Uyển đều muốn làm rất nhiều. Nếu không phải cân nhắc tới Dương Thanh trong nhà thiếu khuyết đồ làm bếp, lần trước hai người bọn họ đi hắn bên kia thời điểm là hẳn là cho hắn mang một chút đi qua. Còn có thịt, ngược lại để ở nhà cũng ăn không hết, không bằng liền cho bọn họ chứa qua đi, cũng miễn đến bọn hắn đi mua. Đương nhiên thịt khô thịt gà những này cũng là ắt không thể thiếu. Trong đất không cần tiền rau cải trắng cũng lại đến hai viên. Rau xanh thứ này liền không nhiều trang, trang nhiều sợ nó hiệu xỉu, dù sao cái đồ chơi này vẫn là tươi mới tương đối tốt ăn. Trong nhà vì ăn Tết mà mua nhỏ đồ ăn vặt thả trong nhà bọn hắn là đụng cũng sẽ không đụng, vừa vặn để bọn hắn hai mang về. Ngược lại có thể bớt tí bớt, ở bên ngoài loại nào đồ vật không cần bỏ ra tiền. Hắn hiện tại có gia thất, kia gia đình của hắn chi tiêu thì càng hẳn là tiết kiệm điểm. Hắn hiện tại cũng không phải một người tại sinh sống. Trừ phi ngày nào Dương Thanh chạy tới cùng bọn hắn nói bọn hắn đinh khắc. Ách, vậy vẫn là trước tiên đem Dương Thanh chân cắt ngang a. Hứa Tố Uyển trong đầu liên tưởng cảnh tượng đó, phát hiện mình vẫn là không thể tiếp nhận. Tại trong đầu từ không sinh có cho Dương Thanh mạnh an một cái tội danh, Hứa Tố Uyển cũng nhớ không rõ Dương Thanh tại nàng cái này gửi mấy chân. Có thể xương tội ác từng đống. Liết một cái khiêng hai dương sữa bỏ Dương Thanh, Hứa Tố Uyển lại ở trong lòng lặng lẽ thở dài, mặc kệ như thế nào, hắn đều là con của nàng a. Dương Thanh còn tại lên lầu quân đồ. Khi hắn xuống tới thời điểm, Hứa Tố Uyển liền đưa tới, còn nói, không còn nhiều ở vài ngày sao? A. Dương Thanh ngay tại hướng lao Dương trong cốp sau xe nhét đồ bật, ngược lại có người đưa, mang nhiều ít đồ cũng không chê phiền toái. Nghe được Hứa Tố Uyển lời nói sau, Dương Thanh liền dừng lại động tác trên tay, hắn ngồi dậy gãi gãi sọ não, nói, cũng không ở a, hơn nữa công ty của ta bên kia cũng nhanh làm trở lại. Huống hồ liền gia đình này không khí, cho dù là có A Bạch ở bên cạnh hắn, nhưng Dương Thanh đã rõ ràng cảm giác được cái nhà này hắn nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Vẫn là nhanh chóng đi đường, chờ sang năm lúc này hắn lại đến hưởng thụ tình thương của mẹ. Khoảng cách sinh ra Mỹ, Dương Thanh xông Hứa Tố Uyển mỉm cười. Hứa Tố Uyển, thành a. Đối với cái này Hứa Tố Uyển cũng không bắt buộc. Nguyên bản nàng cũng là thuận miệng nói. Hơn nữa con hàng này cho dù là thế nào lười, hắn dù sao cũng có công việc mang theo. Muốn chơi cũng không thể không kiêng nể gì cả. Thế là Hứa Tố Uyển gật gật đầu, lại nhìn về phía A Bạch, dắt tiểu cô nương tay liền bất động thanh sắc mở miệng nói ra, "Ni Nhi, ngươi cùng mẹ tới đây một chút." Xem ra thật giống như là muốn đem nàng hướng gian phòng mang. Bị bắt lấy nữ hải tử bước chân theo Hứa Tố Uyển đi lên phía trước, sau đó lại quay đầu vô ý thức nhìn Dương Thanh một cái. Chương 212, lại xong đời, 2, chương 212, lại xong đời, 2, đi thôi. Dương Thanh hướng A Bạch gật đầu. Hẳn là không có việc lớn gì, đoán chừng chính là đuổi tại trước khi đi bàn giao nàng một ít lời. Hơn nữa nhà hắn cũng không phải cuộc sống xa hoa ra, Hứa Tố Uyển hẳn là cũng không đến nỗi rút ra một tờ chi phiếu đến giao cho A Bạch, cho ngươi 500 vạn, xin ngươi rời đi nhi tử ta. Nếu quả thật có loại chuyện tốt này lời nói, Dương Thanh hy vọng Hứa Tố Uyển cái thứ nhất cầm chi phiếu đến nục nhà hắn. Đưa mắt nhìn A Bạch rời đi, Dương Thanh lại xoa xoa đôi bàn tay. Thừa dịp Hứa Tố Uyển cùng A Bạch nói chuyện thời gian, vừa vặn hắn có thể trong nhà lại vơ vét một chút, nhìn xem có cái gì đồ vật là hắn không để mắt đến không có rời đi. Nhìn xem Dương Thanh bộ dáng, trong sân hút thuốc lao Dương lại ngón tay dừng lại, muốn đánh nhi tử tâm càng phát ra kịch liệt. Cái này là ở đâu ra cường đạo? Ngay tại Dương Thanh xoay người thời điểm, Dương Thanh, lao Dương gọi hắn lại. A, Dương Thanh sững sờ, sau đó quay đầu. Tại hắn thị giác bên trong, hắn ngạo kiểu lao cha hút xong một ngụm cuối cùng khói, dùng đế giày ép diệt tàn thuốc. Hắn trầm giọng hỏi, một mực cũng chưa kịp hỏi ngươi, ngươi cùng cô nương kia đến tột cùng là thế nào nhận thức?
Dương Thanh, Hứa Tố Uyển thần thần bí bí.
Nàng nhướng A Bạch đứng trong phòng, chính mình thì quay lưng đi tủ quần áo lật qua tìm xem, nàng đem cho A Bạch chuẩn bị lễ vật giấu ở trong này. Hiện ở thời đại này, nông thôn bên trong tiểu thâu đã không hung hăng ngang ngược, nhưng mua cái gì vật phẩm quý giá Hứa Tố Uyển vẫn là vô ý thức muốn đem nó hướng chỗ càng sâu bên trong giấu. Một cái tiểu hồng hộp bị đem ra. Hứa Tố Uyển liền xoay người, mỉm cười mở ra cái này đỏ hộp. Bên trong kim sắc kém chút lóe mù A Bạch thẻ tư lan mắt chó.
Đây là kim a.
Đỏ trong hộp thả chính là một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền vàng hạ treo một đóa quốc sắc mẫu đơn, nhìn ung dung hoa quý, rất xinh đẹp. Có thể nói A Bạch tại Hán triều đều chưa thấy qua độ tinh khiết tốt như vậy kim. Mặc dù nàng không rõ lắm hiện đại hoàng kim giá trị, nhưng hoàng kim loại bậc này, thả tại cái nào triều đại đều là đồng tiền mạnh. Tại nữ hải tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, Hứa Tố Uyển liền đã rôi rôi tay đem sợi dây chuyền này lấy ra ngoài, muốn giúp nàng mang tại trên cổ.
Hoàng kim nuôi người.
Đã tiểu cô nương này nửa đời trước đều đã như thế long đong, có lẽ ở trên người nàng mang một chút phú quý đồ vật, có thể bảo đảm nàng tuổi già trôi chạy bình an đâu.
Không được.
A Bạch vô ý thức đè xuống Hứa Tố Uyển cổ tay, nàng lắc đầu cự tuyệt.
Cái này quá quý giá, ta không thể nhận.
Cái này có cái gì?
Hứa Tố Uyển liền cười, cha ngươi đã lấy ngươi làm người nhà mình,
ta càng là toàn tâm lấy ngươi làm con gái ruột đối đãi.
Mẹ ruột của mình đưa nữ nhi một cái dây chuyền vàng thế nào?
Chờ thêm mấy năm các ngươi chính thức thành thân, ta và cha ngươi cho ngươi thêm tốt hơn.
Cho nên thông minh tiểu cô nương a, ngươi nghe ra ám hiệu sao?
Có thể tuyệt đối đừng lại để thúc.
Đương nhiên lão Dương cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân.
Hắn không có đi tìm Hứa Tố Uyển cáo trạng.
Hắn mấy ngày nay bận điệu, lại thêm A Bạch cũng không tận lực gọi hắn, bình thường lại không được gặp mặt, bởi vậy hắn đã sớm đem vấn đề xưng hô quên ở sau.
Đến ở hiện tại thỏa thuận.
Vậy cũng là thông minh tuyệt đỉnh Hứa Tố Uyển chính mình muốn đi ra.
Lão Dương hắn cũng là.
Có chuyện gì liền trực tiếp nói a,
không phải giấu ở trong lòng.
A Bạch lăng lăng nhìn xem Hứa Tố Uyển, trong lòng lật qua lật lại muốn cũng không lại nghĩ lý do cự tuyệt.
Thế là nữ hải tử liền yên lặng buông lòng tay ra.
Hứa Tố Uyển một lần nữa giúp nàng đeo dây chuyền.
Kim, đồng.
A Bạch ánh mắt sững sờ, nội tâm lại nghĩ đến, a phụ nhà, ngài lúc trước báo ngộng tặng đồ sao không đưa chút Hán triều đồ cổ tranh chữ đến đâu?
Liền năm ai ngũ thủ tiền.
Nàng ngồi ba lần xe buýt đều không đủ.
Ngay tại Hứa Tố Uyển giúp nàng điều chỉnh dây chuyền vị trí thời điểm, A Bạch chợt lại kêu một tiếng, "Mẹ."
"Ân,
ngài đối ta thật tốt."
Tại A Bạch nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong, Hứa Tố Uyển thần sắc vi diệu.
Nếu như thả trước kia, Hứa Tố Uyển nghe được câu này mang theo nghẹn ngào cùng cảm động về sau sẽ càng thêm đáng thương nàng, cảm thấy cái này ngốc con nít bị người ta lừa còn giúp người ta kiếm tiền.
Nhưng từ lần trước lúc sau tiết nàng tại phía ngoài phòng bếp nghe được hai người này nghiên cứu có quan hệ với muốn làm sao nhường Dương Thanh bị đánh gãy chân chuyện này, lại liên tưởng đến A Bạch cô nương này biểu hiện, Hứa Tố Uyển trong lòng liền sinh ra một chút lo nghĩ.
A Bạch rất ngu ngốc sao?
Nàng thật nhìn tâm trí không được đầy đủ sao?
Nàng một bụng ý nghĩ xấu toàn theo trong miệng của nàng xuất hiện rồi.
Theo tính cách của nàng đến xem, Hứa Tố Uyển cảm thấy nàng bị Dương Thanh lừa sát suất không lớn.
Về phần A Bạch tiểu cô nương này là thế nào tuổi còn trẻ liền đàm luận bên trên yêu đương, có thể vẫn là quá thiếu yêu a, Hứa Tố Uyển nghĩ thầm.
Viên kia kim mẫu đơn bị giấu ở nữ hải tử trong quần áo.
Bởi vậy Hứa Tố Uyển mang theo A Bạch đi ra thời điểm, Dương Thanh cơ hồ không có theo trên người nàng nhìn ra cùng lúc trước khác biệt.
Lúc này lão Dương cùng Dương Thanh nói chuyện cũng nói xong rồi.
Không nói gì.
Dương Thanh vẫn là cầm ban đầu ở trong lòng biên tốt đến ứng phó hắn, nơi sinh là sơn tây ngọn núi nào đó câu trong khe.
Tuổi tác lúc còn rất nhỏ phụ mẫu đều mất, thân bằng hảo hữu xác thực không muốn nhiễm cái này khoai lang bằng tay, sau đó tùy ý nàng lang thang.
Tại cái nào đó trong tiệm cơm cho người ta làm công.
Không có tiền lương, nhưng là bao ăn bao ở gặp phải Dương Thanh thời điểm, nàng đã là hạnh Dương nào đó trà sữa giúp người ta giao trà sữa muội.
Ngẫu nhiên cũng sẽ đi phát truyền đơn, hoặc là đi tìm những cái kia kiêm chức giúp người ta xoa thủy tinh.
Rất vất vả, nhưng cũng rất kiên cường.
Hai cái dê hoàn toàn chính xác không có gì nói.
Bởi vậy tại Dương Thanh đem nên thẳng thắn xong, lão Dương cuối cùng liền nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, trầm mặc rơi câu tiếp theo tự giải quyết cho tốt. Sau đó hắn liền không nói.
Thế là một người ngồi ở trong sân hút thuốc, nói trở lại, hắn không phải mới vừa đã rút một cây sao?
Một người khác liền mở cửa xe ngồi ở ghế sau chờ hai nữ nhân đi ra.
Hứa Tố Uyển nắm A Bạch tay đi ra,
liền là cố ý ngay trước Dương Thanh mà nói.
Nàng liếc một cái Dương Thanh, sang năm ngươi có thể nhất định phải tới nhà.
Nếu là hắn ức hiếp ngươi liền gọi điện thoại cùng ta giảng.
Mẹ làm cho ngươi chủ.
Thế là A Bạch nghe lời này cũng liếc qua Dương Thanh, sau đó hướng phía Hứa Tố Uyển rất lớn tiếng ứng.
Dương Thanh không hiểu thấu có loại dẫn lửa thân trên cảm giác.
Mắc mớ gì tới hắn?
Hắn hẳn không có gây hai người này a.
Lúc này hành lý đã thu thập không sai biệt lắm.
Đám người đồng loạt nhìn về phía Lão Dương.
Lão Dương lông mày khẽ run.
Hắn lắc lắc trong tay mình gói, chờ ta hút xong điếu thuốc này đi.
Hứa Tố Uyển cũng đã nói, ân, chờ ngươi cha hút xong điếu thuốc này.
A Bạch ánh mắt khẽ nhúc đích, cảm thấy đây thật là một cái tuyệt thời cơ tốt.
Nhưng nàng vừa muốn mở miệng, nữ hài tử còn chưa kịp nói chuyện, một giây sau liền có tiếng gào theo nhà chính bên trong truyền đến.
Tiểu Bạch,
Tiểu Bạch.
Đám người lại là quay đầu nhìn lên.
Lão Thái Thái xách theo cung tiễn đi được rất gấp, nàng thở hào hẹn, sau đó dừng bước.
Nàng vội nói, ngươi đồ vật đừng quên.
A Bạch,
cái đồ chơi này không phải bị nàng giấu ở dưới giường sao?
Giờ phút này nữ hài tử trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm mơ hồ lại có chút phát điên.
Mãi mãi đến cùng là thế nào phát hiện thứ này a?
Xong đời, nàng thật lại phải xong đời.
Chương 213, hai cái hắc con chuột, 1, chương 213,
hai cái hắc con chuột, một nữ hài tử còn không có kịp phản ứng, nhưng một giây sau cái này tại A Bạch trong mắt đi đứng nhanh nhẹn lao thái thái liền đã lướt qua nàng, sau đó mở cửa xe giúp đỡ nàng đem nàng tự tay chế thành cung tiễn bỏ vào hơi ghế sau xe. Thành. Dương Thanh mãi mãi gọi lại A Bạch liền chuyện này. Không để ý nữ hài tử trên mặt kinh ngạc, lao thái thái an trí hảo nữ hài tử cung tiễn về sau vẫn như cũ vẻ mặt và ái dắt tiểu cô nương tay một cái tay dắt, mặt khác một cái tay ấm áp thì tại A Bạch trên mu bàn tay vỗ vỗ. Nàng dặn dò, sang năm ngươi nhất định phải tới a. A Bạch ánh mắt sững sờ. Nàng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cũng không để ý lao thái thái đến tột cùng đối nàng nói cái gì. Nàng hiện tại chỉ muốn đem cung tiễn việc này cho qua loa đi qua. Lặng lẽ liếc mắt một cái đám người, phát hiện ở đây ngoại trừ Dương Thanh cùng lao thái thái tương đối không đếm xỉa đến, Hứa Tố Uyển cùng lao Dương đều tại ánh mắt vi diệu nhìn hướng bên này. Dương Thanh hiện tại liền đặc biệt đừng cao hứng, hắn lặng lẽ ở một bên nhìn xem cho hay. Cái nhà này bên trong song tiêu hắn thật nhìn đủ, khó được có thể nhìn thấy A Bạch xui xẻo thời điểm, hắn làm sao lại không cười trên nỗi đau của người khác đâu. A, cái nào thuộc nữ sẽ trong nhà giấu cung tiễn a? A Bạch hắn cười một tiếng, nàng lúng túng gãi gãi đầu, có chút chột dạ nói, "Ngại mãi, ngài là từ đâu đem nó lật ra tới nhà?" "Liền ngươi dưới giường a." "Im ngay." "Thế nào vụng trộm đi xem người ta gầm giường?" Nữ hải tử nghe thấy lời này lại vô ý thức hướng Hứa Tố Uyển bên kia nhìn, đối phương nhìn ánh mắt của nàng càng vi diệu hơn. Nhưng Dương Thanh mãi mãi liền không cảm thấy có cái gì. Nàng lúc tuổi còn trẻ thấy qua sóng to gió lớn nhiều, không phải liền là chặt cây trúc tay xoa cung tiễn sao? "Xoa." "Không phải liền là giết gà sao?" "Giết." "Không phải liền là giết hết lại đem hung khí giấu ở gầm giường sao?" "Dấu, đây đều là việc nhỏ. Ngược lại nàng làm ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có Dương Thanh nói chuyện bạn gái nhỏ chuyện này lớn hơn. Nàng chính là sợ Tiểu Bạch đem nàng cung tiễn quên, cho nên mới đặc biệt sách ra tới nhắc nhở nàng. Dù sao cũng là nàng tự mình làm đâu." "Kia là?" Hứa Tố Uyển thăm dò tính hỏi. A Bạch còn chưa lên tiếng, Dương Thanh mãi mãi liền một bộ Hứa Tố Uyển hiếm thấy nhiều cái biểu lộ nhìn nàng một cái. "Đây là cung tiễn a?" nàng nói. "Hứa Tố Uyển." Nàng đương nhiên biết đây là cung tiễn. Nàng là muốn hỏi cái này là ở đâu ra. Hiện tại lại không thịnh hành đi săn, cũng không có khả năng bên trên Olympic đi biểu diễn bắn tên kỹ thuật. Vậy ai nhà người tốt trong nhà sẽ giấu đem tiễn a? Nhất là thanh này tiễn chủ nhân còn có thể là một gã có quắp khẩn trương gầy yếu tiểu nữ hải. Cái này xem xét chính là thủ công. Ai biết nàng làm cái đồ chơi này làm gì nha? Chẳng lẽ tại không có gặp Dương Thanh trước đó, cô nương này hàng ngày đều là lấy đi săn mà sống sao? Cái này không khoa học. A Bạch minh bạch Hứa Tố Uyển ý tứ, tránh là tránh không khỏi. Nội tâm của nàng ngậm hít sâu một hơi, sau đó liền mở miệng đem cái này đỉnh nổi lớn vung ra Dương Thanh trên thân. Đây là hắn làm. Ca ca nói hắn sẽ tay xoa cung tiễn. Hắn nói muốn làm đem cung tiễn hông ta vui vẻ. Mặc dù mọi người băng không nhất định tin tưởng, nhưng là văn cậu, mời cho nàng một bậc thang A bằng không nàng thật muốn không đất dung thân. Thế là đám người nghi hoặc ánh mắt dò xét liền lại đều đặt ở Dương Thanh trên thân. Mặc dù Dương Thanh trước kia cũng không có loại này động thủ động cước đam mê, nhưng cái này chỉ là một thanh giản dị cung tiễn. Bắt tay vào làm hẳn là cũng không phức tạp. Lấy Dương Thanh trí thông minh, ở trong nhà dành đến vô sự chơi đùa một bộ cung tên dường như cũng không phải việc khó gì. Đại gia không phải đều nói nam nhân khoái hoạt muốn theo một cây thẳng tắp gậy gỗ nói lên sao? Dương Thanh cùng nam người hay là có cộng đồng chỗ. Đã như vậy vậy hắn động thủ làm một bộ cung tên giống như cũng thật hợp lý. Hứa Tố Uyển dù sao không có tận mắt nhìn thấy nữ hải tử tay xoa cung tiễn, một nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Cảm nhận được nữ hải tử nhờ giúp đỡ ánh mắt, Dương Thanh liền gãi gãi xó não, tiếp tục tâm tình mừng thầm thừa nhận, không sai, chính là ta làm. Rất kiêu ngạo tự hào. Muốn làm đem cung tiễn có thể quá đơn giản. Mỗi khi cần mở ra nào đó âm video ngắn, bước đầu tiên lục soát giáo trình. Sau đó trước dạng này lại như thế. Ba lạc, ai nha? Cụ thể trình tự hắn không hợp ý nhau, nhưng ngược lại rất dễ dàng chính là. A Bạch có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng nỗi lòng lo lắng còn không có hoàn toàn trầm tĩnh lại, lao thái thái lại muốn mở miệng. Ta nữ hải tử lập tức tâm nhảy một cái, liền vội vàng cắt đứt nàng, mãi mãi. A. Thừa dịp lao thái thái còn không có kịp phản ứng, A Bạch liền nửa cưỡng chế tính lôi kéo lao thái thái hướng trong phòng đi. Nàng nói, ngoài phòng lạnh, mãi mãi vẫn là về trước trong phòng đi thôi. Huống chi biệt ly thương cảm, ngài cũng không cần tự mình nhìn. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mời cho nàng giữ lại chút mặt mũi a. Nguyên bản cung tiễn loại vật này làm được cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể để ở nhà hít bụi. Biết nàng lúc trước liền không lấy kỷ niệm ý nghĩa cho nó giấu đi, nên đem nó đặt ở trong rừng trúc tùy ý nó tự sinh tự diệt. Nhưng là lao thái thái mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sang năm cũng không phải không thấy được. Ở đâu ra thương cảm? Nàng làm sao lại không thể tự mình nhìn? Nàng đang muốn nói, nhưng A Bạch lại liền đội vàng cắt đứt nàng. Nữ hải tử quay đầu nhìn lên, trông thấy lao Dương đã không để ý đến chuyện vừa rồi tại tiếp tục cuộc hút thuốc. Cách xa sợ hắn nghe không rõ. Thế là A Bạch liền cao giọng hỏi, cha, ngài khói hút xong sao? Chúng ta có phải hay không cần phải đi? Lão Dương hút thuốc tay khẽ run lên, nhưng trên mặt của hắn như cũng không có hiện lộ ra. Hắn chỉ là đem còn lại nửa điếu thuốc ba một chút ném xuống đất, sau đó dẫm diệt. Là cần phải đi. Hắn sụ mặt nói. Tiếp lấy liền mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Lái xe xe. Hắn phải lái xe. Hiện tại cái gì cũng không ngăn cản được hắn phải lái xe tâm tình. Rốt cục bị nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài hô cha, Lão Dương cũng nói không rõ chính mình là nên vui mừng hay là nên thở dài. Đây đều là Dương Thanh làm hôn trướng sự tình a. A Bạch nỗi lòng lo lắng thì hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nàng bung ra tay, cũng mặc kệ mãi mãi, chạy vội dường như chạy về phía nàng mới trả xe taxi. Sau đó nhìn thấy cười đến không ngậm miệng được Dương Thành, nhưng là hắn thu liễm, ít ra hắn còn không có cười ra tiếng. A Bạch biết gia hỏa này khẳng định là đang giễu cợt nàng. Thật ghê tởm người hiện đại. Hứa Tố Uyển, Dương Thanh mãi mãi, lão Dương lái xe được lại nhanh lại ổn. Dương Thanh mãi mãi cũng không có tới trong phòng đi, nàng đứng tại nhà chính bên trong cũng có thể thấy được cái này xe taxi dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Vào Đông Tiêu Điểu, Dương Thanh mãi mãi vừa rồi còn ở trong lòng nghĩ bọn hắn sang năm cũng không phải không thấy được. Dương Thanh chỉ là đi ra ngoài công tác mà thôi, hơn nữa ngay tại bốn là, đối so với cái kia rời nhà ngàn dặm xa xôi người, cái này đã rất khá. Nàng như thế nào lại cảm thấy thương thế? Nhưng lúc này thấy kia hai người thật đi, lớn như vậy trong phòng lại chỉ còn lại nàng cùng Hứa Tố Uyển hai người, lão Dương đi sớm về trễ, hắn coi như trong nhà bình thường cũng cùng nàng thấy không được vài lần. Bởi vậy lão thái thái trong lòng xác thực còn có chút cảm giác khó chịu. Ai? Nàng đối với mùa đông gió bắc thật sâu thở dài. Hứa Tố Uyển liền ngồi đứng tại lão thái thái bên người, sau một lát nàng hỏi, cái kia Thanh Cung là ai làm? Vừa nhắc tới cái này lão thái thái liền đến tinh thần. Dương Thanh mãi mãi ánh mắt sáng tỏ, nàng tận lực đứng thẳng lên lưng, đem chính mình trực tiếp tình báo chia sẻ cho Hứa Tố Uyển, đó là đương nhiên là Tiểu Bạch làm a. Nàng sinh động như thật giảng thuật cảnh tượng lúc đó. Lớn như vậy một cây cây trúc, tiểu cô nương kia một tiếng ầm vang liền cho chặt đi xuống. Nàng sẽ còn bắn tên. Như vậy phì một con gà, nàng nhắm mắt lại đều có thể bắn chúng a. Cái trước là lão thái thái tận mắt nhìn thấy, cái sau là chính nàng bụng trộm ghé vào cửa sổ trước mặt nhìn. Nàng nếu không phải lúc ấy bị A Bạch cưỡng chế tính nâng trở về, nàng nhất định có thể tại A Bạch thiện xạ thời điểm thuận thế cho nàng phình lên trường. Hoắc, tài bắn cung thật giỏi. Hứa Tố Uyển nghe liền trầm mặc một hồi, nàng mí mắt nhảy nhót, nói: bất kể là ai làm, ngược lại về sau đều là Dương Thanh làm. Lời nói này, lão thái thái liền có chút bất mãn nhìn Hứa Tố Uyển một cái, Tiểu Bạch chính là Tiểu Bạch, thế nào kéo tới Tiểu Thanh trên thân? Nàng làm đem cung tiễn lại không phạm pháp. Nữ hải tử chính là muốn hoạt bát một chút mới tốt. Lão thái thái kiên trì. Hứa Tố Uyển liền nhỏ giọng thầm thì: vậy cũng quá hoạt bát a. Ngươi nói cái gì? Lão thái thái nên ngãng không nghe rõ. Không có gì. Hứa Tố Uyển lấy lại tinh thần, dừng một chút, nàng lại mở miệng: ta luôn cảm giác năm nay ăn Tết thiếu chút cái gì, thiếu đi cái gì. Mặc dù năm nay ăn Tết trong nhà thêm một người biến náo nhiệt hơn, nhưng là nàng vẫn cảm thấy giống thiếu chút cái gì. Thiếu đi cái gì đâu? Hứa Tố Uyển nhăn đầu lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút. Ai nha? Nàng vỗ đùi. Hứa Tố Uyển nghĩ đến, thiếu đi ra heo đông lạnh a. Mẹ ngươi năm nay không có làm giá heo đông lạnh sao? Lão thái thái sững sờ. Nàng mở miệng: ta làm nha. Làm sao? Ra heo đông lạnh khẳng định thả tủ lạnh nha. Trong tủ lạnh không có. Tủ lạnh nàng suốt ngày muốn tới tới lui lui mở ra nhiều như vậy khắp. Bên trong có hay không ra heo đông lạnh nàng rõ ràng nhất. Nàng nếu là nhìn thấy, chịu chắc chắn lúc lúc ăn cơm đem nó lấy ra làm thành đồ ăn ăn hết. Đối đầu con dâu có chút ánh mắt hoài nghi, Dương Thanh mãi mãi đầu tiên là bản thân hoài nghi một cái trước mắt, sau đó lại cắn răng kiên trì: ta thật làm. Có phải hay không bị lão Dương ngày nào trở về thời điểm tại trong tủ lạnh trông thấy sau đó màn đêm buông xuống tiêu ăn hết? Lão thái thái hỏi. Hứa Tố Uyển: lão Dương coi như ăn, cũng không có khả năng ăn đến không còn sót lại một chút cặn a, so với là bị lão Dương ăn bụng rơi mất, nàng hiện tại càng hoài nghi trong nhà hai cái đại hắc con chuột. Không sai, hai cái. A Bạch hiện tại trong mắt của nàng cũng là đại hắc con chuột, nhiều nhất tiểu cô nương kia bạch một chút, là tiểu bạch chuột. Ăn liền ăn đi, Hứa Tố Uyển nói mà không có biểu cảm gì nói, ngược lại đồ vật làm được chính là muốn ăn. Dương Thanh mãi mãi: thật sao? Đại khái 3 giờ đường xe. Buổi sáng xuất phát, buổi trưa mới đến, như là đã chuyện xảy ra, kia Dương Thanh thì càng không cần che giấu. Hắn không có dấu giếm hắn cùng A Bạch ở chung sự thật, vừa vặn lao Dương lái xe, liền trực tiếp nhường hắn đem xe lái đến bọn hắn phòng thuê đi. Trước tiên đem xe đình chỉ tốt, ba người phân biệt chuyển ít đồ, nếu là một chuyến không đủ liền lại đến một chuyến. Chương 213, hai cái hắc con chuột, 2, chương 213, hai cái hắc con chuột, 2, đồ vật chuyển xong. Lao Dương lại đem trong xe kiểm tra một chút, sau khi thấy chỗ ngồi bị hai người đều lãng quên cung tiễn. Hắn tấm lấy trên mặt xuất hiện một tia vết rách, nghĩ nghĩ liền lựa chọn lặng yên không một tiếng động đem nó thêm tại muốn mang lên đi trong hành lý. Dương Thanh xách theo hai dương sữa bò, trở lại chính mình phòng trọ thời điểm liền không nhịn được dương mắt quan sát một chút. Mặc dù chỉ là đi về nhà qua năm, nhưng bây giờ lại nhìn thấy nhà mình quen thuộc bày biện, trong lòng luôn có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Vẫn là nhà mình ổ chó thoải mái. Lão Dương cũng đang nhìn Dương Thanh ổ chó, sau đó lại lặng lẽ liếc một cái A Bạch, như thế không nhốn bụi trần phòng, kỳ thật lúc trước đến thời điểm nên nhìn kỹ một chút. Nếu như hắn lúc trước chăm chú quan sát, có lẽ lúc ấy hắn liền sẽ nhìn ra đến cùng Dương Thanh cùng thuê người là một cái nữ hài tử. A Bạch buông xuống trong tay đồ vật sau liền đi cho lão Dương đổ nước. Đi theo ánh mắt của hắn trong phòng đi dạo một vòng, nữ hài tử nhưng thật ra là hơi có chút chột dạ. Nói như thế nào đây? Căn phòng này nàng thời điểm ra đi còn cảm giác phải hào hảo, hiện tại lúc trở lại lần nữa nàng cũng cảm giác phòng của mình có chút lộn xộn. Rõ ràng đồ vật bày ra không có biến hóa. Đây là nguyên lý gì? Cha A Bạch rót chén trà đi qua, rất khó khăn nói, ngài uống nước. A, tốt. Lão Dương thu hồi quan sát ánh mắt, ngồi ở trên ghế salon lại ngẩng đầu nhìn một cái đứng ở trước mặt hắn hai tay đưa trà tiểu cô nương. Cha. Dương Thanh cũng gọi. Con hàng này tại trong phòng bếp vừa rồi rời đồ vật, thế là Dương Thanh liền chạy đi tẩy tay. Nghĩ nghĩ chính vào giữa trưa, cũng nên tới ăn cơm trưa thời gian. Nồi cơm điện quá lâu không dùng diện tích một tầng thật mỏng xám, Dương Thanh động thủ trước cho nó rửa sạch sẽ. Phòng bếp bếp lò có thấy ngứa mắt liền xoa. Lão Dương đợi đã lâu không đợi được đoạn dưới, hắn nhíu mày, tức giận hỏi, làm gì?
Không làm gì.
Dương Thanh nói.
Không làm gì cũng đừng mù kêu to.
Lão Dương rất muốn giống dạng này đối Dương Thanh nhà rãnh, nhưng nhìn một chút bên cạnh tiểu cô nương, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi.
Dương Thanh gãi mép, trước nấu bên trên cơm, lại tại trong phòng bếp đối Lão Dương mở miệng, cha ngươi ăn cơm rồi đi thôi.
Không có ăn hay không?
Lão Dương vội vàng đứng lên cự tuyệt, ta lại ngồi sẽ liền đi.
Buổi chiều còn muốn đi chạy khách đâu?
Liền xem như chạy khách vậy cũng phải ăn cơm a.
Dương Thanh nói, hơn nữa trong chúng ta buổi trưa cũng là muốn ăn cơm, lại không thiệt thái.
Ngài liền thuận đường thêm một hai ngụm thôi.
Lão Dương trầm mặc như trước.
Thế là Dương Thanh lại lặng lẽ cho A Bạch mấy mắt.
A đối.
Nữ hải tử cái này mới phản ứng được, nàng hít sâu một hơi đang chuẩn bị thuyết phục lão cha, nhưng vừa dự định mở miệng, lập tức nàng cũng có chút rút lui.
Nàng chẳng phải là lại muốn hô cha?
Nàng tốt lúng túng.
Đúng nha, hơi hơi xoắn xuýt sẽ A Bạch lấy giúp khí, nàng rất nhỏ giọng khuyên, cha ngài liền lưu lại ăn chút đi.
Thành a.
Lão Dương cái này mới miễn cưỡng đáp ứng.
Hắn một lần nữa ngồi vào trên ghế salon, thở dài nói, vậy thì liền tùy tiện làm điểm a, đừng làm quá phong phú, ta đối phó hai cái liền đi.
Đúng vậy.
Cùng lúc đó, A Bạch liền hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó lột sắn tay áo đi vào phòng bếp, tại đầu góc bên trong kế hoạch muốn làm đồ ăn, nói đúng không hứa làm được phong phú, nhưng Dương Thanh lão cha dù sao cũng thật sát tới, cũng không thể thật để người ta gặm màn thầu ăn dưa muối. Theo Dương Thanh trong nhà thuận tới cái kia tịch vịt liền rất tốt, có thể hầm rau xanh ăn.
Lạp xưởng cũng cắt một chút xuống tới, sau đó nhường Dương Thanh đi siêu thị mua một chút quặng hoa tỏi non hoặc là rau cần.
Món ngon có, thịt đồ ăn cũng có.
Lại tùy tiện đến 2-3 cái xào, đây chính là rất việc nhà lại rất phong phú một bữa.
Tóm lại cho hắn 100 khối tiền, nhường con hàng này đi siêu thị dạo chơi.
Nếu là có cái gì thích hợp liền để mua một chút trở về.
Dương Thanh tiếp nhận nhiệm vụ đi ra ngoài.
Mắt nhìn lấy tiểu nữ hài theo cái kia trong túi lay ra một cái thịt vịt, lão Dương liền đoán được nàng là muốn bị hầm, nhưng là chờ một chút.
Như thế nào là tiểu nữ hài động thủ đâu?
Mặc dù biết trong nhà cơm tất nhiên cá đều là A Bạch giáo, nhưng thật làm cho lão Dương tưởng tượng ra A Bạch làm đồ ăn tên cảnh tượng, hắn thật đúng là không tưởng tượng ra được, cái nào người tốt sẽ nghiền ép lao động trẻ em a.
Dương Thanh hắn xúc sinh,
kia là nguyên một chỉ thịt vịt,
làm trước đó khẳng định phải chém nát.
Lão Dương rất có nhãn lực thấy trên mặt đất đến, ta đến. Phanh.
Lời mới vừa nói ra, A Bạch liền đem con vịt kia đặt tại trên đất dùng sức chặt một cái chân vịt xuống tới.
Con vịt rất cứng,
phát ra thật lớn một thanh âm vang lên,
thuần thục làm cho người khác đau lòng.
Nữ hài tử mặt không thay đổi quay đầu, nàng hỏi, ngài vừa mới nói cái gì?
Không có gì.
Lão Dương yên lặng ngồi trở về.
Thế là hắn liền tiếp tục ngồi ở trên ghế salon, trơ mắt nhìn A Bạch đối con vịt kia hạ tử thủ,
đồng thời lặng lẽ quan sát nàng.
Quan sát một hồi, Dương Lăng Vân vẫn cảm thấy nhường một cái tiểu nữ hài nấu cơm cho hắn quá tang lương tâm.
Nghĩ nghĩ hắn liền lại đi đến phòng bếp trước mặt đi. Hỏi, có cái gì cần phải giúp một tay?
Không có việc gì a.
Nữ hải tử bận rộn khí thế ngất trời.
Con vịt đã vào nồi nấu.
Nàng hiện tại đến thừa dịp vịt hầm thời gian tranh thủ thời gian chuẩn bị hạ một đạo đồ ăn.
Ngũ hoa thịt cắt thành phiến.
Sau đó đập tỏi cắt hành, nàng rất chân thành.
Bởi vậy liền vân không ra một chút tâm thần đi ứng phó lao cha.
A Bạch thậm chí không có hay ngó qua chỗ khác, nàng nghe được Lao Dương lời nói sau liền phối hợp nói, ngài đi chơi đi.
Cái này có ta là đủ rồi.
Lao Dương.
Cam.
Dương Thanh đi đại khái 20 phút.
Trong siêu thị mua chút kho đồ ăn, ăn mặn làm đều có.
Trông thấy tôm bự hắn cũng mua một chút trở về.
Rau cần đến một thanh, quặng hoa tỏi non đến một thanh, rau thơm đến một thanh.
Thịt bò cũng muốn 2 cân.
Thậm chí còn mang về một bình lớn Coca-Cola, Lao Dương phải lái xe, liền không cho hắn mua rượu.
Vừa về đến đã nhìn thấy cha hắn ngồi ghế sofa bên kia bưng lấy chén trà nóng uống.
Trông thấy Dương Thanh trên tay mang theo cái túi, hắn nhịn không được mở miệng, không phải nói tùy tiện làm điểm sao?
Chính là tùy tiện làm một chút nha.
Dương Thanh so tay một chút trên tay hắn mang theo cái túi.
Hắn lại không mua nhiều ít.
Đương nhiên Dương Thanh hiện tại cũng không có rảnh phản ứng hắn.
Cùng lao cha lên tiếng kêu gọi về sau, Dương Thanh liền chạy về phía phòng bếp bên kia.
Hắn lấy trước đĩa đem mua về kho đồ ăn trang bàn mang đến bàn trà bên kia, nhìn thấy phía trên cũng có chút xám liền lấy khăn lau lại trà sát một chút.
Làm xong những này trở lại phòng bếp, Dương Thanh tràn đầy phấn khởi hỏi, ta cần muốn làm gì?
Sẽ bị đuổi ra ngoài.
Lao Dương nghĩ thầm.
Ân vừa rồi A Bạch đã đem Dương Thanh mua về đồ ăn đại khái nhìn một chút.
Nàng cho Dương Thanh bàn giao nhiệm vụ, ngươi trước tiên đem rau cần chọn.
Tốt.
Lao Dương mặt không thay đổi tiếp tục uống nước nóng.
Hắn hiện tại nội tâm ý nghĩ liền rất vi diệu.
Tại nhà mình lúc là các ngươi người một nhà,
hiện tại chạy đến Dương Thanh bên này vẫn là các ngươi người một nhà.
Cả bàn phong phú thức ăn,
con vịt là trước hết nhất ra nổi, để nó tại lò vi ba bên trong thêm nước sôi hơi hơi hầm một hồi, sau đó liền có thể đem nó chuyển qua nhiệt điện nồi lẩu bên trong để nó tiếp tục nấu.
Thừa dịp thời gian này có thể đem nồi đưa ra tới làm khác đồ ăn.
Bữa cơm này đại khái hao phí một giờ.
Cuối cùng ra nổi thời điểm có thơm ngào ngạt dầu muộn tốt mự, có ngũ hoa thịt xào rau cần, còn có rau thơm thịt bò, lạp xưởng xào cọng hoa tỏi non.
Một nhóm người liền bưng cơm tụ tập ở phòng khách bàn trà nơi này,
không có bàn ăn, thế là khó tránh khỏi cảm thấy có chút chen chúc.
Lão Dương ngược không có cảm thấy có cái gì,
hắn chỉ là đang nghĩ,
nếu như sớm biết hai người này muốn làm thịnh soạn như vậy lời nói, vậy hôm nay hắn liền nên mang theo Hứa Tố Huyền một đạo tới.
Hắn đưa Dương Thanh bọn hắn đến bên này, đúng là kế hoạch tiện đem người đưa đến liền đi.
Nếu không phải A Bạch mở miệng,
A Bạch theo nấu cơm trạng thái bên trong bước ra đi ra, nàng nhìn nhìn mình làm ra tới cả bàn thức ăn ngon, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía đối diện lão cha. Hậu chi hậu giác ý thức được tại hiện tại cái này tương đối chính thức cảnh tượng nàng hẳn là cảm thấy khẩn trương.
Khu khu.
Sau đó là Dương Thanh ho khan hai tiếng. Hắn đem ngược lại tốt đồ uống phân biệt đưa cho hai người, nói, đừng ngốc thất thần, đều ăn cơm nha. Lại nhìn về phía Lao cha nói, cha ngươi không phải còn muốn đi bận điệu sao? Lão Dương lấy lại tinh thần, nghiêng mắt nhìn hắn, lặng lẽ hỏi, ta liền không thể chờ lâu một hồi sao? Dương Thanh, trung niên nam nhân thật khó hầu hạ. Đây không phải đi theo lời hắn nói sao?
Có thể a.
Dương Thanh nói, ngài lưu tại cái này ăn cơm chiều cũng không có vấn đề gì.
Không cần, trong nhà hắn có cơm.
Lời muốn nói cũng không nói ra miệng, Lão Dương liễm liễm thần tình, dẫn đầu cầm đũa kẹp một khối con vịt, không cho tiểu cô nương gấp thức ăn. Liên là lúc ấy cơm tất nhiên thời điểm cũng không kẹp. Dù sao hiện tại có chút người trẻ tuổi không quá ưa thích người khác cho gấp thức ăn.
Tay nghề không tệ a.
Lão Dương nếm thử một miếng, sau đó Dương mắt kinh ngạc nhìn về phía đối diện nhìn rất trầm tĩnh tiểu nữ hải, lại lặng lẽ nhìn một chút Dương Thanh. Hắn hiện tại tin tưởng A Bạch thì ra tại trong tiệm cơm giúp đỡ làm việc là chân thật. Trên bàn cơm đại gia hỏa là không có lời nào. Rất nặng nề ngột ngạt một bữa cơm. Lão Dương nguyên muốn cũng không phải là nói nhiều người, hắn chỉ là tâm lý hoạt động tương đối phong phú mà thôi. Ngẫu nhiên muốn khen một câu A Bạch, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nếu là hắn khen, chẳng phải là trợ trụ vi ngược càng thêm cổ vũ Dương Thanh nghiền ép lao động trẻ em khí diễm sao? A Bạch cùng Dương Thanh thường ngày tại lúc ăn cơm sẽ kể một ít thể mình lời nói, ngẫu nhiên cũng biết uy đối phương ăn một chút gì. Nhưng bây giờ lão cha ở chỗ này, cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau sau đó làm bộ căng thẳng. Cơm chắc chắn. Dương Thanh tận lực chậm lại động tác ăn cơm, chờ lão Dương buông xuống bát đũa thời điểm, hắn liền bận bịu hỏi một câu, "Ăn no chưa? Nếu không ta lại cho ngài xới một bát." "Bá." Nghe lời này A Bạch lập tức đứng dậy, vội vàng đoạt lấy lão cha chén đi cho hắn thêm một chén cơm đến. Nhìn xem nữ hải tử bóng lưng rời đi, lão Dương mặt đều tái rồi. Hắn xích lại gần Dương Thanh, rất nhỏ giọng nói, "Ta ăn no rồi." Dương Thanh còn chưa kịp nói chuyện, bởi vì A Bạch đã hùng hùng hổ hổ bưng thật lớn một chén cơm tới, hướng lão Dương bên kia vừa để xuống.
"Cha."
Nàng nói. "Suy." Dương Thanh rất thất đức cười ra tiếng, hắn rất bất đắc dĩ hướng lấy lão Dương nhún nhún vai. "Kia không có cách nào, ngài thân nữ nhi cho thịnh."
"Lão Dương, chương 214, màu hồng phấn bong bóng, 1, chương 214, màu hồng phấn bong bóng, 1, lão Dương là thật cảm thấy mình không thể lại ăn."
Hắn đã rất cố gắng làm xong chén thứ hai cơm, mắt nhìn lấy nữ hải tử lại có muốn đứng dậy giúp hắn xới cơm quy hướng, bởi vậy hắn lần này sau khi cơm nước xong đều không có thời gian trang thâm trầm. Hắn bội nói, "Ta ăn no rồi."
"A A Bạch hầm được ngồi hạ."
Dương Thanh lên đường, "Vậy ngài thả cái này a, ta một hồi đến thu."
"Ân."
Lão Dương không thèm để ý hắn, cũng không chuẩn bị tại Dương Thanh nơi này chờ lâu. Ăn no rồi hắn liền định xuống dưới đi bộ một chút, dành thời gian trở về buổi chiều còn có thể chạy sẽ xảy ra ý nhìn xem hắn muốn đi. A Bạch liền vội vàng đứng dậy, "Cha ta đưa tiễn ngươi." Sương hô thế này lần thứ nhất có thể hô ra miệng về sau, đằng sau tự nhiên là càng hô càng thuận.
"Không cần đưa."
Lão Dương bận bịu khoát tay.
Không biết rõ vì cái gì,
mặc dù cô nương này là hảo tâm, nhưng hắn nhìn chằm chằm A Bạch trong lòng không hiểu một cố khí. Nhất là vừa rồi tại hắn ăn no dưới tình huống, cô nương này lại cho hắn đới thêm một chén nước cơm, càng quá đáng là hai người này rõ ràng đều không ăn, nhưng còn muốn ngồi đối diện hắn nhìn xem hắn ăn.
"Đây là ăn cơm không?"
"Không,
đây là gia hình trà tấn."
"Mà thôi." Hắn không cùng với nàng so đo, dù sao đây chẳng qua là một cái không thông minh tiểu cô nương. Đã lao cha kiên trì, nữ hải tử kia liền đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Lao Dương đi xa. Mãi cho đến hắn xuống thang lầu bóng lưng dần dần biến mất về sau, A Bạch mới đóng lại cửa phòng. Đi qua liền thấy Dương Thanh tại vù vù rửa chén. Không ăn xong đồ ăn thừa cầm giữ tươi màng che lại bỏ vào tủ lạnh, nồi hầm cách thủy bên trong còn có thịt, buổi tối hôm nay còn có thể lại ăn một bữa. Nồi cơm điện bên trong thừa một chút cơm thừa. Tới ban đêm có thể xào cơm trứng chiên ăn. Dương Thanh ở trong lòng kế hoạch đêm đó. A Bạch liền nhích lại gần, nàng suy nghĩ, cha có phải hay không tức giận?
"Không có chứ."
Dương Thanh nhớ lại một chút, sau đó nói, "Nếu như là có quan hệ với cha hắn trên mặt biểu lộ, hắn ngày nào không dạng này?"
Nghĩ nghĩ, Dương Thanh lên đường, "Hẳn là sẽ không, cha ta tính tình rất tốt."
"Thật sao?"
A Bạch hồ nghi.
Suy nghĩ một chút Dương Thanh lão cha kia bất động như núi uy nghiêm bộ dáng, hắn thật tính tình tốt sao?
A Bạch sợ chết.
Cùng hắn liếc nhau cũng cảm giác có chút run chân. Coi như Dương Thanh có cha ruột lập kính, cũng tỉ như nàng cũng cảm thấy nhà mình A Phụ mặc dù cưới ngựa bắn tên chấp giáo, nhưng nàng cũng vẫn cảm thấy A Phụ thật ôn hòa. Nhưng Dương Thanh không thể mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá uy nghiêm ngược cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Nhất ra chi chủ chính là muốn uy nghiêm một chút khả năng bảo vệ được cái nhà này. A Bạch nghĩ thầm lại liếc mắt nhìn Dương Thanh. Nếu là gia hỏa này cũng uy nghiêm một chút, kia không liền có thể đem nàng đè xuống ghế salon ít ít ho sao?
Nữ hải tử mấp máy môi.
Thật. Dương Thanh hoàn toàn không biết rõ A Bạch trong đầu đều đang suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật, hắn chỉ là như nói thật nói, ngươi suy nghĩ một chút ngươi làm lấy của mẹ ta mặt hô hắn nhiều ít âm thanh thúc thúc, hắn cái này đều không có sinh khí, chẳng lẽ không thể chứng minh lão cha tính tình tốt sao?
Ách.
Giống như cũng là. Nữ hải tử gật gật đầu công nhận cách nói này, Dương Thanh đã rửa xong bát đĩa, hắn đang muốn hướng ghế sofa bên kia đi, A Bạch liền đi theo phía sau hắn, sau đó hỏi, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không chịu cùng ngươi cha nói nhiều?
A.
Dương Thanh nghe lời này liền rất ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hắn nhướng mày, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra.
Tiểu cô nương lặng lẽ cầm bút lên nằm đấm.
Nàng lại không ngốc, nàng đây chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngược lại cái này hai người tại một chỗ thời điểm lẫn nhau cũng sẽ không nhìn nhiều vài lần, hoặc là căn bản không một chỗ. Không phải một người ra ngoài tản bộ, chính là một người khác đi lầu 2. A Bạch khinh bị tính nhìn về phía hắn.
Ai nha?
Dương Thanh cũng rất khó hình dung hắn cùng cha hắn quan hệ, hắn một bên ôm tiểu cô nương, một bên cùng với nàng giải thích, chúng ta ngược cũng không phải không nói lời nào, chủ yếu vẫn là bởi vì không lời nào để nói a. Nhất là cha hắn cũng là rất nặng nề ngột ngạt tính cách. Theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu là hắn biết điều kiện gia đình đồng dạng, biết trong nhà không phải là hắn lực lượng cùng trợ lực, thế là tại lúc đi học hắn cũng sẽ không vì truy cầu kích thích hoặc là mạo hiểm đi yêu sớm trốn học. Hắn không thể thừa nhận chuyện xảy ra về sau bị lao sư gọi điện thoại gọi ra trưởng một cái giá lớn. Đương nhiên cha mẹ của hắn cũng không chút thể phạt qua hắn, chính là bởi vì như thế, khi hắn phạm sai lầm về sau trông thấy lao Dương kia trầm mặc ánh mắt về sau mới có thể càng thêm áy náy, còn không bằng đem đánh hắn một trận đâu. Bởi vậy Dương Thanh ở sân trường bên trong cơ hồ không gây chuyện. Hắn theo đại lưu đồng dạng hoàn thành việc học, cũng không chói mắt, cũng không là hầu. Tại trong lớp mãi mãi cũng là một cái trung thượng du tiêu chuẩn. Sau đó dựa theo đa số người cố định quỹ tích đồng dạng đàng hoàng đi tham gia cao khảo, làm từng bước giống như là một cái được thiết lập tốt chương trình. Hắn đọc sách thời điểm chưa từng gặp qua ngưỡng mộ trong lòng người, cũng không có trải qua một trận oanh oanh liệt liệt tuổi dậy thì. Hắn làm được chuyện quá đáng nhất, đoán chừng cũng chính là đem một tuần cha mẹ cho tiền tiêu vặt tiết kiệm đến sau đó cưỡi xe đi trên trấn quán net nhỏ lên mạng chơi game. Tới đại học, kia càng là Hứa Tố Huyền cùng Dương Lăng Vân không hiểu lĩnh vực. Mặc dù hắn lúc ấy vì luận văn bận chuyện đến sức đầu mẹ chán, còn có qua không có chỗ xuống tay thời điểm. Nhưng những phiền toái này sự tình hắn cũng chưa từng đối Hứa Tố Huyền nói qua. Dương Thanh biết liền xem như nói bọn hắn cũng không giúp được một tay, còn nhiều dư nhường mặt khác hai người càng thêm quan tâm. Dựa theo hoa hạ người truyền thống mà nói, khả năng đây chính là tốt khoe xấu che a, nhưng nói đến vui, Dương Thanh giống như cũng không việc vui gì có thể hướng trong nhà báo. Nói thành tích của hắn sao? Cùng đám kia C9 trọng bản người so, Dương Thanh cảm thấy mình không có cái gì tốt phô trương. Nói hắn tiền lương sao? Đây càng không có gì đáng giá khoác lác. Trong trí nhớ hắn khi còn bé cũng là hứng thú bừng bừng cùng lao Dương báo qua thành tích, sau đó được đến đối phương một câu không tiêu không nạo. Đã chuyện vui nói ra cũng không chiếm được tán dương, Dương Thanh về sau thì càng sẽ không nói. Dân ra, hắn cùng lao cha ở chung tự nhiên cũng không có cái gì cộng đồng đề tài. Hắn hoàn toàn tìm không thấy muốn nói gì. Bất quá cái này cũng rất tốt. Ít ra hắn năm nay mang theo A Bạch trở về không có cùng người trong nhà cãi nhau. An Tết có thể một cái có hài hòa mỹ mãn gia đình, hắn đã rất thỏa mãn, điểm này cùng A Bạch như thế, ham muốn hưởng thu vật chất thấp người liền sẽ cảm thấy hài lòng. Hóa ra là dạng này. A Bạch xoa cầm suy nghĩ, các ngươi kỳ quái quan hệ. Nào có như vậy kỳ quái. Dương Thanh nói liền cười, hắn không có đem mới vừa nói sự tình để ở trong lòng. Tay khoác lên A Bạch trên lưng, bất chi bất giác liền vén quần áo lên chui vào. Lòng bàn tay tại cái ông của nàng vuốt ve. Nữ hải tử nhíu nhíu mày, nàng vô ý thức rụt lại, nói: "Tay của ngươi lạnh quá, ngươi giúp ta ấm một hồi liền không lạnh." Cũng không lý tới sẽ tiểu cô nương trên mặt biểu lộ như thế nào, Dương Thanh nói xong câu kia liền có chút dừng một chút, hắn nói tiếp: "Đương nhiên những cái kia đều là nhân tố khách quan, những cái kia đều không quan trọng. Ta cảm thấy ta theo cha ta không thân cận nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì ta là nhi tử. Có khác nhau sao?" A Bạch hỏi: "Ngươi muốn a? Nếu như ta là một đứa con gái lời nói, đây chẳng phải là hàng ngày có thể quấn lấy cha ta đúng nịu. Đến lúc đó cha hắn trên mặt biểu lộ khẳng định cũng sẽ không giống hiện tại cái này hàng ngày lắc lắc. Nhưng hắn nếu là một đứa con trai, Dương Thanh không tưởng tượng ra được hắn đi tìm Dương Lăng Vân nũng nịu cảnh tượng." "A đối, nũng nịu." A Bạch nói liền đưa tay hướng Dương Thanh cái cằm chỗ bóp một chút, nàng híp mắt nói: "Mặc dù ngươi đối cha nũng nịu thoạt nhìn là không quá phù hợp, nhưng là ngươi có thể đối ta vùng." Nàng đang đùa giỡn hắn. Dương Thanh sững sờ, mặc dù hắn đại khái lý giải tiểu cô nương ý tứ, nhưng nàng lời kia nghe thế nào như vậy kỳ quái đâu? Nàng chẳng lẽ là cha hắn sao? Lướt qua nũng nịu cái đề tài này, dù sao tiểu cô nương trong đầu luôn luôn đông một chỗ tây một chỗ. Để tay tại A Bạch trên lưng, vừa mới bắt đầu nàng còn ngại lạnh, nhưng không bao lâu tiểu cô nương liền không im lặng. Tùy theo hắn xoa bóp vẽ tranh cũng một mực không nói gì. Nhưng nhìn kỹ, hai của nàng nhọn giống như đỏ lên. A Bạch lặng lẽ kẹp chặt chân. Tên biến thái này. Có thể Dương Thanh vẫn giống không có chút nào phát giác đồng dạng, hắn tiếp tục hỏi: "Mẹ ta lúc ấy đã nói gì với ngươi? Nàng có hay không cho ngươi 500 vạn để ngươi rời đi ta?" A Bạch sững sờ. "Cái gì 500 vạn?" Tiếp theo lại lặng lẽ nắm tay đặt tại trên mu bàn tay của hắn, muốn hắn xuống dưới, ngươi có thể đem tay cầm đi sao? Rất kỳ quái thật sao? Dương Thanh liền rất quả quyết lấy tay ra. Nhìn tiểu cô nương cũng không hiểu được bá tổng 500 vạn cái này ngạnh. Ai? A Bạch lại là một hồi hoảng hốt, nàng nhìn chằm chằm cái hông của mình ánh mắt sững sờ. Nhưng hắn bắt hắn liền thật cầm đi. Nhất ra chi chủ uy nghiêm đâu? Nếu là hắn to gan một chút. Nữ hải tử hiện tại liền cảm thấy mình nội tâm vắng vẻ. Nhưng là đến tuột cùng là nơi nào vắng vẻ đâu? A Bạch nghĩ mãi mà không rõ, thế là thân thể nàng đều căng thẳng. Sau đó càng dùng sức kẹp chặt chân của mình. Không nói gì. Nàng nói: "Mụ mụ ngươi đưa ta một chuỗi dây chuyền vàng. Ta cho ngươi xem." Tiểu cô nương nói liền phải đem dây chuyền lấy ra. Không cần bị Dương Thanh từ chối, con hàng này chính mình tiến tới, ánh mắt hướng nàng bộ ngực bên trong nhìn. "Ngươi thả bên trong à, thả bên trong ta nhìn càng thêm tinh tường một chút. Bên trong làm sao có thể thấy rõ ràng." A Bạch vừa bật thốt lên một chữ, nhưng một giây sau ra hỏa này liền đưa tay kho xùy kéo xuống tiểu lò ly áo đông qua kéo. A Bạch đột nhiên giật mình. Ánh mắt của nàng căng tròn: "Ngươi làm gì?" Lỗ mãng cản rỡ cùng bội chi đồ. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn ở trong lòng muốn lá gan của tên này nhỏ. Hắn nhỏ truy. "Không làm gì nha," Dương Thanh nói. Hắn nói lại đưa tới, tách ra một cái tay mở ra cổ áo của nàng, để cho chính hắn nhìn càng thêm tinh tường một chút. "Ta nhìn dây chuyền nha." Dương Thanh nói. "A Bạch." Nhìn truy. A Bạch vừa sợ vừa giận, hắn rõ ràng là ý không ở trong lời. Nữ hải tử cứng ngắc thân thể không nhúc đích, kia một cái kim mẫu đơn ngay tại lồng ngực của nàng chỗ tràn phóng ngàn vạn quang hoa.
Tốt a.
Dương Thanh thất vọng niết miệng. Có một cái áo lót nhỏ tại, hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng nói đi thì nói lại, liền xem như không có sau lưng, chẳng lẽ hắn liền có thể trông thấy sao?
Chương 214, màu hồng phấn bong bóng, 2, chương 214, màu hồng phấn bong bóng, 2, Dương Thanh thở dài một tiếng, hắn không nhìn.
Thiếu nữ vẫn cần cố gắng a a bạch trông thấy Dương Thanh bộ dáng này càng là tâm nhảy một cái, nàng càng phẫn nộ, tiểu lọ lì cầm bốc lên nằm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi làm gì đâu?
A.
Dương Thanh ngẩng đầu lên, hắn nháy mắt mấy cái.
Ta cái gì cũng không làm nha.
A bạch, kẻ thật là đáng ghét. Cái này liền xong rồi. Nữ hải tử mím mím môi, nghĩ nghĩ liền dáng người linh mẫn nhảy đến Dương Thanh trên lưng đi đánh hắn.
Đánh ngươi, đánh ngươi.
Từ đầu đến cuối Dương Thanh cũng không biết hắn cái này đống nhiên đánh nằm cạnh là vì cái gì. Tâm tư của con gái thật sự là rất khó khăn phỏng đoán. Hắn làm bộ tiểu lọ lì là tại đấm bóp cho hắn. Dương Thanh mí mắt giật một cái, quay đầu nhìn thoáng qua trên lưng hắn tựa như sợ hãi đờ màn tiểu nữ hải, hỏi, ngươi thế nào đống nhiên đánh ta?
A bạch đánh mệt mỏi,
nàng thở một ngụm xuống tới, trường Dương Thanh một cái, cao giọng reo lên, ta liền vui lòng đánh ngươi.
Cái này,
ai, đánh đi đánh đi. Dương Thanh đem cánh tay ngã vào trước gót chân nàng, ta sinh ra chính là cho ngươi đánh.
A bạch,
lời nói này.
A Bạch liền thật buồn cười quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nàng thế nào cảm giác hắn lời nói này vừa đáng thương lại cảm động đâu.
Có một loại bảy nát cá ướp muối cảm giác.
Bởi vì biết dãy rửa vô dụng cho nên dứt khoát không dãy rửa.
Ta tắm rửa đi.
A Bạch nhảy hạ ghế sofa.
Ân.
Dương Thanh nghe vậy liền rất kỳ quái nhìn nàng một cái điểm này.
Đúng thế.
Nữ hài tử nói.
A Bạch không cam lòng nghiêng đi đầu.
Nàng hiện tại mười phần yêu thương.
Nhưng Dương Thanh là vĩnh viễn cũng sẽ không biết nàng tại yêu thương gì gì đó.
Trên giường dễ chịu.
Vậy ta đi trải giường chiếu.
Dương Thanh cũng từ trên ghế xạ lọn lên rồi.
Đã nàng muốn nằm, vậy hắn đợi lát nữa cũng tắm rửa một cái đi nằm trên giường a, như nàng nói tới đích thật là trên giường dễ chịu.
Hắn cũng nghĩ giường của mình.
Tại Hứa Tố Huyền kia, đương nhiên vậy cũng là nhà mình.
Bên kia cũng rất tốt, nhưng có hai một trưởng bối nhìn chằm chằm, hắn luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Vẫn là mình cái này dễ chịu.
Ân A Bạch nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đi đầu làm bộ như không có việc gì đi mở ra dương hành lý tìm nàng đổi tắm giặt quần áo đi. Trong phòng tắm mở mịt lên lượn lờ nhiệt khí. Thế là buồn rửa mặt trước tấm gương cũng dâng lên một tầng thật mỏng sương mù, mông lung địa sứ nàng thấy không rõ người trong kính thân ảnh. Nước nóng chưa hề ngừng, vẫn không biết mệt mỏi theo vòi hoa sen hạ êm ái chạy xuôi xuống tới. Nữ hải tử liền ẩn tại tầng này nhiệt khí, hai đầu lông mày rất ưu sầu thở dài.
Dương Thanh tên biến thái kia, đem nàng một bụng ý nghĩ xấu móc ra đến liền mặc kệ.
Đương nhiên đây cũng không phải là nàng ưu sầu trọng điểm là
tiểu nữ hải rất thương tâm mà cúi đầu ngó trước ngực.
Lã chã chưa khóc,
nàng thế nào cũng nhìn không thấy a,
thậm chí liền kim mẫu đơn cũng không có.
Vừa rồi tiểu nữ hài đang tắm trước đó liền đem kia đóa mẫu đơn lấy xuống cẩn thận thu vào.
Lý luận mà nói, kim sức dính nước hẳn là không có vấn đề gì.
Nhưng cái này dù sao cũng là bà đưa nàng quý giá lễ vật, nàng muốn càng thêm chân quý.
Trong phòng tắm phát sinh tất cả là Dương Thanh không biết rõ.
Tên kia tại cho A Bạch trải giường chiếu xếp chăn.
Ga giường ngược đơn giản, nhưng bộ chăn mền thời điểm Dương Thanh lại suýt chút nữa đem chính mình nuốt vào vỏ chăn bên trong.
Thế là A Bạch tắm rửa xong lúc đi ra, nhìn thấy chính là Dương Thanh bệnh lên mông bự rất khó khăn cùng vỏ chăn làm lấy đấu tranh cảnh tượng.
Cái mông rất căng mềm.
Thế là nữ hải tử lại là mi tâm nhảy một cái, nàng biểu lộ mừng thầm, thả nhẹ bước chân đi tới dùng sức hướng Dương Thanh trên mông gỗ.
Nàng bị sắc đẹp lấy lòng.
Giờ này phút này trên mặt của nàng nơi nào còn có trong phòng tắm yêu thương biểu lộ.
A, Dương Thanh kinh hô một tiếng.
Con hàng này đầu giấu trong chăn, thế là kêu la đi ra thanh âm xuyên thấu qua vải vóc cũng biến thành mười phần một ngạt.
A Bạch chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục hướng hắn trên mông gỗ.
Biến thái.
Sự thật chứng minh, có thể ngủ thành một cái ổ chăn người, kia tính cách khẳng định là có chỗ tương tự.
Dương Thanh cô kén theo trong chăn leo ra. Sau đó liền trừng trong mắt nhìn hằm hằm tiểu lọ ly, người đánh ta làm gì?
A Bạch tâm tình mừng thầm,
tiến lên mấy bước tiếp nhận Dương Thanh công việc trong tay.
Bộ chăn mền lời nói hai người sẽ dễ dàng một chút,
tìm ra hai cái sừng nhường Dương Thanh nắm, cuối cùng lại tản ra run mấy lần liền hoàn thành.
Nữ hải tử thuận thế liền chui tiến trong chăn.
Nàng nói, ngươi không phải mới vừa còn nói sinh ra chính là để cho ta đánh sao?
Vậy ngươi cũng không thể đánh cái mông ta a?
Cũng không phải không có đánh qua.
A Bạch nhỏ giọng thầm thì,
nàng đánh qua hắn, hắn cũng đánh qua nàng.
Nàng quỳ qua hắn, hắn cũng quỳ qua nàng.
Thật sự là biến thái người một nhà.
Nhớ tới lần trước Dương Thanh quỳ nàng cảnh tượng nàng đã cảm thấy có chút đỏ mặt.
Không biết rõ vì cái gì.
Nàng hôm nay chính là rất muốn.
Đã trung tuần tháng 2, mùa đông băng tuyết đã tan rã.
Thiên ban đầu ấm, ngày ban đầu dài.
Lại là một năm tốt xuân quang.
Mùa xuân tới, kia nàng nghĩ.
Dương Thanh còn không nói gì đâu, nữ hài tử chính ở đằng kia phối hợp đem mình nghĩ thật không tiện.
Dương Thanh sợ ngây người.
Ngươi đánh là ta, ngươi thế nào còn đỏ mặt.
Cảnh tượng như thế này chẳng lẽ không phải là hắn cảm thấy xấu hổ sao?
Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là một người đàn ông, hắn liền không có thẹn thùng quyền lợi.
Khí run lạnh.
A Bạch vẫn đắm chìm màu hồng yêu đương bong bóng bên trong không có lấy lại tinh thần, bất thình lình nghe được Dương Thanh câu kia, "Ba,
bong bóng bể nát."
Nữ hải tử mất hứng quay đầu nhìn lại, chống mở mắt không nói đạo lý chừng hắn, ta liền phải đỏ mặt.
"Dương Thanh,
không thể trêu vào, không thể trêu vào."
Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, mặc dù A Bạch hiện tại cũng không tính một nữ nhân, nhưng lòng của nàng vẫn như cũng là sâu không lường được.
"Làm ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu đang nhìn chăm chú ngươi."
Dương Thanh lung lay đầu, hắn đem chính mình trong đầu tạp niệm dứt bỏ liền định đi tắm trước, chờ tắm rửa xong lại đến hôn nàng. Đến lúc đó hai người rúc vào cùng trên một cái giường, hắn có thể nắm tay của nàng, sau đó đi hôn bờ môi nàng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy loại này hống người phương thức muốn khá hơn một chút. Hơn nữa ở bên kia khô cằn nhận lầm. Mặc dù Dương Thanh cũng không biết mình sai cái nào, khả năng sai đang đánh gây mất thiếu nữ yêu thương A ta đi tắm rửa. Đợi chút nữa, A Bạch liền vội vàng cắt đứt hắn, nàng nói, Thanh ca, ngươi trước giúp ta đem mềm thước lấy ra thôi. A, Dương Thanh rất kinh ngạc, ngươi không tức giận? Hắn cái này còn chưa bắt đầu đúng đâu. Hắn chỉ trong đầu vẫn suy nghĩ một chút, nàng cái này không tức giận. Lời nói này, A Bạch thì càng kinh ngạc, nàng nói, ta lúc nào thời điểm tức giận? Dương Thanh, tốt a. Khả năng hắn chiều tâm tư của cô gái nhỏ thật sự là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bất kể thế nào nàng không có sinh khí liền tốt, mặc dù chờ một lát hắn không cần hướng người, nhưng là thân vẫn là phải thân. Tôn lấy loại này bẩn thỉu tâm tư, Dương Thanh liền đi cho nàng tìm mềm thước. Không hỏi nàng muốn mềm thước là làm gì. Đoán chừng chính là đo thân cao a, dù sao thứ này cũng không có gì khác công dụng. Vậy ta hiện tại đi tắm rửa. Dương Thanh nói. A Bạch, đi thôi. Dương Thanh, qua 7-8 phút về sau, Dương Thanh một lần nữa lúc tiến vào, mềm thước liền bị lẳng lặng đặt ở trên tủ đầu giường. A Bạch thì rất buồn bực dắt chăn mền nằm nghiêng tại một bên khác. Hắn cảm thấy bộ dáng này đáng yêu. Thế là đi tới cười khẽ hai tiếng, ngồi bên trên giường cầm khăn tay xoa hắn bị xối chân. Mỗi lần tắm rửa thời điểm cũng dễ dàng coi nhẹ chân. Cao bao nhiêu? Dương Thanh hỏi. Ngược lại không lớn. A Bạch vô ý thức đáp. A. Dương Thanh sững sờ, nháy mắt mấy cái không có kịp phản ứng nàng nói là cái gì. Thứ độ gì? Không phải. Lời nói ra miệng sau nữ hải tử mới phản ứng được, nàng cả kinh trực tiếp ngồi dậy từ trên giường tới. A Bạch cố gắng vì chính mình ngủ, ta nói ta không cao. Vậy cụ thể là cao bao nhiêu đâu? Dương Thanh nghe được sửng sốt một chút. Lớn không lớn trước mặc kệ, đi qua hơn nửa năm, Dương Thanh mắt thường cảm thấy nàng hẳn là cao lớn không ít. Ách, nàng nhảy dựng lên, đứng thẳng đứng ở trên giường. Nữ hải nháy mắt còn nói, ta quên đi, Thanh ca ngươi tới giúp ta đo một cái đi. Cây thước ở bên kia. Thành. Hai người liền mặt đứng đối diện. Dương Thanh nhường nàng đứng thẳng, hắn mềm thước một bên, đem khắc độ là một bên kia nhu hòa nhẹ nhàng buông xuống đi. Nhiều ít. A Bạch khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Dương Thanh rất khó khăn nhìn xem khắc độ thước, tận lực cho nàng chính xác tới số lẻ sau một vị. Hắn mí mắt nhảy nhót, sau đó nói, 154. Nam Dương Thanh là cao bao nhiêu tới? A, hắn 184. Nhưng tiểu nữ hài rõ ràng không thể nào tiếp thu được kết quả này, thân thể nàng lung lay một chút, sau đó cắn môi rất thương tâm nói, người cũng cao như vậy, liền không thể nhiều cho ta thêm 1-2 cm, tốt xấu ngươi bốn bỏ năm lên, nói ta là 155 đâu. Ta bảo. Dương Thanh biện giải cho mình. Hắn đã rất che giấu lương tâm. Tiểu lõ lì cụ thể thân cao là 153. Một, hắn đã che giấu lương tâm cho nàng hướng tăng thêm 1 cm. Hơn nữa còn rất cố gắng cho nàng hướng 155 bên kia dựa vào. Dương Thanh cũng không nghĩ tới nàng chân thực thân cao vậy mà đánh như vậy cái người, về phần hắn mắt thường cảm thấy nàng cao lớn chuyện này. Có lẽ là bởi vì nàng vừa tới thời điểm chỉ có 151 đâu. Không sao, Dương Thanh vô vô vai của nàng an ủi nàng, ngươi còn trẻ, sẽ còn tiếp tục dáng dấp. Mặc dù dài tối đa cũng chỉ dài 1 cm, Dương Thanh đem thân cao biến cao kỹ xảo chuyển thụ cho nàng, ngươi đây là tịnh thân cao, nhưng ngươi xuyên giày liền biến thành 155. Lại đệm trong đó tăng cao, sau đó đâm một cái viên thuốc đầu, hướng cao đâm. Đi đường thời điểm lại điểm đi cả nhắc, nói mình 165 tuyệt không quá mức. Quá mức. Nữ hải tử rất ủy khuất đánh hắn một quyền, lại vòng quanh chăn mền lã chã trực khóc bọc lấy chăn mền nằm xuống. Hắn thật đáng ghét. Ta không cần để ý ngươi. Mặc dù nhìn giống như đem A Bạch làm cho tức giận, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Dương Thanh tâm tình lại xấu rồi. Hắn lặng lẽ ngang nhiên xông qua, hướng nhỏ trên người cô gái dựa vào. Trên tay không trong trắng hướng nàng trong váy áo dựa vào. Ngươi có muốn hay không đo đo chiều cao của ta? Hắn hỏi. Thân ngươi cao ta biết ta. A Bạch còn tại bi thương nhắm mắt lại, nàng mặc kệ hắn. Lớn đến từng này liền biết khoe khoang. Ai? Dương Thanh giật mình, bật thốt lên liền hỏi, ngươi theo làm sao biết? Đó là đương nhiên là A Bạch vô ý thức liền nói, sau đó ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian phanh lại ngậm miệng. Là cái gì? Dương Thanh truy vấn. A Bạch, chương 215, xin mang ta bỏ trốn A. 1, chương 215, xin mang ta bỏ trốn A. 1, không có gì. A Bạch nói. Dương Thanh cảm thấy A Bạch là lạ. Đồng thời hắn cảm thấy chàng cảnh này giống như đã từng quen biết, hắn thể tuyệt đối không phải hải mã hiệu ứng. Là lúc nào đâu? Dương Thanh bắt đầu hồi ức. Ngươi vì cái gì sẽ không cảm thấy thẹn thùng? Ta tại sao phải thẹn thùng? Ta cũng không phải không gặp. Không có gì. Đêm hôm đó hai người đang tán gẫu thời điểm nàng cũng là lại nói một nửa liền không nói. Kỳ thật Dương Thanh lúc ấy liền sinh nghi, nhưng rất đáng tiếc là sau cùng chủ đề trọng tâm bị nàng lấy xính lễ làm lý do mà lại xoay qua chỗ khác. Hắn đem chuyện này quên. Sẽ liên lạc lại tới vừa rồi hai người đối thoại, nàng gặp qua, nàng còn biết chiều cao của hắn. Dương Thanh thân thể cứng ngắc lại một cái trước mắt, sau đó dắt tiểu lò lì tay nắm bó tấn ấn. Hắn hoài nghi. Ngươi sẽ không phải lén lén lút lút chui vào qua gian phòng của ta à? Ta mới không có. A Bạch rất lớn tiếng. Nàng đội vàng rút về tay của mình, không cho cái này khinh cuồng chi đổ sở. Đây đều là nói xấu. Đơn thuần nói xấu. Không có liền không có, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Dương Thanh nói. Mặc dù như thế, nhưng Dương Thanh đã dưới đáy lòng cho rằng cái này đoán chừng chính là lén lén lút lút chui vào qua gian phòng của hắn. Nhưng nói trở lại. Lúc trước hắn đều là ngủ chung A. Nàng lén lén lút lút tiến tới phòng của hắn làm gì chứ? Liền vì cho hắn đo thân cao. thân cao thể trọng có thể làm gì?
Ách, cắt quần áo.
Giống như A Bạch hoàn toàn chính xác nói qua, nàng nữ công cũng không tệ lắm. Dương Thanh càng nghĩ càng đại não thanh minh, trước đó phát sinh qua một chút linh linh toái toái không nghĩ ra chuyện cũng bị hắn xuyên. Nàng vì cái gì luôn luôn đi ra ngoài nhìn thế giới? Đó là đương nhiên là vì cho hắn làm quần áo a. Nàng trước đó còn nói nàng cùng Hứa Tố Huyền gặp mặt một lần. Lý luận mà nói, tại lớn trên đường cái gặp thoáng qua, cái này không gọi gặp mặt. Trừ phi là đã xảy ra một ít chuyện, còn nói mấy câu. Đây mới gọi là gặp mặt. Dương Thanh hiện tại càng có khuynh hướng bọn hắn gặp mặt trường hợp là hắn lao phòng cho thuê. Dù sao hắn tân phòng vị trí tại lúc ấy không có báo cho phụ mẫu, bọn hắn nếu tới tìm hắn, thứ nhất điểm dừng chân khẳng định vẫn là hắn phòng ở cũ. Suy nghĩ minh bạch. Dương Thanh suy nghĩ minh bạch. Hắn liền nói lúc ấy tại cha mẹ trong phòng, tiểu lõ lì tới bỏ giường của hắn thời điểm hắn thế nào cảm giác rất quen thuộc đâu. Tình cảm là thật phát sinh quá a. Ta ác tiểu lõ lì. Người thật tốt. Hắn dắt ra bạch tay tại trên mu bàn tay của nàng bẹp hôn một cái. Tốt chỗ nào? Nữ hải tử không hiểu có điểm tâm hoảng, dù sao Dương Thanh thông minh tuyệt đỉnh. Nàng chuẩn bị lâu như vậy ngạc nhiên mừng rỡ sẽ không bị hắn đoán đi ra rồi hả? Cũng may ngươi là biến thái. Dương Thanh lại đi thân tay của nàng. A Bạch, đồ hỗn trướng. Nàng chỗ nào biến thái? A Bạch khí rút. Ngươi muốn a? Dương Thanh nói, ngươi nhìn ta hai khi đó còn không quen, ngươi biết ta có ngủ chuẩn thói quen còn muốn lặng lẽ chui vào gian phòng của ta, không cần nghĩ khẳng định liền biết là ngấp nghé sắc đẹp của ta a. Thế nào? Đêm hôm đó có phải hay không đem ngươi sướng chết? Không muốn mặt. A Bạch lần nữa đem tay của mình rút trở về, cũng mất hứng đá hắn một cước. Ai ngấp nghé sắc đẹp của hắn? Đều chung sống một phòng ngươi còn nói chúng ta không quen. Chừng hắn đã không có tác dụng. Tiểu lõ lì trực tiếp nhảy dựng lên dạng chân tới ngang hông của hắn đi lấy nắm đấm nện hắn. Đánh ngươi đánh ngươi. Kia nàng vài tiếng huynh trưởng là gọi không sao. Rõ ràng đều dài huynh như cha, hắn còn nói là người xa lạ. Ghê tởm Dương Thanh. Nhưng nói trở lại, nghe được Dương Thanh lời nói sau tiểu lõ lì nhưng vẫn là dưới đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền biết huynh trưởng là ngu xuẩn, hắn nhất định nghĩ mãi mà không rõ. Ngu xuẩn người hiện đại. Nhất định là thượng đế tại vùng xuống trí tuệ thời điểm Dương Thanh lặng lẽ đánh đem dù. Đau nhức đau nhức đau nhức. Dương Thanh kêu đau đớn vài tiếng. A Bạch lại là sững sờ. Nàng dừng lại động tác trên tay, nháy mắt mấy cái sững sờ nói, ta không ra sức nha. Lừa gạt ngươi. Dương Thanh quăng mắt nói. Lại nhìn xem A Bạch, hắn đưa tay nắm cả eo của nàng, ánh mắt có chút hướng phía dưới, ngươi biết ngươi bây giờ động tác đến cỡ nào hạ lưu sao? Ách. Cái này ngược lại cũng đúng xảy ra hạ lưu sự tình a. Chẳng lẽ còn cần nàng đến ám chỉ sao? Nàng thật là thận trọng nữ hài tử nha. Tiểu lõ lý nghe vậy liền nhìn chính mình, lại rất ưu sầu nhìn thoáng qua Dương Thanh, ai thán một tiếng, theo trên người hắn xuống tới, yêu thương dắt chăn mền nghiêng người nằm xuống. Thế nào? Dương Thanh sững sờ. Hắn cũng chưa hề gặp qua tiểu lò ly sẽ có loại tâm tình này. Nhìn giống như có chút lo được lo mất. Dương Thanh bắt đầu nghĩ lại hắn lời nói mới rồi. Hắn cũng không nói gì nha. Mặc dù nói ra lưu. Nhưng cái này không phải liền là bọn hắn thường ngày nói chuyện phiếm sao. Nhưng tâm tư của con gái luôn luôn khó phỏng đoán. Dương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó liền đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đâm đâm nàng. Thế nào? Hắn hỏi, là ta nói sai sao? Cùng lắm thì hắn về sau không nói nàng hạ lưu. A Bạch thở dài quay người trở về. Nàng là u buồn, thiếu nữ mặt mũi chứa sầu, một cô ưu oán cảm xúc liền không còn che giấu theo mặt mày của nàng bên trong phát ra. Nàng hỏi, ngươi là thế nào dáng dấp lớn như thế con? Dương Thanh sững sờ, tiếp theo lại cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra tiểu lõ lì còn đang xoắn suýt thân cao vấn đề này. Quả nhiên là tiểu hải tử, liền phiền não vấn đề đều như thế rất đáng yêu yêu. Chính là ăn nhiều cơm, ăn nhiều thịt trứng sữa. Giống như chính là những này a huống hồ thân cao loại này mơ hồ huyền đồ vật ngoại trừ ẩm thực cùng vận động phương diện, giống như cũng không có địa phương khác có thể lấy hạ thủ. Lại hướng phía trước mấy chục năm. Khi đó điều kiện so sánh hiện tại mới là thật gian khổ. Đây cũng là lão Dương vóc dáng không cao nguyên nhân. Dương Thanh thuộc về dị đoan, mặc dù gia đình điều kiện không tốt, nhưng Hứa Tố Huyền xác thực không có ở đồ ăn phía trên khắc khe khắc hắn. Từ nhỏ hắn liền ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Nhưng tiểu lọ lì đã lớn nhanh định hình. Cứ việc trong khoảng thời gian này trong nhà sữa bò chưa từng đoạn thiếu, ba bữa cơm bên trong có thịt có đồ ăn, nhưng nàng cuối cùng đến tuột cùng có thể mọc kỷ trà cao cm, Dương Thanh cũng không tốt nói. Cân nhắc tới hán triều nhân dân dinh dưỡng trình độ, Dương Thanh cảm thấy liền xem như hắn thật xuyên việt tới hắn triều, coi như không thông võ công, nhưng khi hắn cơi tại trên lưng ngựa thời điểm lại cố làm ra vẻ một phen, nhìn nên cũng là một cái anh dũng hiển hách võ tướng. Ba lạp ba lạp. Làm Dương Thanh ngay tại huyễn tưởng hắn kiến công lập nghiệp thời điểm, tiểu lõ lì liền bất thình lình mở miệng cắt ngang hắn, ta không phải là đang nói thân cao. Vậy là ngươi đang nói cái gì? Dương Thanh khẽ giật mình, vô ý thức hỏi lên. Nhưng lời mới vừa ra miệng hắn liền kịp phản ứng, thế là trên mặt biểu lộ thoáng chốc cứng đờ. Liên tưởng đến nàng, thế là Dương Thanh ánh mắt liền nghiêng mắt nhìn chính mình. Sau đó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đi bóp tiểu lọ lì cổ. Người biến thái a. Hắn nói. Chương 215, xin mang ta bỏ trốn a. 2, chương 215, xin mang ta bỏ trốn a. 2. Dương Thanh hiện tại cảm giác chính mình có chút bị quấy rối tình dục. Tựa như là đi ngang qua một nơi nào đó thời điểm, đột nhiên lao ra nào đó cái đồ biến thái hướng về thân thể hắn liếm lấy một ngụm. Thua thiệt nàng nghĩ ra. Hắn còn thật sự cho rằng tiểu lọ lì là tâm tình cũng tốt, còn tại trong đầu nghĩ đến muốn làm sao an ủi nàng đâu. Đương nhiên nàng tâm tình không tốt sự tình là thật, nhưng là nàng là bởi vì không thể chắc mà tâm tình không tốt à. Ghê tởm tiểu lọ ly. Thật sự là mùa xuân tới, ngay cả đơn thuần hiền lành tiểu lọ ly cũng bắt đầu ấm no bụng nghĩ ngân muốn. A Bạch phun ra đầu lưỡi. Dương Thanh đem trong lồng ngực cố này bất khí biểu đạt sau khi ra ngoài cũng cảm giác chính mình tốt hơn nhiều. A Bạch vốn là tâm tình cũng tốt, trông thấy Dương Thanh bộ dáng này đã cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều. Quả nhiên sắc đẹp có thể khiến người vui vẻ. Nàng cũng phải truy cầu hạnh phúc, truy cầu chính mình khoái hoạt. Nghĩ như vậy, A Bạch liền lặng lẽ hướng Dương Thanh bên kia đi một chút, dùng xương hông cọ hắn. Nhưng khả năng bởi vì nam nhân trên đùi mặc quần ngủ quá dày, Dương Thanh cũng không có cảm nhận được. A Bạch liền khoản lấy nam nhân cánh tay, đục lên đi tiếp tục cười híp mắt hỏi, ngươi cũng bóp ta cái cổ, ngươi cũng là trả lời ta thôi. Có câu nói tốt, chỉ cần mình không xấu hổ, như vậy lúng túng liền sẽ là người khác. Dương Thanh không lời nào để nói. Cái này muốn trả lời thế nào? Nói hay không? A Bạch nét cười đục lên đi hôn môi của hắn, sau đó nũng nịu, ngươi liền nói cho ta đi. Không có gì. Dương Thanh xấu hổ quay đầu, thế là A Bạch hôn liền rơi vào khóe môi của hắn. Con hàng này hoàn toàn chính xác đối mỹ nhân kế không có gì sức chống cự. Hắn nháy mắt mấy cái rất thẹn thùng nói, ta không biết rõ, là trời sinh. A trời sinh. A Bạch kéo dài âm. Dương Thanh lại đem đầu lệch đến càng mở. Không biết do vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình bị tiểu lò lì dùng ngôn ngữ đùa giỡn. A Bạch như cũng ngồi eo của hắn trên háng. Dương Thanh ánh mắt liền chậm rãi nhìn lên trên, cuối cùng dừng lại tại trên mặt của nàng. Hắn nhìn qua tiểu lò lì mặt, mím mím môi nói, ta cảm thấy ngươi đang cầu dẫn ta. A Bạch liền trầm mặc một cái trước mắt, sau đó không chút gì chột dạ mở miệng, bị ngươi đã nhìn ra. Dương Thanh, cái này kêu cái gì lời nói? Đều rõ ràng như vậy, nếu là hắn còn nhìn không ra kia không biến thành kẻ ngu sao? Ngay tại Dương Thanh vẫn còn đang suy tư tiểu lò lì mục đích thời điểm, A Bạch liền lại hỏi, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? A, Dương Thanh giật mình, bị nàng câu nói này đánh cho trở tay không kịp, liền vội mở miệng, ngươi tại sao có thể như vậy hỏi? Nói đúng ra, là nàng vì sao lại nghĩ như vậy? Em đẹp nàng làm sao lại nói ra những lời này? Bởi vì ta hoàn toàn chính xác tự thi. A Bạch rủ xuống mắt nói, nàng nhìn xem chính mình, có quan hệ với thân phận của ta, có quan hệ với tuổi của ta, có liên quan tới nàng thân cao, có liên quan tới nàng bộ ngực. Ngươi không muốn như vậy, muốn Dương Thanh kiên trì nói, đây không phải khuyết điểm của ngươi. Thật không phải. Mặc dù hắn đã rất biến thái, nhưng nếu như cứ như vậy thừa nhận chính mình nào đó đam mê, kia không khỏi cũng xấu hổ. Ta rất ưa thích. Vậy sao? A Bạch liền nhìn qua hắn, rất chân thành hỏi, vậy sao ngươi chứng minh? Dương Thanh hoảng hốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút A Bạch, tại nàng lãnh nạo trang nghiêm biểu lộ hạ, hắn liền đưa tay thăm dò tính đi giải áo ngủ nàng cúc áo, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng. Có nguyệt nước hoa ảnh, thơ lạnh cô sơn. Hắn đưa tay sờ đi lên, thế là A Bạch trên mặt lãnh nạo tựa như hòa tan. Dương Thanh lại lặng lẽ nhìn nàng một cái. Rượu ngấn tại áo, chớ rơi vui thích. Thế giới đều yên lặng. Dương Thanh nhẹ nhàng dựa vào ở trên ghế salon, hắn nghỉ ngơi sẽ, lại nhẹ nhàng liếc qua nằm nghiêng ở bên kia nhắm mắt nghỉ ngơi nữ hài tử, trong lòng của hắn tự dưng dâng lên một vẻ thương tiếc. Đều nói sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Dương Thanh mặc dù sẽ không hút thuốc, cũng không có chuyện gì sau, nhưng giờ phút này lại không hiểu có chút ngứa tay. Có đôi chút muốn kẹp thứ gì. Nghĩ hắn liền đưa tay tới không có thử một cái đi sở nữ hài tử liễm diễm môi đỏ, động tác êm ái ở phía trên bút ve. Hắn thở dài. Ngươi bây giờ tỉnh táo sao? Ngươi bị kích thích tố khống chế lúc thường thường sẽ làm ra chính mình không tưởng tượng được hành vi, tục xưng, trúng lên não. Đây là người bản tâm, là động vật bản tính. Nhưng loại này sinh lý nhu cầu nguyên bản cũng chỉ là ngắn ngủi. Huống chi người cùng động vật khác nhau chính là biết như thế nào khắc chế chính mình. Ta rất tỉnh táo. A Bạch trầm trầm nói. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền mười phần tỉnh táo. Cho dù vừa mới có hơi xúc động, đó cũng là nàng chân tâm thật ý a. Dương Thanh, ngay tại Dương Thanh sững sờ thời điểm, A Bạch lại đứng dậy. Nàng cầm Dương Thanh cổ tay, rất thành khẩn đối với hắn nói, huynh trưởng, chúng ta viên phòng a. Nàng không muốn cái gì hôn lễ. Huynh trưởng, người dẫn ta bỏ trốn a. Thừa dịp bên thai có thể nghe thấy mộ thời tiết mùa đông trường phòng, ngửa đầu có thể trông thấy trong lồng ngực trăng sáng, tại nhàn nhã đông tuyết cùng dì rào hoa rơi ở trong. Huynh trưởng, ta bằng lòng cả một đời cùng với ngươi. Nàng lại như thế này bướng bỉnh, lại là thật tình như thế, vượt qua hơn 1,8005 yêu thương, từ vừa mới bắt đầu liền oanh oanh liệt liệt. Liền lấy hán triều hôn lễ chương trình mà nói, bọn hắn đã là vợ chồng. Đã như vậy, nàng vì cái gì còn muốn khắc chế dục vọng của mình đâu? Mặc dù là lấy hán triều đến bàn luận, có thể nàng nguyên bản là hán triều người. Coi như đi vào hiện đại tại hiện đại sinh hoạt một đoạn thời gian, chẳng lẽ liền có thể thay đổi nàng thân làm đại hán con dân sự thật sao? Trong cơ thể nàng vẫn chảy đại hán vương triều máu. Nàng ở chỗ này tuân thủ hiện đại luật pháp, như vậy khoan dung như vậy hiện đại có phải hay không cũng hẳn là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, ngẫu nhiên tôn trọng một chút bọn hắn hán triều tập tục đâu. Nàng bằng lòng cùng huynh trưởng cùng một chỗ, cũng không làm thương hại bất luận người nào lợi ích. Như vậy xã hội này cũng hẳn là bằng lòng bao dung nàng a. Nàng nghĩ như vậy. Thế là làm nàng mở miệng nói chuyện nữa thời điểm, hốc mắt của nàng hồng hồng, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Nàng nắm Dương Thanh tay, chảy nước mắt nói, huynh trưởng, ta thích ngươi, ta thích vô cùng ngươi. Nàng từng tiếng kêu gọi tựa như là sơn quỷ mê hoặc. Dương Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương chảy nước mắt quật cường thân sắc, nơi khỏe mắt có hóng ánh nước mắt. Nàng là thật rất ưa thích hắn. Đừng khóc nha. Dục vọng tại đôn đốc hắn hành động, nhưng bản tâm lại tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở hắn, hắn sao có thể làm tổn thương A Bạch sự tình đâu? Hắn không nhìn được nhất tiểu cô nương chảy nước mắt, thế là hắn lại có chút thẳng lên thân trên, đem A Bạch kéo. Ở thế giới không muốn người biết một góc, bọn hắn hôn, bọn hắn yêu nhau. Dương Thanh Newton dùng loại phương thức này cho nàng trấn an. Không cần. Tại hắn lại gần thời điểm nữ hải tử liền có chút nghiêng đi đầu. Thế là Dương Thanh hôn liền nhẹ nhàng rơi vào khóe môi của nàng, nàng quay đầu nói, ngươi không cần hôn ta, miệng ta bên trong có hương vị. Vừa rồi bầu không khí quá tốt rồi, nàng còn chưa kịp đi xúc miệng. Cái này có cái gì quan trọng? Dương Thanh Cường ngạnh nắm vuốt gương mặt của nàng đi hôn nàng, sau một lát, hắn liền nói, chính chúng ta xử lý một cái hôn lễ a. Ai? A Bạch sững sờ. Chương 216. Phu quân, 1, chương 216. Phu quân, 1, bất luận hán triều vẫn là hiện đại, hôn lễ đều là một cái thận trọng sự tình. Muốn đón dâu, muốn mời khách, người mới muốn hỷ phục, còn muốn uống rượu hợp cần. Còn có một cặp thượng vàng hạ cám quá trình. Tới hiện đại mặc dù tóm tắt trong đó một chút trình tự, nhưng lại nhiều như là chụp ảnh đập hình kết hôn những này. Những này linh linh toái toái cộng lại, tóm lại không phải là một cái nhẹ nhõm sự tình. Mặc kệ như thế nào thành hôn cùng ngày người mới đều là mệt mỏi muốn chết. Nhưng nếu như chính bọn hắn xử lý một cái hôn lễ, không mời bất luận kẻ nào, chỉ chính mình có một bữa cơm no đủ. Dạng này xuống tới quá trình liền giản tiện nhiều. Mặc dù đạo đức tốt nhất như muốn chịu chút khiển trách, nhưng A Bạch đã hướng phía trước hướng hắn đi 99 bước, hắn chỉ cần hướng nàng đi một bước, sau đó liền có thể dắt tay của nàng. Đúng vậy a. Bọn hắn lẫn nhau đều đã gặp đối phương phụ mẫu, huống hồ đều sửa lại miệng, huống hồ hắn còn mang theo A Bạch đi mộ tổ. Hứa Tố Uyển cùng Dương Lăng Vân đều đã công nhận nàng. Chẳng lẽ bọn hắn còn không tính vợ chồng sao? Coi như không phải, đơn giản cũng chỉ chênh lệch một cái hôn lễ. Vậy bọn hắn liền tự mình xử lý một cái a. Nguyên bản khi hắn quyết định cùng A Bạch cùng một chỗ thời điểm, liền ở trong lòng nghĩ kỹ muốn không e ngại bất luận người nào ánh mắt. Không cần bất luận người nào chúc phúc, chính bọn hắn liền có thể mỹ mãn sống hết một đời. Cùng lắm thì chờ sau này tiểu cô nương tuổi tác lên, lại tìm đến một đám lớn thân thích bổ sung một cái chính thức liền tốt. Nghĩ như vậy, Dương Thanh liền nắm A Bạch tay hôn một cái cổ tay của nàng, hắn nói, chính chúng ta xử lý một cái hôn lễ a. Liền hai người chúng ta, có được hay không? Trước xử lý hôn lễ, sau đó biên phòng. Dù sao cũng là lần thứ nhất, nói thế nào cũng hẳn là có chút nghi thức cảm giác. Chính là Dương Thanh lương tâm hơi có chút đau nhức, tỉnh táo về sau lại nhìn về phía A Bạch, luôn cảm giác chính mình là tại du tẩu cùng luật pháp biên giới. Có lỗi với hắn làm không được người tốt. A phụ nha a phụ, ngài nếu như một mực không ra, vậy hắn coi như ngài chấp nhận. 321. Không nói lời nào thật coi ngài đồng ý. Dương Thanh nghĩ thầm. Lời nói này, nữ hải tử cũng là không có như Dương Thanh như thế ở trong lòng nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là tâm tình mừng thầm mấp máy môi, cố gắng khắc chế chính mình không có cười ra tiếng. Kết hôn đương nhiên chỉ có hai người bọn họ a. Nếu là có ba cái lời nói, kia đoán chừng liền muốn biến thành hiện trường phát hiện án. Thành a. A Bạch Cao Hưng nói, vậy chúng ta hôn lễ của mình cần làm một thứ gì chuẩn bị đâu? Dương Thanh ánh mắt sững sờ, xử lý hôn lễ của mình. Hắn cũng là lần thứ nhất, hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Nhưng dựa theo truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường gặp kết hôn quá trình, lại đem cổ kim kết hợp lại, đầu tiên một bản phong phú thức ăn là ắt không thể thiếu. Dù sao hoa hạ người tập tục chính là ăn ăn ăn. Mặc kệ xảy ra cái gì đều phải trước có một bữa cơm no đủ. Cho dù chết người cũng phải làm một bàn tiệc cơ động. Trước tiên cần phải làm điểm ăn ngon. Dương Thanh Bạch lên đầu ngón tay nói với nàng, gà vịt cá là ắt không thể thiếu. Dê bò thịt cũng phải có. Rượu cũng cần mua. Mặc dù tiểu hài tử không thể uống rượu, nhưng ngược lại Dương Thanh tại luân lý đạo đức bên trên phạm sai cũng không kém điểm này. Bia rất khổ. Rượu đế A Bạch đoán chừng cũng uống không được. Mua chút rượu đỏ hoặc là quả bia liền không sai bị lắm. Cái trước là nhìn tương đối cao bưng, dù sao Dương Thanh tên quỷ nghèo này trước kia cũng không chạm qua cái đồ chơi này. Khó được kết hôn là nên phong túng một chút. Cái sau thì là hương vị tương đối tốt, tiểu hài tử sẽ thích. Mọi người liền không mời. Đây là bọn hắn hôn lễ của mình, đương nhiên là muốn chính mình ăn trượt một bữa. Chờ đợi lúc nào chính thức thu tiền mừng lại lần lượt cho hắn bạn cùng phòng cùng lao bản còn có lao bản đương phát thiệp mời a, sau đó là cưới phục. Dương Thanh lẩm bẩm. Khác đều có thể tỉnh, liền việc này không được. Không mặc cưới phục cảm giác phu thê giao bái đều không có kia vị, huống hồ Dương Thanh cũng rất muốn nhìn một chút nữ hài tử người mặc mũ phượng khăn quàng vai xấu hổ cũng dường như đảo như hoa khuôn mặt. Bất quá hán triều khi đó còn không có mũ phượng khăn quàng vai. Hán triều hôn lễ nhận chu lễ, tôn huyền. Độ. Sắc thái là đen ở giữa đỏ. Lấy váy ngắn, cũng hoặc sâu áo. Quần áo bên trên có lẽ có chim hình toi văn, biểu tượng vợ chồng tốt đẹp, có đôi có cặp. Hôn lễ quá trình có trường ốc có lễ, đối tịch lễ, cùng lao lễ, lễ hợp cần lễ, đeo thủ lễ, ung dung hy sinh lễ. Giang tại bọn hắn hôn lễ cùng ngày cũng sẽ không có tân khách, bởi vậy ở giữa có mấy bước có thể hơi hơi tỉnh lượng. Cậu thêm xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trao đổi ngọc bội chỉnh tự liền cũng xóa bỏ a. Bọn hắn chỉ cần hoàn thành vợ chồng lễ nghi như vậy đủ rồi. Bất quá những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn hiện tại muốn tìm cưới phụ. Tốt nhất là chọn loại kia hàng có sẵn hoặc là kỳ hạn công trình không dài. Nói đến kỳ hạn công trình Dương Thanh rất buồn rầu. Hắn thật lâu cho lúc trước A Bạch chọn hán phục, lúc ấy liền không nên đầu nào nóng lên cảm thấy bộ kia hán phục đẹp mắt, nghĩ đến liền xem như mấy cái nguyệt cũng không có gì. Sau đó liền từ nhà kia hán phục cửa hàng mục đích kim bắt đầu cùng. Theo mấy cái tuần lễ sau bắt đầu liều tốc độ tay đoạt giao hàng kỳ hạn công trình. Cũng không biết những cái kia hán phục tiểu tỷ tỷ đều là cái gì tốc độ tay, tóm lại chờ Dương Thanh mở đoạt thời điểm, đến phiên hắn thời điểm giao hàng ngày đã biến thành tháng 4. Khó trách mấy năm trước tại trên mạng lưu truyền một câu, bạn trai cho mua gì cỡ ô váy, nhưng là kỳ hạn công trình không đợi tới. Bạn trai liền biến thành bạn trai cũ. Lần này Dương Thanh nhất định phải hấp thụ giáo huấn, mua hàng có sẵn. Nhất định phải mua hàng có sẵn. Sớm ngày hoàn thành hôn lễ, sớm ngày biên phòng. Hắn nghĩ thầm lấy lại lặng lẽ nhìn A Bạch một cái, không được, hắn lương tâm đau nhức. Tại trong đầu không ngừng nói với mình hắn đã không có lương tâm về sau, Dương Thanh liền kiên trì ấn mở điện thoại nào đó mua sắm nhất kiện. Hán phục mấy năm gần đây phát triển không tệ, có chút lớn cửa hàng ngay cả Dương Thanh cái này không tận lực chú ý hán phục vòng đều tại nào đó âm video ngắn soát từng tới. Lúc đương thời bộ theo thùa hoa lệ, tên gọi là gì tới, ngược lại rất đỏ, thích hợp làm cưới phục. Dương Thanh bằng ký ức lật tìm ra, sau đó đưa cho tiểu lõ lì nhìn, ngươi cảm thấy bộ này thế nào? Là mã diện váy, có cổ tròn bảo cùng bên ngoài tay áo, theo thùa có mẫu đơn đồ văn, có vượng hoàng dương cánh muốn bay, trên bà táo còn có tường vân kiểu dáng, đây là rất điển hình minh chế cưới phục. Trước mắt trên thị trường cưới phục vẫn là nhiều lấy minh chế cùng đường chế làm chủ, khúc cư so ra mà nói vẫn là bán thiếu chút. Mặc dù minh chế cưới phục cùng A Bạch cái này hán triều người không quá xứng đôi, nhưng mỹ loại vật này nguyên bản là khách quan tồn tại, phú quý cũng có thể theo phía trên này trực quan cảm thụ tới. Cũng tỉ như cho Dương Thanh làm long bảo, A Bạch cũng chuẩn bị trồng một đống theo thủa. Theo thủa càng nhiều, cảm nhận liền đến. A Bạch nhíu nhíu mày lại, nàng nói, đây không rẻ a? Xác thực không rẻ. Nữ 4.000, nam 1.000, cộng lại 5.000. Dương Thanh cảm thấy hẳn là diệt trừ tiền thuê nhà thủy điện cùng nhà người ngày thường tiêu xài về sau, hắn 2-3 tháng tiền lương còn thừa. Chương 216, Phu Quân 2, chương 216, Phu Quân 2, vẫn là tại hai người không có cái khác bất kỳ tiêu xài phía dưới. Nhưng một tháng, dù sao cũng phải có mấy ngày thèm ăn muốn ăn ngon một chút, tỉ như nồi lẩu thịt nướng, hay là uống vài chén trà sữa. Nhưng giá cả sự tình Dương Thanh cũng không chuẩn bị giấu giếm nàng, dù sao mắc như vậy y phục liền xem như bán hắn đi cũng mua không nổi, cuối cùng khẳng định là muốn tiểu lọ lì đến cầm điện thoại di động lên tới đỡ khoản. A Bạch cảm thấy trái tim thật đau. Nếu là chính nàng làm, mà thôi, tự mình làm cũng muốn thời gian. Nàng đã đợi không kịp. Nhưng là, liền không có rẻ hơn một chút sao? Nàng nói, cưới phục đều cái giá này. Dương Thanh nói, A Bạch 4.000 là bách khoa toàn thư bộ, còn có quạt tròn, khăn cô dâu, đồ trang sức những này. Nhưng nữ hải tử vẫn là không hài lòng lắm. Bán hát phục, đây thật là bạo lợi a. Dương Thanh nghĩ còn nói, hơn nữa ngươi muốn, cưới phục lần này chúng ta mua, chờ lần sau lại kết hôn thời điểm còn có thể dùng. 5.000 khối tiền có thể sử dụng 2 lần, chẳng lẽ không có lời sao? Hơn nữa chúng ta cả đời cứ như vậy 2 lần a. Lời này nghe là lạ, nhưng mặc kệ bọn hắn chính là 2 lần. Hiện tại 1 lần, chờ tại gia tộc xử lý tiệc rượu thời điểm lại là 1 lần. Chính là 2 lần hôn lễ thời gian khả năng kéo đến hơi dài. Nhưng Dương Thanh tin tưởng chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, chờ 2-3 năm sau lấy thêm lúc đi ra hẳn là cũng còn mới tinh. Coi như không làm cưới phục dụng, cũng có thể chờ ngày nào có hán phục Dương thời điểm, nhường Á Bạch mặc đi kết giao bạn mới. Tốt a. Nữ hải tử miễn cưỡng đồng ý trước tiên đem Dương Thanh phát tới kết nối ấn mở. Sau đó gia nhập giỏ hàng, nàng lại vụng trộm thêm một đầu đỏ dây buộc. Còn có hay không cái gì muốn mua? Ta lát nữa cùng một chỗ trả tiền. Nữ hải tử nói. Dương Thanh phải suy nghĩ một chút, giờ phút này đầu óc của hắn quả thật có chút hỗn độn. Mặc hỉ phục phu thê giao bái kết thúc, còn có hay không cái gì khác quá trình? Kỳ thật trong phòng cũng có thể dán một chút hỉ chữ, nhưng cân nhắc tới đây là phòng của người khác tử, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Ngẫm lại Dương Thanh liền thở dài, tay hướng A Bạch bím tóc bên trên sờ. Thật sự là ủy khuất ngươi. Hắn thở dài nói. Ủy khuất ta cái gì? Không có để ngươi được sống cuộc sống tốt ta, thậm chí liền hôn lễ đều lén lút, còn dạng này một mạng. Xe a phòng a gì gì đó, một cái cũng không có. Nữ hải tử yên lặng cầm bút lên nằm đấm, nàng híp mắt chừng hắn, nói lời như vậy nữa liền đánh chết ngươi. Xin đừng nên tự coi nhẹ mình, bọn hắn hiện tại trôi qua chính là ngày tốt lành. Vậy ngươi đánh chết ta đi. Dương Thanh lười nhác vùng đấy, ta liền nữa thích bị ngươi đánh chết. A Bạch, không để ý tiểu lọ lì chống lên ánh mắt, Dương Thanh làm bộ không nhìn thấy nắm lên A Bạch nắm đấm sau đó tại trên ngón tay của nàng hôn một cái. Hắn vừa nghĩ vừa nói, chúng ta lại mua một chút táo đỏ đậu phộng cây long nhãn hạt sen a. Tại sao phải mua cái này? Bởi vì sớm sinh quý tử a. Mặc dù hai người tạm thời còn không thể sớm sinh quý tử, nhưng dù sao cũng là nghi thức cảm giác đi. Về phần cảm mừng, kẹo mừng có thể dùng bọn hắn ăn tết không ăn xong, bọn hắn liền không chính mình mua. Trong nhà xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, có thể tiết kiệm một chút là tiết kiệm một chút. Đến lúc đó có thể ở công ty tùy ý phát một thành, nhường công ty những cái kia thực tập sinh nhóm cũng dính hỉ khí. Chỉ cần hắn lời nói không có như vậy minh bạch, chỉ nói đây là ăn tết không ăn xong cố ý mang qua tới cho bọn hắn phân, hẳn là cũng không người sẽ phát hiện hắn phạm vào chuyện xấu xa. Nữ hải tử lập tức minh bạch cái này hài âm ngạnh, nàng tính thai dường như đỏ lên một chút, cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đem mấy dạng này hoa quả khô toàn bộ thêm tiến vào giỏ hàng. Chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Dương Thanh hỏi. Làm gì? A Bạch mười phần quả quyết ngẩng đầu lên, không có tiền rồi. A Bạch cảm thấy đã đủ, nếu như liền lấy hôn lễ của mình mà nói, giỏ hàng bên trong đồ vật hoàn toàn dư xài. Nếu không phải vì Dương Thanh nói nghi thức cảm giác, nàng thậm chí liền cưới phục đều không muốn mua, ngược lại mặc kệ như thế nào cũng không thể che giấu trận này bỏ trốn bản chất. Bọn hắn còn muốn mua nhà a. Hiện tại cái này phòng cho thuê mặc dù cũng rất tốt, nhưng Dương Thanh lúc ấy là nói thế nào? A đối, nói là thành phố lớn giáo dục tài nguyên sẽ tốt một chút, cho nên phải tận lực mua nhà hướng trong thành chuyển. Mặc dù đều là tại cùng một tỉnh, nhưng nông thôn bên trong lão sư chất lượng liền là không thể cùng trong chân so. Lại hơi hơi lợi hại lão sư, lại đều bị lợi hại hơn một chút trường học cho đào đi. Đây là một trận tàn khốc cạnh tranh. A Bạch chính mình lại cảm thấy không quan trọng, thật muốn sống không nổi nữa nàng có thể đi tiếp nhận Dương Thanh mãi mãi vườn rau, loại điểm món rau cái gì tổng không sẽ đem mình chết đói. Nhưng khổ ai không thể khổ hải tử. Mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao. Trước kia điều kiện không tốt thời điểm, A Bạch cũng vẫn là rất thích đọc sách. Mặc dù nàng hiện tại không thế nào ưa thích đọc, nhưng nàng sớm sinh ra quý tử là nhất định phải đọc sách. Đọc. Vào chỗ chết đọc. sau đó nàng sẽ dạy quý tử một chút quyền cước, tính cả giết cá kỹ xảo cũng cùng một chỗ truyền thụ cho hắn. Tiểu lọ lì tưởng tượng lấy một cái nhỏ hơn lọ lì đi theo nàng cùng một chỗ giết cá cảnh tượng, mặt của nàng đỗng nhiên liền đỏ lên, nàng quý tử nhất định giống như nàng vô cùng đáng yêu. Dương Thanh không biết nên nói cái gì, tóm lại vừa rồi A Bạch còn là một bộ thần dữ của dạng, đỗng nhiên nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, sau đó giống như sắp đem chính mình mỹ chết rồi. Tự luyến cũng là một loại bệnh a. Thế nào? Dương Thanh cắt ngang nàng huyễn tưởng. Không có gì. Nữ hài tử kịp phản ứng, sau đó vội vàng đem điện thoại di động của mình hướng bên cạnh rời một cái, cảnh giác nhìn Dương Thanh nói, tóm lại không cho phép ngươi lại sử dụng tiền của chúng ta. Đây là chúng ta mua nhà tiền, ngươi chẳng lẽ muốn cho con của chúng ta đi theo ta cùng một chỗ giết cá sao? Im ngay. Dương Thanh nháy mắt mấy cái nói, ngươi bây giờ không thể sinh con. Nguyên bản biên phòng liền đã rất tội ác, lại đến đứa nhỏ. A, bằng không hắn đi tự thú a. Hơn nữa làm sao lại đi theo nàng giết cá? Nhưng về sau cũng là muốn sinh. Nhiều chuẩn bị tiền, khả năng sớm ngày sinh đứa nhỏ. Nghe nói tại xã hội hiện đại nuôi một đứa bé rất đắt. Nàng có tốt, nàng có thể chỉ ăn một chút xíu, đồng thời không bú sữa mẹ phấn. Dương Thanh nói rất có đạo lý, nhưng Dương Thanh còn muốn lại dãy rủa một chút, ta liền muốn mua nhẫn vàng cho ngươi. Kết hôn sao có thể không có chiếc nhẫn đâu? Giá cả hẳn là cũng còn tốt, có thể mua một cái khắc số hơi nhỏ một chút, 1-2 ngàn khối tiền liền có thể mua được. Ta không cần. A Bạch nói. Dương Thanh tiếp tục dãy rủa. Thật là ta liền muốn tặng cho ngươi. Làm sao bây giờ đâu? Không thế nào xử lý. Ngươi không có tiền. A Bạch lanh khóc vô tình nói. Tựa hồ là biết Dương Thanh muốn nói gì, nữ hải tử mím mím môi lại nói, phu quân chính là ta, của ta vẫn là của ta, ngươi không có tiền, cho nên mời bỏ ý niệm này đi à. Dương Thanh ánh mắt sững sờ. Tin tức xấu, hắn thật biến thành một cái người không có đồng nào quỷ nghèo, sắp hai cái chân đều bước vào hôn nhân phân mộ, về sau chỉ chính mình có thể lén lén lút lút tồn một chút tiền để dành của mình. Tin tức tốt, A Bạch gọi hắn phu quân. Bởi vậy hắn không có chút nào cảm thấy khổ sở, ngược lại cảm thấy mình bên người xuất hiện một đống màu hồng phấn bong bóng. Hắn nhìn chằm chằm A Bạch nói, vậy ngươi kêu một tiếng lao công nghe một chút. A Bạch, chương 217, nhà có hiền thê, 1, chương 217, nhà có hiền thê, 1, ta A Bạch vừa muốn mở miệng, nhưng bị Dương Thanh cứ như vậy thẳng vào để mắt tới, lập tức lại cảm thấy có chút thẹn thùng, nữ hài tử nghiêng đi đầu nhỏ giọng tức giận nói, không phải mới vừa kêu ngươi phu quân sao? Nhưng ta là một người hiện đại nha, ta liền muốn nghe ngươi gọi ta lão, nói còn chưa dứt lời liền bị nữ hài tử che miệng lại, nàng cắt ngang hắn, còn không có chính thức viên phòng đâu. Ngô ngô con hàng này cọ sát A Bạch một tay nước bọn. Nữ hài tử sụ mặt đem tay của mình lấy xuống, bất động thanh sắc đem chính mình lòng bàn tay hướng Dương Thanh trên áo ngủ lau lau. Dương Thanh không có chú ý tới, hắn thở một ngụm chậm một chút, lúc này mới nói, vậy ngươi không phải mới vừa còn nói muốn chọn? Kia là cảm xúc cấp trên thời điểm nói. Hiện tại tỉnh táo lại mặc dù không có cảm thấy hối hận, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái thận trọng nữ hài tử a. Nàng làm sao lại nói ra câu nói như thế kia đâu? Không phải ta nói. Ân. A Bạch kia không đỏ mặt chút nào, nàng không nhìn Dương Thanh, đó là ngươi nói. Là ngươi cái này lô mãng hạ người mặt dày vô sỉ nhất định phải quấn lấy ta cùng ta biên phòng. Ta Dương Thanh vừa muốn phản bác, nhưng trông thấy nữ hải tử lạnh lùng hướng hắn nhìn đến ánh mắt lúc, vì để tránh cho bị hành hung một trận, Dương Thanh lập tức liền gật đầu. Hắn biết nghe lời phải, đúng vậy, là ta mặt dày vô sỉ. A Bạch, ngược cũng không cần như thế. Nữ hải tử có chút ngượng ngùng. Bất quá Dương Thanh cũng không lại tiếp tục kiên trì đề tài mới vừa rồi, đã nàng tạm thời còn không gọi được, vậy thì chờ bọn hắn chính thức biên phòng về sau. Nghĩ nghĩ Dương Thanh liền nói, nhẫn vàng chúng ta trước mắt không có năng lực đưa coi như xong, nhưng ngươi tốt xấu để cho ta nhìn một chút ngươi trong số tài khoản số dư còn lại, á dạng này trong lòng ta cũng có thể có cái đo đếm. A Bạch nghi ngờ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhưng là ngươi trước tiên cần phải thể không cho ngươi đánh số tiền kia chủ ý, ta không muốn cái gì nhẫn vàng. Ta có mụ mụ tặng kim mẫu đơn. Nhìn. A Bạch nói xong liền đem cổ nàng bên trên treo dây chuyền vàng cho lấy ra, nàng có cái này liền đủ nhìn. Đi, ta không đánh. Dương Thanh xem xét A Bạch cái này tài nô dạng đã cảm thấy buồn cười, nói thật hắn đối tương lai ngược không có quá lớn lo lắng. Cho tới bây giờ, đối một cái năm ngoái 6 tháng phần tốt nghiệp đại học sinh mà nói, hắn cảm thấy mình cùng người đồng lứa so sánh hẳn là cũng vẫn là tại trung thượng du. Liên như là hắn thành tích cuộc thi như thế, mãi mãi cũng là trung thượng du. Chờ cố gắng nhịn mấy năm hắn có tư lịch tuổi nghề, thu nhập một tháng hơn bạn đại khái cũng không phải ước mơ gì. Đầy đủ. Trong cái xã hội này có bao nhiêu người có thể thu nhập một tháng hơn bạn A? Dương Thanh đang làm lấy mộng đẹp đâu, A Bạch đang muốn đưa di động lấy ra, nhưng Dương Thanh lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là hắn vội vàng nói, ta muốn đánh. A Bạch giật mình. Đến cho lão bản của chúng ta mua lễ vật A. Dương Thanh nói. Câu người làm việc khẳng định là muốn tặng lễ, cũng chính là Dương Thanh bây giờ còn chưa tìm tới thời cơ thích hợp nói ra miệng. Đến một lần bọn hắn Bắc Minh văn hóa còn có rất lớn không gian phát triển, thứ hai chính là Dương Thanh cảm thấy mình rất nghèo. Xem chừng thời gian ngắn cũng mua không nổi rất tốt lễ vật. Đương nhiên đối với tông tử chính mà nói, cho dù tốt lễ vật cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng cho lãnh đạo tặng lễ chủ yếu cũng vẫn là đưa tâm ý, đầu tiên là tỷ suất chi phí hiệu quả muốn thấp. Như cái gì điện tử sản phẩm cũng không cần suy tính. Hắn đưa chút quý tinh xảo tiểu vật kiện là được. Thì như chén trà bút máy những này. Nếu như thẻ căn cước vấn đề có thể thuận lợi giải quyết, Dương Thanh còn muốn lại dùng tiền cho nàng làm cao trung hoặc là sơ trung chứng nhận tốt nghiệp. Cái nào sợ sẽ là trước trường học cũng được. Trọng yếu nhất là có cái trình độ. Ngược lại tả hữu đều là tiêu tiền sự tình, A đoán chừng tương lai 2-3 năm thu nhập đều muốn tốn tại cái này phía trên. nhưng cũng may Dương Thanh không có cảm thấy sinh đứa nhỏ là cần thiết. Muốn 10 năm tái sinh hoặc là không sinh đều có thể. Sớm sinh quý tử nói cho cùng cũng bất quá là một cái ngụ ý, là vợ chồng bọn họ tình thú đợi lay bên trong một vòng. Hắn chỉ cần có thể ôm thơm thơm mềm mềm lọ lì ngủ ngon liền tốt. Mỗi ngày vừa mở mắt liền phải cho hoa hoa khóc lớn đứa nhỏ sông sữa bột cùng vừa mở mắt liền có thể trông thấy trong ngực quen thuộc ngủ ngon mềm lọ lì, hai cái này ai tốt đẹp hơn hắn vẫn có thể phân rõ. Nhất là tại một đôi bình thường vợ chồng đều không có tiền dưới tình huống, bọn hắn tại trong sinh hoạt sinh ra 80% cãi lộn đều là quay chung quanh tại kia một đứa bé, nguồn gốc từ một cái kia lớn nuốt bằng thú. Tóm lại tư tưởng của người ta là dần dần phát triển tiến bộ. Sinh không sinh con chủ yếu cũng vẫn là cùng tư tưởng không quan hệ. Có ít người liền truy cầu vợ con nhiệt kháng đầu, dù là vất vả một chút cũng sẽ cảm thấy nhân sinh của mình mười phần hạnh phúc. Mặc dù không có tiền, nhưng trước kia điều kiện như vậy gian khổ không phải cũng là nuôi sống 7-8 cái em bé. Đơn giản chính là đem đứa nhỏ nuôi đến cậu thả một chút. Nhưng có ít người liền truy cầu tự do tiêu xái, thế là nói đối tượng cũng là trí thú tương đắc. Mặc kệ là có tiền hay không bọn hắn cũng không nguyện ý sinh. Cho nên bọn họ có thể lẫn nhau nắm người yêu tay đi chu du thế giới. Đi trượt tuyết sơn, đi leo lên, đi xem thế giới tốt đẹp phong cảnh. Nửa đời trước của bọn hắn đã dạng này đặc sắc, như vậy cho dù chờ tuổi già về sau, cuộc đời mình sẽ từ từ tàn lụi cũng cảm thấy không quan trọng, người cũng nên là lựa chọn của mình mà gánh chịu một cái giá lớn. Hai loại lựa chọn đều không thể nói sai. Nhưng Dương Thanh tính cách liền tương đối gặp sao yên vậy. Có tiền liền sinh, không có tiền coi như xong. Hắn cần cù gian khổ phụ mẫu đem hắn bồi dưỡng đến không tệ, so sánh trong thôn cái khác người đồng lứa mà nói, vẫn là cho hắn cung cấp một cái hơi tốt học tập hoàn cảnh. Cho nên Dương Thanh liền nghĩ, nếu quả thật muốn sinh đứa nhỏ lời nói, vậy hắn hy vọng chính mình có thể cho hậu bối cung cấp hoàn cảnh lớn lên có thể lại tốt một chút. Ít ra không cần lạc hậu những người khác quá xa. Đương nhiên không sinh con cái này tư tưởng đối với A Bạch người cổ đại này đến nói không chắc có thể tiếp thụ được. Nhưng Dương Thanh cũng không nói nhất định không sinh. Chỉ phải làm cho tốt biện pháp, chờ thật tới hơn 30 tuổi hắn vẫn là chẳng làm nên trò chống gì. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thuyết phục A Bạch nói bọn hắn không muốn trẻ con á về phần hắn phụ mẫu kia. Ngược lại tội ác đã rất nhiều. Cũng không kém đầu này hai cái. A Bạch đương nhiên biết Dương Thanh cho tông tử chính mua lễ vật là vì giải quyết thân phận của nàng nan đề, nhưng nàng từ bỏ Dương Thanh muốn đưa cho nàng nhẫn vàng, sau đó con hàng này quay đầu cầm tiền muốn đi cho tông tử chính mua lễ vật. Ghê tởm tình địch. Nữ hải tử mím mím môi, lặng lẽ nguyết hắn một cái, sau đó điểm ra túi tiền số dư còn lại cho hắn nhìn. Thoáng một cái đã qua. Nói xong liền nhìn một chút. A Bạch cảnh giác nhìn về phía hắn. Ngoa tạo. Dương Thanh cảm thấy mình nhất định là nhìn hoa mắt, kia là mấy chữ số tới. Hắn vô ý thức trách móc đi ra, sau đó bị A Bạch đánh một quyền. Chú ý ảnh hưởng. Không muốn ngay trước tiểu hài tử mặt nói thô tục. A Bạch chừng hắn. Dương Thanh. Đây cũng không phải là thô tục không thô tục sự tình A. Dương Thanh cả kinh nói, ngươi cất nhiều ít. Ta không thấy rõ ràng, ngươi lại cho ta nhìn một chút. Thốt A. Kia lại cho hắn nhìn một chút. Chương 217, nhà có hiền thê, 2. Chương 217, nhà có hiền thê, 2. Lần này Dương Thanh thấy rõ ràng. Hàng chục hàng trăm ngàn bạn. 13.562 nhớ không lầm nàng vừa mới hạ đơn hao phí 5.000 hao phí một khoản đồng tiền lớn. Đây chẳng phải là không có hạ đơn trước đó nàng tiền tiết kiệm liền sắp tiếp cận 2 vạn. A, hắn mới tốt nghiệp bao lâu? Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Đương nhiên là người cho A. A Bạch khinh bị hắn, không rõ Dương Thanh sao có thể hỏi ra loại vấn đề này. Dương Thanh, là hắn cho không sai, nhưng là thế nào sẽ nhiều như thế đâu? Dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn một tháng tiền lương 6.000, chém đứt hai bên tiền thuê nhà, bên này 1.500, bên kia 500, lại giao cho tiền điện, đương nhiên mùa đông tới, không cần mở điều hòa, nhà bọn hắn tiền điện vẫn là không có đắt như vậy. Một tháng tăng thêm tiền nước đoán chừng liền 100 khối tiền không đến. Nhưng ngược lại những này tất yếu tiêu phí chi tiêu rơi về sau, hai người có thể tiêu phí tài chính cũng liền 4.000 khối tiền tả hữu. Chớ nói chi là hắn tại 2 tháng trước thời điểm tiền lương còn chưa tới 6.000. Ăn cơm. Dương Thanh cảm giác đến bọn hắn nhà cơm nước vẫn là rất tốt. Một ngày 3 bữa có món mặn có món chay. Một tháng nói thế nào cũng muốn 2.000 khối tiền A. Tiền còn lại, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy đi mua quần áo, dù sao mùa đông tới, cũng là muốn cho A Bạch mua thêm áo lông. Sau đó hai người lại thỉnh thoảng ra ngoài bữa sau tiệm ăn, còn uống trà sữa. Còn có trong nhà một chút linh linh toái toái đồ vật, tỉ như khăn tay gì gì đó. Dưới loại tình huống này, một tháng có thể tích trữ 1.000 liền đã rất không dễ dàng. 7-8-90-10-12-12. Dương Thanh ở trong lòng đếm trên đầu ngón tay tính, theo cả tháng 7 bắt đầu, đến bây giờ là 2 tháng, hết thảy 8 tháng. À, 2 tháng phần hắn còn chưa bắt đầu đi làm, 2 tháng phần tiền lương còn không có phát. Nàng là thế nào có thể tích trữ 2 vạn đồng tiền đâu? Dương Thanh ánh mắt phức tạp. A Bạch kinh ngạc, ngươi thế nào loại ánh mắt này? Dương Thanh, ngươi sẽ không có ta đi cướp đoạt đi. Nàng không phải thường nói mình là hiệp khách sao? Sau đó nửa đêm thời điểm thay đổi một thân y phục dạ hành ra ngoài cấp phú tế bẩn. A Bạch mặc kệ hắn, chỉ có thể về hắn một cái liếc mắt. Ta không phải một tháng tiền lương mới 6.000 sao? Hắn hỏi. Nữ hải tử liền uốn nắn hắn, là hơn 6.000. 6.000 đằng sau kia 300-400 số lẻ, chẳng lẽ hắn đều không để vào mắt sao? Đây không phải là cũng không nhiều sao? Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Không tích nhỏ lưu, không thể thành giang hà. A Bạch giáo dục hắn. Dương Thanh ánh mắt sững sờ. Có quan hệ với tiền là thế nào để dành được tới? Dương Thanh tiền lương kỳ thật cũng không có hắn trong tưởng tượng ít như vậy. Ngẫu nhiên 6.007 hoặc là 6.008 tiền lương, hắn vậy mà cũng chỉ nói tiền lương của mình là 6.000. Muốn biết phía sau đi theo số lẻ. lại hơi hơi tiết kiệm một chút, không sai biệt lắm cũng chính là bọn hắn một tháng ăn cơm tiêu xài. Hai người ngồi đầu giường bên trên bắt đầu nhìn quanh trước kia. A Bạch cho hắn tính trong nhà tiền sinh hoạt. Đầu tiên là ăn cơm, kỳ thật tự mình làm cơm mua thức ăn căn bản không có đắt như vậy. Tốn 20 đồng tiền mua một cái cá mẹ hoa đầu, lại chuẩn bị điểm xuyến nồi hạ đồ ăn, nhà bọn hắn có thể ăn 2 ngày. Nâng lên cái này liền rất tiếc hận. Nếu không phải huynh trưởng không cho nàng xuống sông. Ai? Nàng làm gì hoa cái này 20 đồng tiền đâu? Nếu như muốn ăn đến lại đơn giản một chút, 5 đồng tiền thịt heo phối một nguyên tiền đất xanh, cuối cùng lại đến 1-2 khối tiền khoai tây xào ra một cái buồn lớn sợi khoai tây, tính như vậy hai người cả ngày tiền ăn vẫn chưa tới 10 đồng tiền. Nhưng hàng ngày ăn như vậy khẳng định là không được. Nếu như bọn hắn đối ăn đều không có gì truy cầu, vậy người này sinh cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy A Bạch đối bọn hắn nhà tiền ăn làm quy hoạch. Nếu như quy định tốt một ngày chỉ có thể dùng 30 đồng tiền. Giả thiết hôm nay tốn hao 10 nguyên, như vậy hôm nay tiết kiệm được 20 nguyên liền có thể về sau chuyển tới ngày thứ 2 tiền sinh hoạt bên trong đi. 50 nguyên tiền sinh hoạt. Thịt bò cũng mới 25 một cân a. Một tháng tiền sinh hoạt chi tiêu khống chế 1000 nguyên. Phí tổn còn lại kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Mua hoa quả, mua khăn tay, mua đồ uống, mua một chút vật gì khác. Coi như một tháng 500 a, đó cũng là dư xài. Tiệm ăn không phải hàng ngày hạng, trà sữa cũng không phải hàng ngày uống. Từ khi quốc khánh tiết bên ngoài phóng túng một thanh về sau, hai người đã rất ít đi ra ngoài đi kiếm ăn. Một tháng có thể có một lần đều tính xa xỉ. Trừ cái đó ra chính là một chút đặc thù chi tiêu. Thì như mua quần áo mua giày gì gì đó. Nhưng này cũng không phải cũng là thường xuyên. Lật qua A Bạch tủ quần áo, toàn cộng lại 3.000 khối tiền cao nữa là. Hơn nữa nàng đánh đàn cũng vẫn là kiếm không ít. Mặc dù đi thời gian không dài, nhưng ít ra đem mua tấm ván gỗ cùng mua thiết bị tiền cho kiếm về. Còn thừa lại một chút đầy đủ nhà bọn hắn một tháng chi tiêu. Nàng lại đi đập Dương Thanh Quãng, nói, vất quá có rất lớn một khoản tiền đều là tại gần nhất cái này 1-2 tháng tích lũy. Tháng 1 Dương Thanh tiền lương liền đã phá bạn, mặc dù là tính cả cuối năm ban thưởng 13 tuổi. Sau đó A Bạch dẫn tích lũy 7.000, lại thêm nàng ăn Tết thu tiền mừng tuổi. Vậy cũng là theo dê trong thôn hao tới lông dê. Nhưng bất kể nói thế nào Dương Thanh vẫn là nghe sửng sốt một chút. Thì ra tại bất chi bất giác thời điểm, hắn đã kinh biến đến mức có tiền như vậy sao? Hắn nói chuyện cái bạn gái, sau đó nói cho hắn biết 8 tháng còn cất 2 vạn. A. Ngay tại Dương Thanh suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm, A Bạch đột nhiên nói lên, hơn nữa ta phát hiện ngươi căn bản không tính người nghèo. Cái gì? Dương Thanh sững sờ. Ta đoán huynh trưởng căn bản không biết rõ ở nơi nào có thể hao tới miễn phí trứng gà cùng một phân tiền giấy vệ sinh. Xác thực. Hắn vừa lúc tốt nghiệp thu được số liệu lớn đầy đưa, còn chứng kiến qua những cái kia văn khoa tốt nghiệp vừa ra xã hội 100 khối tiền ăn một tháng. Bắt đầu so sánh hắn thật sự là không nên quá tiêu xái. Bởi vậy Dương Thanh liền yên lặng lệ mở đầu, chột dạ nói, cho nên ta lúc ấy nói cho ngươi ta là kẻ có tiền ngươi còn không tin. Cũng không bằng hắn xưa nay không uống 4 đồng tiền băng hồng trà. Xưa nay cũng không biết mua một cân gà xiên xương có thể đưa nửa cân. Chỉ bằng điểm này chẳng lẽ còn không thể chứng minh hắn là kẻ có tiền sao? A Bạch có chút không nói nhìn chằm chằm hắn một hồi. Nàng nhìn không được, đừng bảo là trong giấc mộng lời nói. Ngươi bây giờ người không có đồng nào. Dương Thanh giận dữ. Nói hắn người không có đồng nào, hắn hiện tại lập tức móc ra 100 đồng tiền tiền riêng. Nhưng vì không để cho mình chân chính biến thành người không có đồng nào, Dương Thanh vẫn là khắc chế loại này phí tiền xúc động. Nhưng bất kể như thế nào, mắt thấy A Bạch tài khoản bên trong có nhiều như vậy tiền tiết kiệm, hắn vẫn là thật cao hứng. Ít nhất nói rõ cố gắng của hắn đi làm không có uổng phí a. Dương Thanh cảm thấy hắn tiền cảnh một mảnh tốt đẹp, một phòng nhỏ tiền đặt cọc là bao nhiêu tiền tới. Muốn hay không ôm một chút? Hắn mở rộng vòng tay. Làm gì? A Bạch cảm thấy gia hỏa này không có hảo ý nàng cảnh giác. Sau đó Dương Thanh liền không để ý tiểu lọ lì ý nguyện kéo nàng vào trong ngực. Giống hút mèo như thế manh hít một hơi, Dương Thanh cười hắc hắc, nói, cổ nhân thường nói, nhà có hiền thê, tháng qua ruộng tốt 100 ngàn mẫu. Này luôn thành không lớn ta. A Bạch mặt không thay đổi chịu đựng trà đạp. Chương 218, Quang Minh tương lai làm lễ vật chi vương si tâm đã không còn tăng thêm. 1. Chương 218, Quang Minh tương lai làm lễ vật chi vương si tâm đã không còn tăng thêm. 1. Chương Hoa thi đậu Bắc Kinh đại học, Lý Bình tiến vào trung đẳng kỹ thuật trường học, Dương Thanh 8 tháng tổn 2 vạn. Tất cả mọi người có tiền đồ quang minh. Quả nhưng cái này con la trước mặt là cần sâu một cây cà rốt, dạng này con la khả năng cực nhanh hướng phía trước kéo mà đến. Tỷ như Dương Thanh bây giờ tại biết mình tiền tiết kiệm về sau cũng đã làm kình 10 phần. Vì phòng ở. Hắn bung lên cánh tay đến cho mình đánh máu gà. Sau đó nhìn A Bạch một cái. Ách. Nữ hải tử liền chần chờ một cái trước mắt, cũng học Dương Thanh dáng vẻ nắm tay nắm thành quả đấm sau đó giơ lên, nàng thử thăm dò mở miệng, vì quý tử. Dương Thanh. Sớm biết liền không nói muốn chuẩn bị đậu phộng cây long nhãn. Quý tử nói đến. Dương Thanh luôn cảm giác chính mình phải vào quý ta. Bất quá nghĩ lại, phòng ở cũng cùng quý tử không kém là bao nhiêu. Đợi có phòng ở, ngày sau sinh hoạt cũng dần dần an định lại. Chẳng lẽ còn sợ không có quý tử sao? Thế là Dương Thanh cũng nhẹ gật đầu, nhận phần này máu gà. Hắn bén chân lên, chúng ta đi làm cơm tối a. Còn là dựa theo lúc trước hắn nghĩ, xào cơm trứng chiên là được. Nồi hầm cách thủy bên trong con vịt trực tiếp cắm điện vào làm nóng, nếu là còn có cái gì muốn ăn đồ ăn liền dùng lò vi ba đốt là được. Ta tới đi. A Bạch muốn tiếp nhận cái nồi. Không có việc gì Dương Thanh hiện đang nhiệt tình mười phần. Hắn chiếm cứ phòng bếp cái này một khối địa phương, liền để A Bạch đứng kia cùng hắn tâm sự là được. Nóng chảo dầu sôi, sau đó đánh hai cái trứng gà. Hắn nói, ta đến xảo. A Bạch nhướng mày, ngươi đến xảo? Đúng nha, ta đến xảo. Không đúng. Dương Thanh vô ý thức đem lời nói sau khi đi ra lại hậu chi hậu giác ý thức không đúng. Hắn quay đầu nghiêng mắt nhìn nàng, ngươi mới vừa rồi là không phải đang cùng ta lái xe?
Mở cái gì xe?
A Bạch nháy mắt mấy cái. Là một đơn thuần hiền lành tiểu loli, nàng làm sao lại nghe hiểu được loại này mang nhan sắc thì sao đây?
Dương Thanh,
ta ác xấu bụng loli. Dương Thanh tốn sức vung cái nổi, hắn nói, ngươi cũng thuận tiện giúp ta ngắm lại, nhìn xem đưa lão bản của chúng ta lễ vật gì phù hợp. Muốn loại kia tinh xảo tiểu xảo. Hắn người này chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng A Bạch dù sao cũng là đi theo hắn cha đi qua lúc ấy hắn triều thủ đô, đại khái cũng là ra người qua thượng lưu xã hội người. Nàng hẳn là so với hắn có ý tưởng a. Nữ hải tử dừng một chút, đang muốn mở miệng thời điểm, chợt lại nghiêng mắt nhìn hắn một cái, ngươi còn để cho ta muốn. Lê Tẩm không biết rõ phân tức người. Đây chính là tình địch a.
Thế nào?
Dương Thanh thì nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy A Bạch hỏi nghe được lời này có chút kỳ quái.
Không có gì.
Dương Thanh, tại trong đầu đại khái nghĩ một hồi, nữ hải tử cho hắn đề nghị, đưa đũa a. Nhất là loại kia dùng nào đó bảo hộ hàm răng động vật chế thành đũa, càng lộ ra chân quý.
Thành.
Dương Thanh cảm thấy đề nghị này phi thường tốt, hắn ở trong lòng nhớ kỹ lễ vật này, tính toán đợi cùng đi trên mạng điều tra thêm nhìn xem có hay không cao xa xỉ nhãn hiệu đũa. Hoặc là đưa cây trầm, đưa ngọc bội, đưa túi thơm, đưa hương liệu, đưa áo choàng khoan.
Dương Thanh hoảng sợ cắt ngang nàng, ta muốn người đưa giới tính là nam a.
Ngọc bội cùng áo choàng thì cũng thôi đi. Hương phấn túi thơm là thứ đồ gì?
Nhưng là không thể không nói.
A Bạch quyết định muốn tặng lễ vật giống như đều rất nếp xưa. Mặc dù nhưng đã đoán được A Bạch tại một cái khác phòng thuê bên trong bụng trộm cho hắn cắt quần áo, nhưng cũng không biết A Bạch cho hắn cắt chính là cái gì quần áo.
Là hiện đại Âu phục.
Nàng giống như rất thích hắn bộ kia làn da.
Vẫn là bọn hắn Đông Hán khúc cư thẳng cư.
Lễ vật này giống như càng phù hợp nàng nếp xưa lao bà người thiết lập. Hắn muốn hay không ngày nào lén lén lút lút chạy đến bên kia đi bắt một chút A Bạch cùng kia bộ quần áo gian tình.
Dương Thanh đang ở trong lòng nghĩ ngợi, nhưng nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này.
Ngạc nhiên mừng rỡ liền phải có ngạc nhiên nghi thức cảm giác.
Hắn liền giả vờ không biết liền tốt.
Đối với Dương Thanh lời nói, A Bạch cũng nghe không hiểu.
Đưa nam nhân.
Vậy làm sao?
Nàng biết tông tử chính là nam nhân a.
Ta là cảm thấy, giống túi thơm những vật này có thể hay không lộ ra quá nữ khí.
Còn có cây châm.
Chúng ta hiện đại nam rất ít người giữ lại tóc dài, đưa cây châm dường như có chút không quá phù hợp.
Làm sao lại lộ ra nữ khí?
Tuân Kiến Quân cũng vân hương đâu.
Tuân Kiến Quân là ai?
Tuân Úc sao?
Về phần cây châm,
đưa ngươi lão bản là không quá phù hợp.
Nhưng là mượn ngươi lão bản tay chuyển đưa cho hắn thê tử liền rất thích hợp.
Tuy nói một cái đã nam nhân có gia đình đưa mặt khác một người đàn bà có chồng châm gài tóc là không quá phù hợp.
Nhưng chuyện này dù sao cũng là vì A Bạch mà bôn ba, lớn như vậy có thể lấy danh nghĩa của nàng mà chuyển tặng quà cho dụ tử lễ, đi lấy tông tử chính lao bản để vui.
Đem chuyện này chuyển hình biến thành phu nhân xa giao.
Vừa vặn ta gần nhất cũng nghĩ đưa dụ tỷ tỷ một cái sơn sám.
Như vậy phối hợp châm gài tóc quần áo cũng liền có.
Nàng là nhìn trên TV cái kia đại minh tinh mặc nhìn rất đẹp, cho nên liền nghĩ lấy dụ tử lễ dáng người, mặc cái loại này kiểu dáng quần áo khẳng định đẹp mắt.
Bất quá cho nàng làm quần áo sự tình đến về sau thả thả, chờ A Bạch đầy đủ thanh nhàn lại nói.
Dương Thanh liền nao nao, sau đó hỏi, ngươi cho nàng đưa sần sám có phải hay không muốn cho nàng giúp ngươi giải quyết thân phận sự tình?
Không có a, liền là đơn thuần cảm thấy nàng mặc cái loại này quần áo đẹp mắt.
Tiểu Lọ Lì vô ý thức trả lời, sau đó lại kịp phản ứng.
Nàng nhãn tình sáng lên,
đúng thế,
ta có thể tìm dụ tỷ tỷ hỗ trợ tốt nhất đường.
Dương Thanh tranh thủ thời gian cắt ngang nàng.
Vì cái gì?
Nếu như ngươi muốn cùng nàng trở thành bằng hữu lời nói liền tốt nhất đừng.
Giữa bằng hữu là bình đẳng, ta không muốn nhìn thấy ngươi thiếu nàng nhân tình.
Nguyên bản nàng liền cùng dụ tử lễ kinh tế chênh lệch quá lớn, có thể trở thành bằng hữu đã rất không dễ.
Mặc dù A Bạch chuyện tới cuối cùng dụ tử lễ nhất định sẽ theo bọn hắn lao bản miệng bên trong nghe được.
Mặc kệ cuối cùng đến tột cùng là ai hỗ trợ giải quyết, ngược lại nợ nhân tình là rơi xuống Dương Thanh trên đầu.
Là hắn thiếu tông tử chính, cùng vị kia dụ tiểu thư không quan hệ.
Bởi vậy nàng vẫn có thể không có chút nào gánh vác cùng dụ tử lễ ở chung.
Đừng nói nữa.
Hắn vừa nhắc tới dụ tử lễ sự tình tiểu lò ly tiểu hữu điểm tâm hư.
Nàng che mặt, thế là tiếng nói liền thấu qua bàn tay theo giữa kẽ tay bay ra.
Nàng rất ưu sầu, tương lai chúng ta lần thứ hai thành thân thời điểm, ta muốn làm sao cho nàng phát thiệp mời a.
Dương Thanh, mời xem nhẹ chuyện này, Dương Thanh tuyệt không hoảng.
Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
Chuyện tương lai lại nói.
Hắn nghĩ nghĩ, lại lơ đãng lặng lẽ nhấc lên, vô cùng cứng nhắc nói sang chuyện khác, ai nha, nhoán một cái đều 2 tháng.
Chúng ta bên kia phòng ở 2 tháng đấy quá thời hạn.
Chờ ngày nào cuối tuần chúng ta rút ra không, đi đem bên kia phòng ở quét dọn một chút a, miễn cho giao phòng thời điểm cái kia chủ thuê nhà kia không hài lòng cái này không hài lòng, còn muốn chụp ta tiền thế chấp.